Chương 588, liền mấy cái tiểu yêu chương 588, liền mấy cái tiểu yêu 2025-12-23 tác giả, thu nhận người nhân Phật môn 99-81 nạn trung. Đại bán yêu vương đều ở đây điện. Nghe Di Lặc cổ Phật nói như vậy, chúng đạo tràng đệ tử hai tròng mắt trợn phát sáng. Quả thật như thế. Ta đúng là Tây Du trên đường một kiếp. Nghe Phật môn lời ấy, huyền môn mọi người cũng kích động. Lại trùng hợp như vậy. Coi là thật ý trời hương thịnh A. Phật môn Tây Hành 99-81 nạn, lại có hơn nửa ở chỗ này, nhất định tham dự Phật môn Tây Hành. Ha ha ha. Nếu như thế, là được trước thời hạn thương nghị bố trí, ứng đối phía sau màn hát thủ. Đã sớm thỏa thuận, con đường về hướng Tây không gì phá nổi, phía sau màn hát thủ tung hiện thân ảnh, cũng nhất định không cách nào ngăn trở ta huyền Phật hai môn của khởi. Thiên đình chúng tiên hưng phấn không thôi, Phật môn đệ tử cũng mừng rỡ bạc phần. Di Lặc cổ Phật khẽ bước cảm, ngắm xuống phía dưới mọi người trầm âm thanh hỏi, không biết chư vị có thể nguyện cùng ta Phật huyền nhị môn cùng bàn đại kế. Bố trí 99-81 nạn, hoàn toàn bắt được kia phía sau màn hát thủ. Chúng đạo tràng đệ tử thấy vậy, cùng cười to lên bước lên trước. Lần này ứng đối phía sau màn hát thủ, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này có khó khăn gì? Tiến hành song song, nhất định tiêu diệt kia phía sau màn hát thủ. Chúng đạo tràng đệ tử lòng đầy căm phẫn, hùng hồn kể lệ, nhìn đến huyền Phật hai môn đệ tử vô cùng vui vẻ. Mà chính bọn hắn, cũng mở cờ trong bụng. Ha 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 ha. Thì ra là như vậy. Sư tôn sớm đoán được này bộ, biết bọn họ sẽ mượn con đường về hướng Tây sinh sự sao. Không hổ là sư tôn. Chúng đạo tràng đệ tử hồi tưởng Lâm Nam dặn dò, gần như đem đều kiếp nạn chi tiết toàn bộ nói ra. Lệnh chúng đệ tử tê cả da đầu. Sư tôn uy vũ. Có thể thôi diễn đến đây, quả thật là cường hãn. Đã như vậy, không biết tiếp theo 81 khó khăn chung vậy một khó khăn đi trước. Tây Lương lúc này nữ vương đặt câu hỏi. Di Lặc cổ Phật dừng dưng một tiếng, quanh thân pháp lực sôi trào mãnh liệt, bao phủ tứ phương, ánh mắt của hắn rơi xuống phía dưới trong hàng đệ tử Bạch Cốt Tinh. 99-81 nạn tiếp theo khó khăn, đó là cách chức lui tâm viên 20 khó khăn. Mà người tham dự chính là Xương Trắng đạo hữu. Nghe thấy lời ấy, Bạch Cốt Tinh hai tròng mắt sáng chói. Trận đầu gần ta. Tiếp lấy Di Lặc cổ Phật chậm rãi mở miệng, đối Bạch Cốt Tinh giảng thuật khả năng phát sinh chuyện. Tiếp theo cách chức lui tâm viên 20 khó khăn trùng, Xương Trắng đạo hữu có thể vào núi hóa thành thiếu nữ, và lão ông, phân biệt lửa gạt đường tăng. Xương Trắng đạo hữu có thể mượn cơ hội chết giả, bại vào Tôn Ngộ Không tay. Đường tăng nhục nhãn phàm thai, tự nhiên không cách nào đoán được, không phân biệt thiện ác. Sau đó Đường tăng sẽ gặp niệm động Quan Âm ban tặng kim cô chú, lệnh Tôn Ngộ Không đau đến không muốn sống, cũng đem đuổi ra khỏi Tây Hành đội ngũ. Bạch Cốt Tinh nghiêm túc lắng nghe, cố nén nụ cười không người. Mời cổ Phật yên tâm. Này khó khăn quấn ở trên người của ta, có ta Bạch Cốt Tinh ở, này khó khăn tuyệt không không may. Kỳ thực trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Ha ha ha. Quá trình trải qua, sư tôn đã sớm tất cả báo cho biết. Vốn là ta xác thực muốn biến hóa không cùng người vật lừa gạt Đường tăng, để cho hắn đuổi Tôn Ngộ Không. Nhưng vừa đã biết, há sẽ làm theo. Sau đó một đoạn thời gian, không chỉ có Bạch Cốt Tinh, Di Lặc cổ Phật liên tiếp nói ra số kiếp nạn tình tiết, cùng người khác đạo tràng đệ tử thương nghị. Chúng đạo tràng đệ tử sớm từ Lâm Nam nơi biết hết chi tiết, há sẽ lại được che đậy. Lúc này miệng đầy nhận lời. Không những nhận lời, càng mỗi người bày mưu trần thuật, nghe Phật môn huyền môn chúng tồn ở vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đợi chư sách hoàn thành, huyền Phật hai môn thở một hơi dài nhẹ nhõm, mừng rỡ trong lòng. Ha ha ha. Lần này 81 khó khăn, lại có hơn nửa người tham dự lưu lại. Lại hiến kế hiến sách. Thật sự hay lắm. Có này thượng sách, lo gì huyền Phật hai môn không xương. Lo gì tìm không ra phía sau màn hát thủ. Chu diệt phía sau màn hát thủ, trong tầm tay. Huyền Phật hai môn vẻ mặt tươi cười, nhìn phía dưới chúng đạo tràng đệ tử, trong lòng vui vẻ yên tâm thoải mái. Mà phía dưới hồ sơ đạo tràng đệ tử cũng mừng rỡ bạc phần, người người tươi cười rạng rỡ. Ha ha ha. Đến đây đi. Nhìn lao tử không hố chết các ngươi đám này hỗn trướng. Thiên đình bên kia, bàn đào thịnh hội long trọng khai mạc. Chúng đạo tràng đệ tử lẫn vào trong đó, tích cực bày mưu, ý đồ ác hố huyền môn cùng Phật môn. Mà ở xa viễn tây đi đường bên trên, Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long cũng từ đạo tràng trở về đội ngũ. Bà nội hắn, Thiên đình xem thường Long đại gia sao? Dựa vào cái gì bàn đào hội không mời Long đại gia? Huy hoàng bên trong cung điện, Tiểu Bạch Long hùng hùng hổ hổ tung bay ở giữa không trung, hướng Chư Bát Giới than phiền. Nơi này là OK quốc hoàng cung, mấy ngày trước đây bọn họ mới vừa vào này quốc. Liên Tiểu Bạch Cốt, Tiểu Hạt Tử cũng nhận được thiệp mời, bằng cái gì không có Long đại gia phần? Mới vừa hồi đạo tràng đã nghe Thiên đình tổ chức bàn đào hội, vốn muốn đi lên phá rối, kết quả lại không nhận được thiệp mời. Đây là ý gì? Nhiều như vậy sư minh sư tỷ tất cả đã trời cao, tại sao thiếu duy nhất hắn? Tiểu Bạch Long mắng không lặng tình, nhưng cuối cùng thở dài một tiếng. Ai, sư các minh đệ tất cả hướng Thiên đình, Long đại gia cũng muốn đi a. Tiểu Bạch Long cũng biết này, nhân bọn họ cần Tây Hành nguyên cớ. Tây Hành, còn Tây Hành cái rắm. Bây giờ coi như lấy được chân kinh thì như thế nào? Truyền đạo. Nam Chiêm Bộ Châu sớm bị đại sư minh cùng sư tôn ngăn cách. Còn chuyên cái bữa nói, bên hông Chư Bát Giới không nói, nhưng không thể nghi ngờ hắn cũng muốn bên trên Thiên đình sinh sự. Nhưng hiện nay Phật môn đối Tây Hành chưa từng buông lỏng cảnh giác, như đường đột đi Thiên đình, nhất định bị phát hiện. Đang lúc Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long thương nghị có hay không chuẩn em bên trên Thiên đình lúc, cửa điện chợt mở. Tôn Ngộ Không tự đứng ngoài bước vào, nhỏ nhíu mày trực tiếp đặt câu hỏi, "Bạch Long, Bát Giới, có thể biết tam giới nơi nào có khởi tử hồi sinh tiên đan?" Tiểu Bạch Long cùng Chư Bát Giới mở ra. Kỳ thực đối Tôn Ngộ Không, hai người cũng không cảm ghét. Dù sao cùng gặp Thiên đình Phật môn tính toán, địch địch tức là hữu. Huống chi Tôn Ngộ Không ngày thường việc bận việc mệt nhọc cứ làm, hóa duyên trừ yêu một vai trò. Cùng với nói bốn đồ hộ đường tăng Tây Thiên thủ kinh, không bằng nói một cái nửa hộ tống đi. Tôn Ngộ Không đoán một cái, mới tới Sa Tăng gồng gánh đoán nửa. Khác hai chư bát giới cùng Tiểu Bạch Long, đơn thuần hai tờ ăn cơm miệng, cái gì cũng không làm còn thường mất tích. Thêm nữa lỗ thai to mi hầu từng báo cho biết Tôn Ngộ Không chuyện cũ, cố đối Tôn Ngộ Không, chư bát giới Tiểu Bạch Long rất có hảo cảm. Khởi tử hồi sinh tiên đan, bực này bảo bối nơi nào đi tìm? Không bằng thẳng hướng địa phủ. Chư bát giới đáp, ngươi muốn vật này làm chi? Đường tăng chết. Tiểu Bạch Long hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, sư phó không việc gì, là này OK quốc quốc vương xảy ra vấn đề. Đêm qua sư phó mơ thấy OK quốc quốc vương quỷ hồn tố hoan, cáo đem kết nghĩa huynh đệ ở Ngự Hoa Viên hại tính mạng hắn, lại biến thành hắn bộ dáng chiếm đoạt ngôi vua cùng vương hậu. Mà vương hậu, vương tử đều bị che đậy. Sư phó gặp chuyện bất bình, sinh lòng thương hại, muốn rút dao tương trợ, cố ký thác ta đây lão tôn giúp đỡ. Giải thích đồng thời, Tôn Ngộ Không thất kinh. Hai nhà này hỏa lại đi nơi nào? Mỗi lần biến mất trở về, thực lực đều có cự nhảy. Vốn là thượng năng thấy rõ hai người tu vi, lần này sau khi trở về, liền Tôn Ngộ Không đều nhanh không thấy rõ bọn họ cảnh giới. Đoạn này ngày giờ bọn họ kết quả đi nơi nào? Tuy tâm tồn thắc mắc, nhưng Tôn Ngộ Không không hỏi nhiều, tinh tế giảng giải ngọn nguồn. Đợi Tôn Ngộ Không kể xong, Tiểu Bạch Long liếc một cái. Long đại gia còn tưởng là Đường Tăng ở ra rắm, nguyên liền mấy cái tiểu yêu. Quản nhiều như vậy làm chi? Trực tiếp giết đó là. Sư phó không cho. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Buồn chương hết, chương 589, năm tháng bất xâm chương 589, năm tháng bất xâm 2025-12-24 tác giả, thu nhận người kia bắt yêu quái không phải kết liêu, một cái tiểu yêu người còn không bắt được. Muốn Long đại gia giúp đỡ sao? Tiểu Bạch Long hỏi. Tôn Ngộ Không lại lắc đầu. Sư phó chỉ muốn cứu người, không muốn đem chuyện làm lớn chuyện. OK quốc là nước lớn, nếu khiến trăm họ biết quốc vương là yêu biến thành, nhất định sinh hỗn loạn. Cái gì cũng không được, Đường Tăng thật khó hầu hạ. Tiểu Bạch Long lại mắt trợn trắng. Không đi địa phủ đi một lần. Chư bắt giới đề nghị. Đi, nhưng gần đây không biết sao, địa phủ phòng bị xâm nghiêm, tùy ý ta đây lão tôn nói như thế nào, Diêm La Vương tất cả không nhả ra, không để cho vận dụng sổ sinh tử. Tôn Ngộ Không than thở. Sa Tăng bên kia càng không biện pháp, không đúng vậy sẽ không tìm các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tiểu Bạch Long cùng chư bắt giới nhất thời sáng tỏ. Này hơn phân nửa nhân nam chiêm bộ châu nguyên cớ mới vừa mượn sổ sinh tử quấy nhiễu luân hồi, giờ phút này địa phủ định nghiêm ngặt đề phòng. Thấy Tiểu Bạch Long cùng chư bát giới cũng lâm vào trầm tư, Tôn Ngộ Không thở dài. Ai, nếu như thế ta đây lão tôn lại nghĩ biện pháp khác. Thật sự không được, bên trên tiên đỉnh hỏi cho ra nhẽ, nhìn có thể hay không cầu tới tiên đan. Ừ, bên trên tiên đỉnh cầu tiên đan. Nghe thấy Tôn Ngộ Không lời ấy, Tiểu Bạch Long cùng chư bát giới nhất thời hăng hái. Bên trên tiên đỉnh, ngày gần đây bọn họ đang giàu không biết đường nào trên đầu tiên phá rối, có sẵn lý do không liền đến rồi. Tiểu Bạch Long cùng chư bát giới hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng ngăn lại muốn hướng thiên đỉnh Tôn Ngộ Không, cùng kêu lên hô to, con khỉ. Chấm đã. Bên trên thiên đỉnh phải cùng đi. Ngay tại OK quốc bên này, Tiểu Bạch Long cùng chư bát giới thật vất vả tìm được cơ hội, muốn mượn Tây Hành người đi lấy kinh thân phận lẫn vào thiên đỉnh lúc. Cách này cực xa Đông Hải chi thượng. Mây mù lượn quanh. Sóng lớn ngút trời. Từng cái cổ xưa Long tộc hiển hóa chân thân, dài quá ngàn trượng vạn trượng, tụ hội mặt biển. Số thiên Long tộc hội tụ ở này, tứ hải Long Vương thần huy sáng chói, ánh mắt như điện, mênh mông Long uy tràn ngập thiên địa, bao phủ tứ phương. Mà ở vùng biển này tới thâm chỗ, có hắc bạch nhị sắc ánh sáng lưu chuyển, nếu có người tu vi cao thâm tại chỗ, nhất định sẽ kinh hô thành tiếng. Nhân này đúng là tam giới bên ngoài hồn độ khí. Bọn họ ở chỗ này cuồn cuộn khiến cho mảnh thiên địa này mông lung mơ hồ. Nơi này một đạo bóng người ngồi xếp bằng. Hắn tựa hồ đang này tính tọa vô tận năm tháng, bạch tóc như tuyết, từ đầu đến cuối yên lặng. Đây là lão Long Vương Trúc Liễu. Mà dưới chân hắn là một tòa rộng lớn tế đàn, bên người đứng sừng sững tôn cổ xưa Long tộc pho tượng. Ngàn năm vạn năm trôi qua, ta đã hết sức che chở Long tộc, nhưng thời gian thấm thoát, khó nén suy vi. Ta ở Đông Hải gặp một vị tiền bối, này hoặc là Long tộc thức tỉnh cơ hội, không thể lại trì hoãn, như một mực trốn tránh, cuối cùng rồi sẽ mục nát xa suốt. Ban đào thịnh hội đúng lúc, này cũng ta Long tộc tuyên cáo độc lập cơ hội. Lão Long Vương xếp bằng ở này, mặc cổ pháp đạo bảo, mông lung mà mịt. Hắn nhìn xa đạo tràng phương hướng, lại liếc nhìn Long tộc các đời tiền bối pho tượng, trong mắt tâm tình phức tạp. Lão Long Vương cuối cùng chậm rãi đứng dậy, vô cùng long uy cuồn cuộn. Một tôn trưởng gần trăm vạn trượng kinh khủng trúc long hiện lên bầu trời, đỉnh đầu dưới ánh đến. Quanh người tứ hải Long tộc gầm thét, lôi đỉnh tuôn ra khiến cho mảnh thiên địa này dường như là tận thế hạ xuống. Một đạo sáng chói chùm tia sáng nối liền trời đất, trực thấu tam giới hỗn độn. Lão Long Vương bên người đột nhiên hiện lên một tấm cổ xưa pháp chỉ. Pháp chỉ mỏng như cánh ve, lại tựa như trong thiên địa tinh mỹ nhất ngọc thạch đúc thành, bóng ánh trong suốt, phát ra ngũ thải hoa quang. Trên đó đạo âm tràn ngập, pháp tác quanh quẩn. Một cái chớp mắt sau đó, rộng lớn tuyên cáo truyền khắp toàn bộ nhân gian giới. Long Hán sơ kiếp vô tận tuổi mười hậu, sống lâu cùng trời đất. Ta tôn sư tôn pháp chỉ, nay tập tứ hải Long tộc Vu Đông Hải. Phụng sư tôn chi mệnh, trọng lập thượng cổ Long tòa án, vũ nội cùng tôn đinh, tuân theo sư tôn dụ lệnh, xây lại thượng cổ Long tòa án. Kia tấm sáng chói pháp chỉ, tuy chỉ là một trang giấy mỏng, lại treo cao với bầu trời đỉnh. Lão Long Vương hiển hóa trúc Long chân thân, bay vút lên trời, tay tỏa phạt chỉ, chiếu sáng bát phương. Nơi đây đạo âm lượn lờ, tường thụy bước hơi lên, vô tận pháp tác quyển giống như đại dương tự pháp chỉ giữa dòng chảy mà ra, tràn ngập năm tháng trường hạ. Quá mức sáng lạ rồi, pháp tác cuồn cuộn, so với mặt trời chói chang còn phải chói mắt. Tiên quang ước vạn trượng, hà thụy ngàn vạn sợi, chiếu khắp núi sông nhật nguyệt. Xây lại Long đỉnh, huyết tế thiên địa tuyến nguyệt, tứ hải Long Vương hóa thành gió bão, hóa thành lôi đỉnh. Bọn họ ngẩng đầu hướng thiên, điên cuồng gào thét, gầm thét rung trời, hai tròng mắt trên có đạo đạo kẽ nứt lan tràn. Đồng thời, còn lại số Thiên Long tộc cũng theo Tứ Hải Long Vương ngẩng đầu, bọn họ giống giận, cái chán rối rít nứt ra, chân quý long huyết ồ ồ xung ra. Những kia máu me tất cả đều đỏ thấm chói mắt, trong suốt như máu sắc kim cương. Đây là đông đảo Long tộc chân quý tinh huyết. Mỗi một giọt đều là đem khí huyết cùng tu vi kết tinh, nhiều như vậy tụ tập một nơi, sáng chói gần như có thể chiếu phá thương khung, không ai sánh bằng. Chỉ là một giọt tinh huyết rời thân thể, trên mặt biển Tứ Hải Long tộc liền rối rít sắc mặt suy bại, sắc mặt như giấy vàng. Nhưng trong mắt bọn họ lại có vô hạn ngọn lửa thiêu đốt. Bọn họ là tôn quý Long tộc, nắm giữ phương thế giới này tam giới cao quý nhất huyết mạch, từng gầm thét với ông trời trên, tràn ngập ở trong hỗn độn, vui chơi thỏa thích với hoàng tuyển giữa. Thiên địa vạn vật không thể ngăn trở, ngay cả kia cựu trọng thiên quyết cũng bất quá là bọn hắn dưới chân chi thổ. Nhưng bây giờ bọn họ lại luân lạc tới an phận ở một góc, chịu hết thiên đỉnh cùng phật môn làm đủ. Ngàn vạn trở trong năm tháng, trơ mắt nhìn một vị lại một vị lão tổ chết đi, thậm chí vì giữ được cuối cùng một tia hương hỏa, không thể không khiến vị cuối cùng lão tổ tông tự khóa với lạnh giá biển sâu ngàn vạn năm. Huyết cùng lệ toàn bộ đánh nát nuốt vào trong bụng. Đối mặt thiên đỉnh cùng phật môn bắt nạt, chỉ có thể co rút xóa sỉnh, một mình liếm láp vết thương. Mà nay rốt cuộc phải hoàn toàn phấn khởi đánh cuộc một lần sao? Tứ Hải đông đảo Long tộc tất cả ngẩng đầu, pháp lực kích động vô biên, ngẩng mặt vạn cổ tăng thương. Bọn họ là mảnh thiên địa này xưa nhất thần linh, rất nhiều tinh huyết ẩn ngập bực nào thần thông, người ngoài khó có thể tưởng tượng. Ầm. Bầu trời đỉnh, lão Long Vương cúi đầu, bên cạnh hắn trôi lơ lửng kia tấm pháp chỉ chợt sôi trào, khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ toàn bộ Đông Hải cùng hơn nửa Đông Thắng Thần Châu. Giờ khắc này, vạn linh sợ hãi. Đông Thắng Thần Châu cùng Đông Hải chi thượng chúng sinh, nội tâm đột nhiên sợ hãi đến mức tận cùng. Vô hình hơi thở tràn ngập, bên ngông pháp chỉ bay phất phới, phát ra vô cùng uy áp ngang qua bầu trời, bao trùm khắp địa vực. Có thể thấy nơi này, một viên lại một ngôi sao hóa thành phấn vụn, tự bầu trời rơi xuống. Cuồn cuộn sóng âm, sóng kích thiên, một giọt lại một giọt long huyết, tự đông đảo long tộc thần thánh khí tức trung tràn ngập khắp bầu trời biển hơi. Lão Long Vương đứng ở bầu trời đỉnh, bên người pháp chỉ trôi lơ lửng, áo khoác vụ vụ, phản phất có thể làm cho bầu trời bể tan cảnh, vạn vật tịch diệt. Này phương thiên địa, tương nên tới đại loạn. Huyết cùng khói lửa chiến tranh đem ở chỗ này một lần nữa cháy lên. Đây là ta long tộc quật khởi cơ hội. Lão Long Vương cúi đầu, nhìn bốn hải long thuộc, âm thanh như lôi mình, vang dội tứ phương. Được, là đứng ở vạn cổ đỉnh, năm tháng bất xâm, huy hoàng ước vạn trở. Bại, là chết cũng không tiếc, nơi này trong thiên địa, khắc lên thuộc về ta long tộc cổ xưa dấu ấn. Huyết tế rơi, tế đàn lên. Ầm. Vô cùng long tộc tinh huyết chiếu xuống, sáng lên, mênh mông sinh mệnh tinh khí chảy xuôi, tiếp dẫn vô tận ánh sao rủ xuống biển hơi, nơi này hiện lên một tòa cổ xưa tế đàn. Buồn chương hết, chương 590, bất hủ ánh sáng chạy xuôi chương 590, bất hủ ánh sáng chạy xuôi 2025-12-25 tác giả, thu nhận người tòa này tế đàn quá mức cổ xưa, khắp nơi trải rộng năm tháng vết tích. Có kỳ lân dầu móng tay, có phượng hoàng tiên hỏa, dù cho cách nhau ước vạn trở năm tháng, trải qua vô số đại kiếp, vẫn ở chỗ cũ nơi đó thiếu đốt, sôi sùng sùng. Lúc này, tế đàn vừa ra, toàn bộ Đông Hải cùng Đông Thắng Thần Châu trung, phàm có sinh linh chỗ, tất cả đều sợ hãi, bị dọa sợ đến nơm nớp lo sợ. Thậm chí không chỉ Đông Hải cùng Đông Thắng Thần Châu, trong tam giới, không ít cổ xưa tồn tại cũng phi thân lên, rời đi mỗi người nơi bế quan, đứng ở trên bầu trời, nhìn xa nơi đây, vẻ mặt rung động. Lão Long Vương đứng ở bầu trời đỉnh, miệng mũi sáng lên, quanh thân phún bạc ngọn lửa, đó là tiên đạo hỏa quang. Tay hắn tọa phạ chỉ, hạ xuống trên tế đàn. Sáng lạng ánh sáng trong nháy mắt cuốn vũ trụ, chiếu sáng biển sao. Ước vạn cổ xưa long tộc bóng mờ hiện ra khiến cho mảnh tiên địa này hỗn loạn, đều phương chấn lay động. May là phương xa ngắm nhìn Lâm Nam cũng có chút mèo cặp mắt lại. Năm tháng như bài hát, thương hải tăng điện. Trăm triệu năm lưu chuyển, trong nháy mắt đội vã mà qua. Lão Long Vương vừa nói, lan lộn thân phun tiên hỏa, phản phất đem tế đàn cũng đốt, huy ánh mảng lớn biển sao. Hôm nay ta ở đất này, xin nghe sư tôn dụ lệnh, trọng định tam giới. Từ nay về sau, thiên địa chúng sinh tất cả lúc này lấy Long đỉnh vi tôn. Lão Long Vương lời nói, rộng rãi mà sục sôi khiến cho đông đảo long tộc trùng thiên gầm thét. Cổ xưa tế đàn sáng lên, giống như thời đại hoang cổ muốn từ trong biển lao ra, hủy diệt văn vật, trấn áp hết thảy. Đó là một tòa cổ xưa long thành. Cổ xưa huy hoàng, sáng lạng như trường không, với trên tế đàn hiện lên, hạ xuống này phương trong thiên địa. Bên trên cổ tổ long thành hiện, thượng cổ long tòa án đứng thẳng. Đang lúc nơi này lão Long Vương gầm thét tứ phương, xây lại thượng cổ long tòa án đang lúc. Thiên đình trên, phụ trách trị thủ thiên binh thiên tướng, cũng phát hiện đầu tiên Đông Hải dị động. Ừ, đám này long tộc đang làm quá mức. Lại sinh sự, bọn họ lá gan làm thật không nhỏ. Đám này thiên binh thiên tướng mới đầu cũng không quá mức để ý, nhìn phía dưới long tộc mặt lộ khinh thường, tâm nghĩ sợ rằng không lâu sẽ gặp phái binh tiêu diệt long tộc. Dù sao Nam Chiêm Bộ Châu chuyện đã xong, thiên đình dần dần rảnh tay. Nhưng đợi những thứ này thiên binh thiên tướng thấy tứ hải long tộc tụ hội, lão Long Vương trong tay nhiều hơn một tấm pháp chỉ sau, liền cảm giác có chút không đúng. Không ổn. Này tấm pháp chỉ là vật gì? Có chút kinh người a. Chờ đến bọn họ nhìn thấy lão Long Vương huyết tế, gọi đến bên trên cổ tổ Long Thành, lấy pháp chỉ thể xây lại Long đỉnh lúc, nhất thời bị dọa sợ đến cả người run lên. Này Long tộc không muốn sống nữa, lại dám ở chỗ này trước mắt xây lại Long đỉnh. Hắn là đang tự tìm đường chết sao? Đông đảo thiên binh thiên tướng không dám trì hoãn, vội vàng đứng dậy, cung kính đi bản đảo thịnh hội bẩm báo. Khởi bẩm chư vị tiên gia, Phật đà, tam giới có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc trước kia yêu Long Trúc Liễu, Vũ Đông Hải trên triệu tập tứ hải Long Vương, hơn nữa gọi đến rồi bên trên cổ tổ Long Thành, tuyên bố muốn xây lại thượng cổ Long tòa án. Xây lại thượng cổ Long tòa án. Giao chỉ bản đảo hội bên trên, đông đảo tiên gia, Phật môn đệ tử cùng thế lực khác, vốn là chính thảo luận được nóng nảy trào dâng. Bây giờ nghe Thiên binh tiên tướng bẩm báo, vốn là náo nhiệt thiên đình bản đảo hội mọi người đều là ngẩn ra. Trúc Liễu Phản, ở Đông Hải triệu tập đông đảo long tộc, xây lại Đông Hải Long đỉnh. Hắn điên rồi sao? Như thế nào ở chỗ này trước mắt xây lại Long đỉnh? Tam giới đông đảo thế lực đều có chút ngẩn ra. Những thứ kia tới bẩm báo Thiên binh tiên tướng cũng không nhàn rỗi, trực tiếp làm phép lấy bảo kính diễn biến lúc trước một màn. Mắt thấy cảnh này, ngắn ngủi ngẩn ra sau, Thiên đình đông đảo tiên gia tất cả giận quá mà cười. Rồi một cái Trúc Liễu, rồi một cái Long tộc, còn dám tự lập Long đỉnh, thiên địa lấy ngươi vi tôn. Thực có can đảm nói a. Lần trước không đối phó ngươi Long tộc, là bởi vì Nam Chiêm Bộ Châu chuyện dính dấp quá nhiều tinh lực. Bây giờ chuyện, ta Thiên đình chưa tìm làm phiền ngươi, ngươi lại này tự tìm đường chết. Nhìn phương xa phát sinh hết thảy, đông đảo đạo tràng đệ tử trong lòng nghiêm nghị. Lão Long Vương cách mở đạo tràng lúc từng nói, muốn xây lại Long đỉnh, tụ tập tứ hải Long tộc, cùng chống đỡ thiên địa. Không ngờ càng như thế nhanh sao? Trực tiếp với bàn đảo hội bên trên phản. Thấy tình hình này, đông đảo đạo tràng đệ tử nheo lại đôi mắt, biết này cũng vì Lão Long Vương muốn đảo loạn bàn đảo hội. Ừ, chấm đã, các ngươi nhìn. Đông nhiên, Thiên đình bên trong, một vị thần tiên hí mắt nhìn chằm chằm bảo kính nói, trong tay hắn chống lên đến một đạo pháp chỉ. Chúng thần tiên mở ra, thuận theo nhìn lại. Đó là một đạo rộng rãi pháp tắc, trôi nổi tại Lão Long Vương bên người, chấn động tinh không, khí tức kinh khủng cuồn cuộn, đó là một loại kinh người uy lực. Cùng Lão Long Vương bên người tiên hỏa dung hợp sau, sinh ra vô số dị tượng cùng kinh khủng. Ở đó tấm pháp chỉ trên, phản phất có một vùng vũ trụ đang cháy, dị thường sáng lạng, sáng chói đến mức tận cùng, mang theo khí tức quen thuộc. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều không có cách nào từ nay trong kính thấy rõ pháp chỉ hình dáng. Là phía sau màn người điều khiển ban cho pháp chỉ. Thiên đình trên, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên mở miệng. Hắn ánh mắt thiên tĩnh, hai tròng mắt lại tựa như xuyên thấu vô tận không gian, lúc này toàn bộ đất trời phảng phất trong suốt, có thể thấy xa xôi Đông Hải bầu trời cảnh tượng. Phía sau màn người điều khiển pháp chỉ. Nghe thấy lời ấy, Thiên đình đông đảo thần tiên sững sờ, tiếp theo ha ha cười lắc đầu. Ha ha ha. Nhìn thấy không? Phía sau màn người điều khiển cũng liền chút khả năng này rồi. Suối biểu Long tộc làm phản. Nhưng lập tức liền hắn suối dục Long tộc ngược lại thì đã có sao? Chẳng qua chỉ là một ít sớm bị thiên địa vứt bỏ sinh linh thôi, tiện tay là được trấn áp. Thiên đình đông đảo thần tiên cười, như thế nói chuyện với nhau. Kỳ thực, bọn họ đối Trúc Liễu Long tộc tự lập cũng không để ở trong lòng. Dù là Trúc Liễu gọi đến bên trên cổ tổ Long Thành, vậy thì như thế nào? Cuối cùng bất quá một tòa tàn phá thành chỉ thôi, há có thể mạnh hơn Chu Thiên Tinh đấu đại trận? Dù sao chỉ là một nhánh Long tộc. Cho dù ngươi tự lập rồi thì thế nào, ngay cả một đại la cũng không có, tiện tay có thể diệt. Huống chi cho dù ngươi không tự lập, sợ rằng thiên đình cũng sẽ tìm cái cớ, hoàn toàn tiêu diệt ngươi Long tộc. Ngươi thật cho là ngày xưa giết tới Nam Tiên môn kia nhất bút bóc đi qua? Ý nghĩ ngu ngốc. Vừa vặn gần đây ta Thiên đỉnh khí vận tổn thất rất nặng, cấp bách cần đền bù. Long tộc khí vận tuy trải qua mấy năm nay còn dư lại không có mấy, nhưng chân con mới lại mảnh nhỏ cũng là thịt phải không? Này phía sau mà người điều khiển, là đến cho ta huyền môn đẩy hơi bận sao? Chư vị không để ý, bất quá chính là Long tộc tạo phản mà thôi. Ban đào hội sau, thiện tay có thể trấn áp. Ngọc Hoàng Đại Đế nói như thế, vẻ mặt bình thản, hiện ra hết thiên đế uy nghiêm khí độ. Hắn quay đầu, nhìn những thứ kia dừng lại tiên nữ ca cơ, mỉm cười mở miệng. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Thiên đình bên kia cũng không đem Lão Long Vương tạo phản để ở trong lòng. Bọn họ ánh mắt tiến tĩnh, tiếp tục tổ chức bàn đào hội, lại đàm tiếu phía sau màn người điều khiển thủ đoạn về. Mà ở cách thiên đình cực xa nhân gian giới, Hoa Sơn trước, Dương Tiễn cũng chậm rãi tới đến nơi này. Hắn ngẩng đầu, nhìn bị trận pháp vờn quanh Hoa Sơn, nơi đó là một mảnh trận pháp đại dương, vô cùng mênh mông, mỗi một đóa đợt sóng tất cả ẩn chứa kinh thiên lực. Toàn bộ đang phập phồng chấn động, có thời gian mảnh vụn lưu chuyển, trong biển có vô cùng pháp lực tràn ngập, bất hủ ánh sáng chảy xuôi, chìm nổi không nghỉ. Mà phụ cận Hoa Sơn, còn chú đóng một tòa lại một tòa thiên đình bình tướng nơi trú quân. Liếc nhìn lại, đâu chỉ mấy chục ngàn. Dương Tiễn nhìn phương xa cổ xưa trận pháp, nhìn những thứ này thiên binh thiên tướng, trong con ngươi rất nhiều sương mù toàn bộ tản đi. Buồn chương hết, chương 591, ý muốn như thế nào? Chương 591, ý muốn như thế nào? 2025-12-26 tác giả, thu nhận người hắn chậm rãi tiến lên, lan lộn thân liệt USB toàn, một bộ nguyệt sắc trưởng bảo chẳng biết lúc nào hóa thành bất hủ ngân giáp. Hai tròng mắt giữa tiên quang sáng lạ, rút đi hết thảy mê mang, chiếu sáng đi trước con đường. Nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, là đang đợi ta sao? Bất luận là không. Này thiên đình quy củ, cũng nên sửa lại một chút. Dương Tiễn người khoác bất hủ ngân giáp, hướng Hoa Sơn bước đi. Nơi đó có Dương Tiễn, nhân xúc phạm giới luật của trời, bị thiên đình hạ chỉ trấn áp. Ngày xưa vì cứu Dương Tiễn, Dương Tiễn bỏ ra tất cả, khổ khổ cầu khẩn, phương cầu một cái vĩnh trấn Hoa Sơn bên dưới tội danh. Hắn cháu ngoại Trầm Hương, biết được chuyện này sau, từng bị ở trước mặt hắn, khổ khổ khẩn cầu. Nhìn thấy kia nhỏ bé hài đồng, ở trên đá quỳ 3 ngày 3 đêm một số gần như bất tỉnh, Dương Tiễn phảng phất thấy lúc còn tấm bé chính mình. Lúc trước chính mình muốn bổ ra đào sơn, có hay không cũng như tiểu Trầm Hương một loại. Nhưng hắn không thể không hạ tâm sát đá. Nhân hắn là Thiên đình nhị lang chân quân, là Thiên đình chiến thần, cũng là Thiên đình chấp pháp thần quân. Như một khi đáp ứng Trầm Hương, giới luật của trời uy nghiêm không thể xúc phạm. Đến lúc đó, chớ nói Dương Tiễn, cho dù Trầm Hương cũng khó thoát khỏi cái chết. Trăng sáng sao thưa, Dương Tiễn nhìn kia bất tỉnh trên đất hải đồng bị Mai Sơn thất huynh đệ cứu lên. Đứa bé kia hai trong mắt, cùng mẹ hắn có cựu phần tương tự. Mỗi lần thấy hắn, đều rất giống thấy lúc còn tấm bé muội muội, nhìn về ánh mắt của hắn, tràn đầy chứa ý cười cùng ngưỡng mộ. Ngày đó, Dương Tiễn trơ mắt nhìn đôi trong mắt kia, từ nương tựa lẫn nhau ngưỡng mộ, từng tấc hóa thành đầy mắt hận ý như vậy chỗ đau, thậm chí so với ngày xưa phong thần chi chiến trung trường kiếm đâm thủng thân thể còn thống khổ hơn ngàn vạn lần. Đao thương hỏa phát đau, bất quá chớp mắt mà thôi, cái nhìn kia hận ý khiến cho Dương Tiễn đau thấu tim gan. Ta Dương Tiễn cả đời chẳng làm nên trò chống gì. Thời niên thiếu khổ tu, thanh niên lúc sát phạt, đứng công tích, bất quá phong thần đánh một trận chính là công lao thôi, nhưng cũng vẫn là sát phạt. Nửa đời trước tất cả đang tu luyện cùng trong hồng trần tranh độ, chỉ nhìn này phương thiên địa không cách nào nữa trói buộc, lại không tự chủ lõm sâu trong đó, việc thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Gió nhẹ thổi lất phất, ánh trăng trong sáng, Dương Tiễn nhẹ giọng nói nhỏ, đang nhìn mình hai tay, một thân bất hủ ngân giáp vụ vụ rực rỡ, liền USB toàn. Nếu không phải tiến vào đạo tràng, nhìn thấy tiền bối, duyệt đạn chỉ già thiên ta còn sẽ mê mang bao lâu? Ta khi nào mới có thể đi ra bản thân con đường? Khi nào mới có thể nhìn thấu hết thảy các thứ này? Dương Tiễn hít sâu một hơi, hướng Hoa Sơn bước đi, quanh thân pháp lực cuồn cuộn như biển, mỗi một bước đặt xuống, đều có sóng lớn trùng thiên, mênh mông pháp lực sôi sùng sục thiên địa. Đứng lại, người tới người nào? Xa phương hoa dưới chân núi, có thiên binh phát giác dị thường, nghiêng đầu hét lớn. Đây là thiên đình cấm địa. Những người không có nhiệm vụ, mau lui. Cái gì? Lời còn chưa dứt, này thiên binh liền đột nhiên tê cả da đầu. Ầm. Dương Tiễn quanh thân liệt quang sôi sùng sục, vô cùng pháp lực bùng nổ, hướng phía trước nghiền ép đi. Phía trước đông đảo thiên binh thiên tướng, căn bản chưa kịp phản ứng. Phải biết bây giờ Dương Tiễn đã là thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại, những thứ này nhiều lắm là bất quá địa tiên thiên binh như thế nào ngăn cản. Bất quá trước mắt, liền bị mênh mông pháp lực đánh ho ra đầy máu, thân thể hoành bay ra ngoài, ngã xuống đất không nổi. Ngươi là Nhị Lang chân quân? Dương Tiễn, ngươi sao dám hiện thân nơi này? Đông đảo thiên binh vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ nhìn Dương Tiễn, con ngươi co rúm lại như mũi châm. Dương Tiễn sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn ban đầu chạy ra khỏi tiên lao sau, cùng phía sau màn người điều khiển cấu kết, không phải đã im hơi lặng tiếng sao? Sao dám lại xuất hiện tam giới, nhất là ở tại bọn hắn trước mặt thiên binh thiên tướng? Tại sao ta không thể hiện thân nơi này? Dương Tiễn vẻ mặt bình thản, trong gió nhẹ bất hủ ngân giáp phát ra sán lạn huy hoàng, hai tay thua sau, ánh mắt như mặt trời như vậy sáng lạng, lại mang theo vô cùng pháp lực cùng chấn động. Các ngươi không phải là vốn là thiên binh, ta ban đầu chú đóng nơi này người đâu? Dương Tiễn như thế vấn đạo, trong một sát na, hắn liền sinh ra cảm ứng, phát giác vốn là thuộc về chính mình thống lĩnh đông đảo thiên binh thiên tướng tất cả đã biến mất, cướp lấy là xa lạ binh tướng. Ngươi! Có thiên tướng sắc mặt trắng bệnh, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Ầm. Mênh mông pháp lực tràn ngập, áp lực vô hình hạ xuống, Dương Tiễn hai tròng mắt sáng chói, con ngươi chính giữa chùm ánh sáng kinh khủng, ép tới đông đảo thiên binh thiên tướng như muốn hít thở không thông. Trả lời ta mà nói. Lần lượt từng thiên binh thiên tướng ho ra máu. Cuối cùng, một tên thiên tướng run rẩy nói ra thật tình. Nhân ngươi thoát đi thiên lao, cùng phía sau màn người điều khiển cấu kết. Cố Thiên Đình điều đi sở hữu thiên binh thiên tướng, đổi người khác tới. Những thứ kia vốn là chú đóng nơi này thiên binh thiên tướng, tất cả đã bị giải vào thiên lao. Đem ban đầu sở hữu nơi này thiên binh thiên tướng, toàn bộ giải vào thiên lao. Nghe thấy lời ấy, Dương Tiễn trong con ngươi liệt quang bộc phát hừng hực. Rồi một cái Thiên Đình a. Lại không luận hắn lúc trước có hay không cấu kết phía sau màn người điều khiển, những thứ này đông đảo thiên binh thiên tướng, theo hắn vào sinh ra tử, với trong tam giới vì Thiên Đình trấn áp bao nhiêu phản loạn. Bây giờ bất quá đơn giản một chút hiểu lầm, lại đem sở hữu thiên binh thiên tướng đánh vào thiên lao. Bây giờ xem ra, ngược lại vui mừng ta thật cùng tiền bối quen biết. May mà hao thiên quyển. Nếu không ta còn thực sự không thấy rõ này Thiên Đình mặt mũi thực. Dương Tiễn cười lạnh, quanh thân liệt quang sôi sùng sục, pháp lực đại dương ngút trời, tràn ngập thiên địa. Ầm. Nhưng vào lúc này, phương xa có người phát động một đòn, với trong bóng tối tay cầm chiến mâu, lâm thẳng tới, trong nháy mắt phá vỡ Dương Tiễn một mảnh pháp lực hải vực. Phúc. Này một cây huyết sắc chiến mâu, đặc biệt quen thuộc, đâm thủng mảnh này pháp lực đại dương, hoành đại đao phong đỏ ngầu như máu, xuyên thấu vạn vật khiến cho trùng quanh pháp lực không ngừng nổ tung, liệt USB toàn. Nhưng này huyết sắc chiến mâu cuối cùng ở Dương Tiễn bên người ngoài mấy trăm trượng dừng lại. Một cổ vô hình sức lực lớn ngăn trở nó, dùng chiến mâu không cách nào tiến tới. Rào. Lục đạo bóng người tự kia nơi đi tới, đứng ở Dương Tiễn đối diện. Các ngươi muốn ngăn trở ta? Dương Tiễn vẻ mặt bình thản, nhìn người tới. Đối diện lục đạo bóng người, sắc mặt có chút phức tạp. Nhân bọn họ không phải là người bên cạnh, chính là Mai Sơn Lục huynh đệ. Người cầm đầu là Viên Hồng, hắn nhìn Dương Tiễn, vẻ mặt phức tạp. Dương Tiễn, ngươi đi đi, chớ có chấp mê bất ngộ. Ngươi đã xúc phạm giới luật của trời, nơi này có mấy vạn thiên binh thiên tướng chủ đóng, trận pháp bảo vệ, bất luận ngươi nghĩ làm chi, tất cả không thể làm. Nghe thấy lời ấy, Dương Tiễn ánh mắt tiến tĩnh, hắn đứng ở tại chỗ, phía sau là mênh mông như biển pháp lực, trong thân thể phún bạc khắp tiên quang. Nhường cho ta có thể đi, mau tránh ra, ta muốn bổ ra Hoa Sơn. Bổ ra Hoa Sơn. Nghe thấy lời ấy, Mai Sơn Lục huynh đệ sắc mặt bộc phát khó coi. Dương Tiễn, ngươi có thể biết chính mình đang nói gì? Lần này ngươi trốn đi, cùng phía sau màn người điều khiển cấu kết kết quả ý muốn như thế nào? Thiên đình mới là chính đạo. Ngươi có thể biết ngươi sau khi rời đi, ta huynh đệ sáu người là như thế nào phù hộ Tam Thánh Mẫu sao? Chu Tử Chân giống giận, nhìn Dương Tiễn, hai mắt tóe lửa. Bây giờ chính trực Tiên Đình bản đảo thịnh hội, nếu ngươi lần này ra tay với Hoa Sơn, liền cùng Tiên Đình lại không khoan lượng. Buồn chương hết, chương 592, chân chính tiên đế. Chương 592, chân chính tiên đế. 2025-12-27 tác giả, thu nhận người Dương Tiễn không dừng bước, quanh thân phún bạc chói mắt phù văn, đem thân thể của hắn quấn quanh. Nhìn Mai Sơn Lục huynh đệ, Dương Tiễn giọng mang theo ấy nấy. Đối với các ngươi, lòng ta hổ thẹn, nhưng đối với Thiên Đình, ta không thẹn với lòng. Tại tiền bối nơi đó, ta biết, như một thế lực chỉ biết khắp nơi giữ gìn nhà mình đạo thống, coi thiên địa vạn vật như không, nhất định đã mục nát. Viên Hồng nghe thấy lời ấy, trên trán gân xanh nổi lên, phẫn nộ tới cực điểm. Dương Tiễn, ngươi điên rồi sao? Màn này sau người điều khiển, kết quả cùng ngươi nói cái gì? Dừng bước. Như tiến lên nữa, đừng trách ta huynh đệ 6 người vô tình. Nơi này có vô số thiên binh thiên tướng, ta Lục huynh đệ đan đả độc đấu, sát thực không bằng ngươi, nhưng nếu ngươi cố ý tiến lên, nhất định một con đường chết. Dương Tiễn không ngừng bước, tiếp tục tiến lên. Mà nhưng vào lúc này, phía dưới bị trấn áp tiên tướng trùng, đột nhiên có người giống to. Thiên binh nghe lệnh. Tội tiên Dương Tiễn ở chỗ này, hắn hiện thân nơi này. Ngày này đem giống to, trực tiếp cảnh báo rồi người sở hữu. Hắn cần tiếp viện, vì vậy khắc tuy Mai Sơn Lục Thánh không làm phản, nhưng rõ ràng chưa chắc là đối thủ, hắn trong lòng sợ hãi. Lúc này Dương Tiễn, hơi thở thật sự quá kinh người. Đúng như một con hình người hung thú hạ xuống, đứng ở tại chỗ, tuy vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt đặc biệt lạnh lùng, sôi sùng sục chung mang theo ánh lửa. Màu bạc tiên giác bất hủ uy hoàng lóng lánh, phản phất có thể thiêu hủy thương khung thiên địa. Quét. Dương Tiễn xuất thủ, trong một sát na tới đến đây tiên binh bên người, trực tiếp một cước đạp gãy đem Tích Lương, chém chết đem Sinh Cơ, mặc cho Phong Thần Bảng đem này tiên binh hồn phách lấy đi. Đa tạ hảo ý. Hôm nay này Hoa Sơn, Dương Tiễn chém định. Một cái chớp mắt sau đó, Dương Tiễn liền tiến lên. Hắn trực tiếp hét dài một tiếng, quát tháo kinh lôi, thần âm của quận. A. Phía trước, Mai Sơn Lục Thánh như bị sét đánh, thân thể kịch chấn, sắc mặt tái nhợt. Ầm. Dường như là thiên địa sóng lớn. Dương Tiễn hét dài một tiếng khí lãng, hóa thành thao thiên ba sầm, một mảnh trắng xóa, sôi sùng sục đến mức tận cùng, giống như nặng nề sơn nhạc, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Mai Sơn Lục Thánh oa một tiếng, há mồm ho ra đầy máu. Không chỉ có như thế, này sóng âm càn quét đi ra ngoài, dư thế không giảm, chung quanh nghe ngày đó đem thanh âm trước tới cứu viện Đông Đảo Thiên binh thiên tướng, đều bị sóng âm quét trúng. Tại chỗ ho ra đầy máu, trực tiếp hoành bay ra ngoài. Thật khó khăn tưởng tượng, lúc này Dương Tiễn kết quả mạnh bao nhiêu, hắn chưa vận dụng thần thông, gần há miệng kêu một tiếng, tựa như sét đánh trường không. Gần một tiếng mà thôi, trực tiếp lệnh gần vạn thiên binh thiên tướng tại chỗ trọng thương ngã xuống đất. Mai Sơn Lục Thánh vẻ mặt kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đây là xảy ra chuyện gì? Dương Tiễn thực lực sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Mai Sơn lúc này Lục Thánh tất cả phản ứng kịp, đối mặt như vậy chiến lược Dương Tiễn, cần gì thủ hạ bọn hắn lưu tình. Vang vang, vô cùng pháp lực bùng nổ, Mai Sơn Lục huynh đệ đồng loạt tiến lên, thân thể sáng lên, trong tay pháp bảo thần thông chấn động mãnh liệt. Đồng thời, mặt đất lộn, có trận pháp hiện lên. Bọn họ muốn mượn trận pháp cùng nhiều người lực, đem Dương Tiễn trấn áp ở đây, mang về thiên đỉnh. Xích. Nhưng vào thời khắc này, Dương Tiễn gần một cái tay ở trong hư không nhấn một cái, liền lệnh chung quanh bùng nổ trận pháp bị ngăn trở. Hắn một cái tay khác thật cao nâng lên, mang theo quần quần pháp lực đột nhiên vô xuống. Ầm. Dường như là sóng lớn lan lộn, thiên ba động, khắp Hoa Sơn tất cả theo một trường này kịch liệt rung động. Mai Sơn Lục huynh đệ thần thông pháp thuật binh khí đều bị một kích này ngăn trở, bay rất ra ngoài. Phanh một tiếng, Dương Tiễn vững vàng tiến lên một bước, đưa tay hướng phương xa bắt đi. Đầy đủ mọi thứ tất cả phát sinh ở một cái chớp mắt, câu ở trong chớp mắt. Thật sự quá nhanh, gần như tốc độ ánh sáng, không ai bằng phản ứng, không người nào có thể muốn Dương Tiễn chiến lược đột nhiên tăng vọt đến đây. Xảy ra chuyện gì? Bất quá biến mất ngắn ngủi mấy tháng, thực lực sao sẽ trở nên cường đại như thế? Ngắn như vậy thời gian, tăng lên như vậy chiến lực, hắn nghịch thiên sao? Dương Tiễn ngắn ngủi hai lần ra tay, liền lệnh phụ cận Hoa Sơn thật sự có tồn tại sợ hãi. Một sát na này, Dương Tiễn biểu hiện thực sự quá cường thế. Như tha cho hắn tiếp tục ra tay, lại công mấy cái, vậy còn đến đâu? Có lẽ không người sẽ là đối thủ của hắn, liền trận pháp cũng vô dụng. Thật sự có tồn tại, toàn bộ ra tay bá đạo. Mai Sơn Lục huynh đệ cấp tốc lui về phía sau. Lúc này bọn họ đã biết rõ, chính mình không phải là Dương Tiễn địch thủ. Tu khiến cho bọn hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng vô dụng, không thể chống lại. Hắn khoảng thời gian này biến mất đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Một khi truyền ra, nhất định chấn động thế nhân. Bọn họ phải liên hiệp chung quanh thiên binh thiên tướng cùng ra tay, trấn áp Dương Tiễn. Nhưng Dương Tiễn tốc độ nhanh hơn. Hắn không nhiều hơn động tác, cũng không nói gì, gần toàn thân pháp lực kích động, tiếp theo một bước nhẹ nhàng đặt xuống. Đùng. Này bước vừa ra, thiên địa cùng chấn động. Dường như là thượng cổ tồn tại hạ xuống. Không chỉ có Mai Sơn Lục huynh đệ thân thể run run, bị dày đặc pháp lực bao trùm, như thiêu đốt như vậy bị miễn cưỡng ép tới quỳ xuống đất. Phương xa số vạn thiên binh thiên tướng, liên đối toàn bộ phụ cận Hoa Sơn thật sự có sinh linh, tất cả đồng loạt quỳ xuống. Vô tận phù văn nở rộ, nướng liệt vô cùng, Dương Tiễn tiến lên một bước, vô sắc gió thổi lên hắn vào áo, hắn vẻ mặt bình thản. Ta đã tới Thái Ức đỉnh phong. Mai Sơn Lục Thánh sắc mặt thảm biến. Kỳ thực may mà hao thiên quyển. Nếu không phải nhìn thấy tiền bối, ta cũng không khả năng như thế trong thời gian ngắn tăng lên. Dương Tiễn đi qua Mai Sơn Lục huynh đệ, cả người hắn sáng chói, liên phát kia tất cả trong suốt rực rỡ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xa phương Hoa Sơn, một tay hai ngón tay khép lại, hóa thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng đánh xuống. Ung dung ngàn năm, thương hải tam điển, tối nay hà tịch. Không muốn trường sinh, không cạnh tranh mạch thế, không cầu vĩnh hằng, chỉ vì kiếm chiêu. Dương Tiễn dứt tiếng nói, đầu ngón tay bung ra sáng chói thần mang, cả tòa Hoa Sơn trở nên rung động, Mai Sơn Lục huynh đệ thoáng chốc sắc mặt kỳ biến. Dừng tay. Dương Tiễn. Chu Tử Chân cầm lên, định ngăn trở. Nhưng mà Dương Tiễn này chỉ một cái chém ra kiếm quang quá mức kinh người, giống như lưu tinh truy thế, căn bản không thể nào ngăn cản. Ầm. Thiên địa băng liệt, trong phút chốc cả tòa Hoa Sơn kịch liệt lay động, tầng tầng thay phiên trận pháp liên tiếp bể tan cảnh. Trong thoáng chốc, Hoa Sơn các nơi ánh sáng chợt lóe, đó là vô số tâm trận lần lượt nổ tung triệu chứng. Dương Tiễn, nếu ngươi cố ý như thế, liền lại không có đường quay về rồi. Coi là thật không sợ thiên đình giáng tội sao? Viên Hồng nghiêm nghị gầm thét. Như ở ngày xưa, có lẽ sẽ còn kiên kỵ. Dương Tiễn ánh mắt như điện, giọng bình tĩnh lại mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm, hai ngón tay khép lại lại lần nữa chém xuống. Nhưng được tiền bối chỉ điểm sau, há sẽ lại được uy hiếp? Sáng lạng ánh sáng cuốn thiên địa, kiếm hải chiếu nghiêng xuống, bao phủ cả tòa Hoa Sơn. Sở hữu định chống cự thiên binh thiên tướng trong nháy mắt bị kiếm quang xuyên qua mi tâm. Bọn họ thân thể đứt gãy, nhuộm máu trường không, hồn phách lại bị phong thần bảng kịp thời lấy đi. Dương Tiễn không để ý tới những hồn đó phách, đứng ngạo nghễ hư không, hơi thở dung chuyển tinh thần, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt lạnh lùng đến mức tận cùng. Thiên đỉnh cao cứ cựu trọng vân tiêu, đã tiêu giao quá lâu, như vẫn chấp mê bất ngộ, liền để ta làm dạy bọn họ tại sao là chân chính thiên đế. Ầm. Đạo kia tràn đầy kiếm cương phảng phất tự thiên ngoại tới. Nó xuyên việt vô số ngôi sao, vượt qua mênh mông biển sao, vượt qua vô tận thời không. Cuối cùng ở nổ dung trời chung, với Mai Sơn Lục huynh đệ cùng số vạn thiên binh nhìn soi mói. Buồn chương hết, chương 593, ở giao chỉ phó bản đảo hội chương 593, ở giao chỉ phó bản đảo hội 2025-12-28 tác giả, thu nhận người Dương Tiễn một kiếm này ngang nhiên chém xuống ở đỉnh Hoa Sơn. Kia là kinh khủng bực nào mà sáng lạng huy hoàng a? Không thể nào. Đây là thiên đình bảy chu thiên tinh đấu đại trận, căn bản không có thể phá ra. Mau mau dừng tay. Đầy trời lưu quang trung, Viên Hồng vẫn muốn vãn hồi Dương Tiễn cùng thiên đình quan hệ, khàn cả giọng điệu kêu lên ngăn trở. Rắc rắc. Trong trẻo tiếng vỡ vụn để cho Viên Hồng thân hình đột nhiên cứng đờ. Hắn hoảng sợ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Hoa Sơn đỉnh phong nứt ra một cái khe hở. Hơn nữa này đạo liệt ngân còn đang không ngừng mở rộng, chói mắt ánh sáng từ trong xuyên suốt mà ra. Lại bổ ra Hoa Sơn. Chu Tử Chân kinh hãi và phẫn, khó tin. Muốn biết rõ Hoa Sơn phong ấn trận pháp cũng không phải là Dương Tiễn hoặc bọn họ thiết lập, mà là Thiên Đình năm đó bảy, xuất xứ từ trong truyền thuyết Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Những năm gần đây bọn họ đã từng suy diễn chắc toán, cuối cùng phát hiện nếu không có đại la cấp chiến lực, căn bản không có thể đem phá. Mà bây giờ, Dương Tiễn lại một kiếm đánh ra vết rách. Trên thực tế, không chỉ có bọn họ khiếp sợ, ngay cả Dương Tiễn mình cũng ánh mắt hừng hực, thần thái phấn chấn. Lại thật có hiệu quả. Một kiếm này chém xuống, Dương Tiễn tuy nhiên vận dụng mạnh nhất thần thông bát cửu huyền công, nhưng cùng lúc, cũng thi triển mới từ đạn chỉ ra thiên trung học tới bí thuật. Một trong cửu bí, tất cả tự bí, có thể trong nháy mắt tăng lên 9 lần chiến lực, cùng tự thân thay phiên phát thêm vung gấp 10 lần uy năng. Lúc trước Dương Tiễn thấy môn thần thông này miêu tả lúc, gần như hít thở không thông. Trong nháy mắt tăng vọt 9 lần chiến lực, thay phiên thêm tự thân có thể đạt đến gấp 10 lần hiệu quả. Này là kinh khủng bực nào cùng bá đạo. Bây giờ lần đầu dùng thử, quả nhiên dũng mãnh vô cùng. Lại thật một kiếm bổ ra Hoa Sơn. Thực ra Dương Tiễn ở một kiếm này sau đó, còn chuẩn bị 7-8 đạo đến tiếp sau này công kích. Thậm chí tính toán như còn chém cũng mở, liền tự mình quăng lên tam tiêm lưỡng nhận đao cứng rắn chém. Nhưng bây giờ, nhìn phương xa cơ hồ bị một kiếm chém thành hai khúc Hoa Sơn, Dương Tiễn ở trong lòng mặc niệm: Tiền bối bi vũ, thưa các vô địch. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, Dương Tiễn mặt ngoài như cũng nhẹ như mây gió. Quanh thân chiến giáp đấu, nguyên sát trường bào lại xuất hiện, hắn chậm rãi hạ xuống. Ở Hoa Sơn bạn chúng nhìn chừng chừng hạng, chân kéo dài xuống ra một nhánh đại đạo. Con đường kia tràn ngập pháp tắc đạo vận, phún bạc phù văn cùng tiên khí. Dương Tiễn đặt chân trên đó, đi vào linh sơn, nhẹ nhàng ôm lấy hôn mê bất tỉnh Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Ngay sau đó xoay người, ở số vạn thiên binh nhìn soi mói ung dung đi xa. Cạch, cạch, cạch. Trong trẻo tiếng bước chân ở trong thiên địa vang vọng, đông đảo thiên binh nhìn Dương Tiễn rời đi, lại không một người dám lên trước ngăn trở. Bọn họ hô hấp dồn dập, bị tận thế như vậy uy áp theo như ngã xuống đất. Chớ nói đứng dậy ngăn trở, ngay cả động động ngón tay cũng chật vật bất phần. Dương Tiễn bóng người cuối cùng biến mất ở chân trời. Cho đến hắn rời đi hồi lâu, Hoa Sơn trung quanh thiên binh thiên tướng mới lần lượt bỏ dậy. Tốc độ đem việc này bẩm báo thiên đình. Tội tiên Dương Tiễn tự tiện xông vào Hoa Sơn, cướp đi tội tiên Dương Thiền. Mai Sơn Lục huynh đệ hành động cực kỳ nhanh chóng. Mới vừa lấy lại tinh thần không lâu, bọn họ liền đem tin tức truyền đến thiên đình. Nhân gian giới lại xảy ra biến cố. Nghe Hoa Sơn truyền tới cấp báo, nhìn phía dưới vội vàng lính liên lạc. Giao chỉ trong thiên cảnh, tham dự bàn đảo thịnh hội tam giới thế lực khắp nơi đều mở ra. Ngay cả Phật môn cùng thiên đình cũng không ngoại lệ. Hôm nay đây là thế nào? Liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là Đông Hải Long tộc tạo phản, bây giờ lại vừa là Dương Tiễn bổ ra Hoa Sơn. Kết quả xảy ra chuyện gì? Bất quá rất nhanh có thần tiên phản ứng kịp, sắc mặt trở nên khó coi. Dương Tiễn, Trúc Liễu, cái này không cũng cùng vị kia thần bí tồn tại có quan hệ sao? Nhất định là hắn ở phía sau màn điều khiển. Thiên đình Phật môn chúng thần tiên sắc dần dần âm u, tuy nói Dương Tiễn cùng lão Long Vương tạo phản đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn, nhưng ở bàn đào thịnh hội bực này trọng yếu thời gian liên tiếp xảy ra chuyện, đều khiến người cảm thấy có cái gì không đúng. Thấy thiên đình Phật môn mọi người khó khăn xem sắc mặt, đạo tràng các đệ tử gần như ở tâm lý hồi hộp. Ha 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 ha. Dương Tiễn lợi hại. Lão Long Vương vì vũ. Để cho những thứ này thiên đình Phật môn người đang này phải lối, bây giờ trợn tròn mắt đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, bọn họ hay lại là giả bộ thần sắc khẩn trương. Kim Sĩ Đại Bằng Vương thượng trước một bước, cố làm lo lắng nói, chư vị tiên gia, Phật đà, có hay không cần tiểu yêu ra tay bắt Dương Tiễn? Lại dám vào thời khắc này khiêu khích huyền môn Phật môn, coi là thật chẳng sống. Nghe thấy lời ấy, thiên đình mọi người liền đội vàng lắc đầu ngăn cản. Không cần. Ban đào thịnh hội há có thể để cho khách quý phí công? Chư vị cứ việc uống thỏa thích hưởng yến, đợi ngày sau trở về, phối hợp chúng ta kế hoạch đối phó phía sau màn hắc thủ là được. Thái Bạch Kim Tinh vừa nói, trong mắt hàn quang lóe lên. Chính là Dương Tiễn, lượng hắn cũng không dám ra tay với Hoa Sơn. Nhất định là được phía sau màn hắc thủ sai sử. liền để cho hắn phách lối nhất thời lại ngại gì. Ha ha, này phía sau màn hát thủ, cũng liền chút khả năng này rồi. Không đáng để lo. Đang lúc Thái Bạch Kim Tinh thẳng thắn nói lúc, cách đó không xa Nam Thiên Môn ngoại lại có hai bóng người bước vào thiên đỉnh. Hai người này không là người khác, chính là mượn cớ tới thiên đỉnh cầu viện, kỳ thực ý đồ phá rối Tây Du tổ hai người. Tiểu Bạch Long, Chư Bát Giới, còn đi theo một cái Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long. Này ba bóng người với sau lưng cự linh thần hành tẩu ở thiên đỉnh. Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long lén lén lút lút địa hết nhìn đông tới nhìn tây, điển hình không có hảo ý bộ dáng. Mà Tôn Ngộ Không là cười vỗ một cái cự linh thần hỏi: "Cự linh lão đệ, có thể biết thiên đỉnh vị tiên gia nào có lệnh phàm nhân khởi tự hồi sinh linh đan?" Đối mặt Tôn Ngộ Không hỏi, cự linh thần mặt không thay đổi trả lời: "Không biết, nhưng nếu luận đan dược, đương kim đâu xuất cung vị kia tinh thông nhất." Nghe nói như vậy, Tôn Ngộ Không rụt cổ một cái. Đâu xuất cung vị kia? Lúc trước cũng còn khá, năm đó Tôn Ngộ Không đối tam giới chuyện rồi không hiểu nhiều, chỉ coi đó là vị luyện đan tiên sư. Nhưng làm quen Lục Nhĩ Mi hầu biết được vị kia thân phận chân thật sau, bị dọa sợ đến cả người hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nói cũng phải, hắn là trời sinh linh hầu, nữ hoa bổ thiên linh thạch biến thành. Trong tam giới có thể có mấy người làm gì được hắn? Lúc trước vị kia dùng tam muội chân hỏa suýt nữa đưa hắn luyện hóa, hắn đến lượt ý thức được không tầm thường. Thật vất vả thừa dịp đạo đồng luyện đan lúc chạy thoát, còn đạp lộn mèo bắt quái lô. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi dùng mình một cái. Một lần có lẽ cũng còn khá, vị kia tựa hồ cũng không để ở trong lòng, dù sao cấp độ kia tồn tại coi thường hắn. Nhưng nếu bây giờ lại đi, Tôn Ngộ Không kích linh linh run lên. Như trở về nữa, tuyệt đối sẽ bị rút gần lột ra. Không có đi hay không không đi, cự linh lao đệ, còn có còn lại nhân tuyển đề cử sao? Tôn Ngộ Không khoát tay lia lịa. Kia sẽ không có khiến cho phàm nhân khởi tử hồi sinh đan dược, cho dù thiên giới cũng hiếm có thể người luyện chế. Nếu ngươi thật cần, có thể đi tìm Thái Bạch Kim Tinh hỏi một chút. Bây giờ chúng tiên đô ở giao trì phó bản đảo hội, các ngươi có thể đi hỏi. Cự linh thần không nhịn được trả lời, cũng đã gần tới thiên đình lập được quy củ phải tận lực hiệp trợ bảo vệ đường tăng tây hành. Nếu không ngươi Phật môn tây hành lấy được khí vận, còn dám tới ta huyền môn cầu viện, không bấy chết ngươi mới là lạ. Đi tìm Thái Bạch Kim Tinh. Buồn chương hết, chương 594, giữ gìn tam giới ổn định chương 594, giữ gìn tam giới ổn định 2025-12-29 tác giả, thu nhận người đi giao chỉ hỏi. Nghe thấy lời ấy, Tiểu Bạch Long cùng Chư Bát Giới nhất thời tới hứng thú. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì đi nhìn một chút. Không chỉ hoãn được, phía dưới sư phụ vẫn chờ cứu mạng đây. Đi một chút đi, con khỉ, mau quay trở lại, đây chính là bản đảo hội a. Tiểu Bạch Long cùng Chư Bát Giới đẩy Tôn Ngộ Không, thẳng hướng giao chỉ phương hướng chạy đi. Tôn Ngộ Không là người. Này hai gia hỏa, thế nào đột nhiên hưng phấn như vậy? Tiểu Bạch Long một nhóm chính chạy tới giao chỉ, mà trong tiên cảnh tam giới các phe còn đang mở tiệc vui vẻ. Trên đài cao, Lý Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh, Văn Khúc Tinh quân trao đổi ánh mắt, cũng nhìn ra với nhau ngoài ý muốn. Trên thực tế đối với Dương Tiễn bổ ra hoa sơn chuyện, trong lòng bọn họ cũng khá kinh ngạc. Muốn biết rõ Dương Tiễn tuy trên danh nghĩa là thiên đình đệ nhất chiến thần, nhưng không ai rõ ràng hắn tu vi không xứng với cái danh hiệu này. Cái gọi là thiên đình chiến thần, chẳng qua chỉ là trên mặt nổi trưng bày. Trong tối siêu việt hắn tồn tại không đếm xuể. Hoa sơn trận pháp dựa vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí, vững chắc vô cùng. Thêm nữa Dương Tiễn phản bội thiên đình sau, bọn họ ở Hoa sơn trùng quanh bố trí số vạn thiên binh, chưa chắc không có há miệng trở xung dụng ý. Nhưng bây giờ như thế nào bị Dương Tiễn một người một ngựa giết tới sơn còn phá khai phong ấn. Theo lý thuyết lấy Dương Tiễn thực lực phải làm không làm được mới đúng. Chẳng nhẽ Dương Tiễn cũng ở đây phía sau màn hắc thủ nơi đó học được cái gì? Chắc hẳn như thế. Chúng tiên đỉnh thần tiên âm thầm suy nghĩ, sắc mặt đều không tốt nhìn. Chư vị tiên gia, thật không cần chờ ta ra tay sao? Lúc này phía dưới cựu đầu trùng đống nhiên mở miệng, ánh mắt lấp lánh vô ngực bảo đảm. Các tiên gia, phụ cận Hoa Sơn có tiểu yêu mấy vị huynh đệ, người người võ nghệ siêu quần, nếu do bọn họ ra tay định có thể bắt Dương Tiễn. Cựu đầu trùng thần tình kích động, dù sao lần này đối kháng phía sau màn hắc thủ chúng ta xuất lực có ít, nếu có thể bắt Dương Tiễn cũng có thể chứng minh chúng ta có tư cách cùng huyền môn Phật môn hợp tác. Nghe thấy lời ấy, chúng thiên đình thần tiên nhất thời tự tin cười to. Ha ha ha, không sao cả, chư vị khách quý tận tình hưởng thụ tiệc rượu là được. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười mở miệng, ngựa khi ôn hòa, bố trí tây hành kế hoạch mới là trọng yếu nhất, chư vị tâm ý chúng ta chân thành ghi nhớ. Bất quá chính là một cái Dương Tiễn thôi, cần gì khách quý ra tay? Thiện tay có thể diệt. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, phương xa giao chỉ cửa đột nhiên chuyển tới một tiếng giống to. Ngao, hắn Long ra ra, đừng cản bản Long. Ha ha ha, quả nhiên ở mở bàn đào hội. Tiểu Bạch Long cười lớn bất mãn đẩy ra cản đường thiên binh, hào hứng xông vào. Phía sau hắn Chư Bát Giới cũng chậm rãi tiến lên. Chư Bát Giới ha ha cười, ánh mắt hoài niệm địa nhìn vòng quanh bốn phía có chút chắc tay, hồi lâu không thấy, chư vị tiên gia có thể vẫn mạnh khỏe. Bên kia, thiên đình, Phật môn cùng không biết chuyện tam giới thế lực thấy ba người này nhất thời kinh ngạc. Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long, hai người này tới làm gì? Bọn họ không nên ở nhân gian tỉnh kinh sao, thế nào đột nhiên chạy tới nơi đây? Trừ thiên đình Phật môn ngoại, đông đảo đạo tràng đệ tử sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm cảm thấy thú vị. Này hai kẻ dở hơi thế nào cũng tới thiên đình rồi hả? Bọn họ không nên ở hạ giới tiếp tục thi hành kế hoạch sao? Ngay tại tam giới mọi người cùng đạo tràng đệ tử tất cả cảm nghi ngờ lúc, Tôn Ngộ Không cũng chậm rãi đi mà vào. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía, muôn vàng cảm khái. Lại vừa là bản đảo hội a, từ biệt đã hơn 500 trở. Thấy Tôn Ngộ Không, thiên đình chúng thần tiên sắc nhất thời biến ảo. Này đầu khỉ cũng tới. Lần trước bản đảo hội ở 500 năm trước, chưa bắt đầu liền bị con khỉ này đảo loạn, đại náo thiên cung. lần đó Thiên Đình có thể nói mất hết mặt mũi. Bây giờ nghĩ đến hết thảy quá mức trùng hợp, hơn phân nửa là Phật môn ở phía sau màn điều khiển. Bởi vì ở trước đó, Phật môn từng nhiều lần mời Huyền môn cao thủ đi Linh Sơn, như là giảng đạo hay lại là còn lại, tóm lại sau khi trở lại Thiên Đình chín thành Thái Ất cùng lấy thượng cảnh giới thần tiên tất cả đều bế quan. Liên Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương làm thời điểm ở bế quan, cũng không phải là chân thân tham dự bàn đảo hội. Tuy nói bàn đảo hội là tam giới Thiên Đình đệ nhất bữa tiệc lớn, nhưng nhiều năm qua chưa bao giờ xảy ra chuyện, cần gì để phòng. Cho nên chúng tiên cũng không để ý, bế quan liền bế quan thôi, ăn ít viên bàn đảo cảnh giới quan trọng hơn. Kết quả hết lần này tới lần khác lần đó bàn đảo hội ra thai bạn. Một cái đầu khỉ ở trong yến hội đại náo, để cho Thiên Đình mất hết mặt mũi. Đợi Huyền Môn cường giả thở hổn hển xuất quan chuẩn bị nghiền chết con khỉ này lúc, lại phát hiện Như Lai Phật Tổ đích thân tới, một trưởng đem trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ. Làm sơ Huyền Môn các cao thủ còn tưởng rằng là Phật môn mang lòng ấy nấy tới giúp đỡ. Bây giờ quay đầu lại nhìn, thì ra từ đó trở đi liền đang bố trí rồi. Nghĩ đến đây, chúng tiên nhất thời sắc mặt khó coi địa nhìn về phương xa Phật môn đệ tử. A Di Đà Phật. Di Lặc hai tay cổ Phật chắp tay nhẹ tụng Phật hiệu. Chư vị tiên gia chớ có suy nghĩ nhiều. Chuyện cũng đã vậy, lại theo gió đi, chúng ta làm lên trước mắt phương tương lai. Chớ để cho ngày xưa nhỏ bé ma sát chế mãi đánh dẹp đại kế. Thiên Đình chúng tiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng không nhiều lời nữa. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên một bước, cau mày hỏi, Tôn Ngộ Không, ngươi lần này tới Thiên Đình vì chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn như lần trước như vậy đại náo thiên cung? Trải qua Ngũ Chỉ Sơn hạ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nói chuyện với nhau, Tôn Ngộ Không biết rõ rất nhiều. Nếu nói là Tây hành trên đường Tiểu Bạch Long chư bắt giới chỉ vì làm loạn, Sa Tăng Đường Tăng muốn đi Phật môn Linh Sơn, kia Tôn Ngộ Không đó là ở một đường rèn luyện tu vi đạo tâm. Hắn muốn đi Linh Sơn chứng thực một ít bộ mặt thật, muốn tận mắt nhìn một chút cái gọi là Phật môn cùng Linh Sơn mặt mũi thật sự. Bây giờ Tôn Ngộ Không đã từ từ rút đi lệ khí, trở nên trưởng thành trưởng trạng. Hắn tiến lên một bước trầm giọng nói: "Chư vị tiên gia, Phật đà, ta đây lão Tôn ở Tây hành trên đường gặp phải nhiều chút phiền toái, nhất thời khó mà giải quyết. Lần này tới Thiên Đình không có ý khác, chỉ vì cầu phương pháp giải quyết." Tôn Ngộ Không dứt tiếng nói, tam giới tất cả mọi người ngẩn người. Xảy ra vấn đề? Thiên Đình cùng trong lòng Phật môn đồng thời căng thẳng. Xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ lại xảy ra đại sự gì chứ? Chẳng nhẽ kia phía sau màn hát thủ lại đang này phá rối? Kết quả phát sinh chuyện gì? Tôn Ngộ Không ngươi mau nói tới. Di Lặc cổ Phật mở miệng, quanh thân Phật quang chảy xuôi. Tôn Ngộ Không gật đầu, không chút do dự đem lúc trước đối chư bắt giới Tiểu Bạch Long nói qua hoàn cảnh khó khăn thuật lại một lần. Mới đầu Phật môn Thiên Đình mọi người còn nhíu chặt lông mày, nhưng nghe đến liền dần dần buông lỏng, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Thì ra là như vậy. Con tưởng rằng là phía sau màn hát thủ lại đang dở trò. Thì ra là như vậy, ngươi lần này tới là nghĩ cầu lấy một viên lệnh phàm nhân khởi tử hồi sinh tiên đan, xong đi kia quốc độ cứu sống chết đi quốc vương. Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi đặt câu hỏi, tiên khí lượn lờ thần quang lưu chuyển. Tôn Ngộ Không gật đầu, lại nhìn phía bên cạnh Di Lặc cổ Phật ôm quyền nói, trùng hợp Phật môn chư vị cao tăng cũng ở đây, cho nên ta đây lão Tôn cũng muốn thỉnh giáo, đối mặt như vậy tình huống, chư vị Phật Đà có thể có giải quyết thượng sách. Thấy Tôn Ngộ Không như thế hỏi, Thiên Đình cùng Huyền Môn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là như vậy. Ha ha ha. Con tưởng rằng là đại sự gì? Bọn họ đảo mắt nhìn bốn phía, nhìn phía dưới đông đảo tam giới thế lực, chỉ cảm thấy lần có mặt mũi. Thấy chưa? Giữ gìn tam giới ổn định trách nhiệm nặng nề, còn phải dựa vào chúng ta Thiên Đình Phật môn. Đây là thiên mệnh sở quy, liền này đầu khỉ cũng cúi đầu, phía sau màn hát thủ lại tính là cái gì? Buồn chương hết, chương 595, mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm chương 595, mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm 2025-12-30 tác giả, thu nhận người nghĩ đến đây, Thiên Đình Phật môn mọi người lưng thẳng tắp. Quả nhiên, tiếp tục Phật môn Tây hành là chính xác. Đây mới thực sự là đầu mối chính, này mới là trọng yếu nhất. Đảo loạn Long tộc khiến cho tạo phản, suối biểu dương tiễn chém nát Hoa Sơn. Bất quá dâu dịa không đáng kể thôi. Cái gì phía sau màn hát thủ, cuối cùng là cái hạng người thả mãng, căn bản không biết tam giới đại thế. Tiểu Bạch Long, chư bắt giới, Tôn Ngộ Không ba người đến Thiên Đình cầu lấy trợ giúp. Huyền Phật hai môn đông đảo thần tiên chỉ cảm thấy lăn lộn thân thư thái. Có thấy không, tam giới đại thế cuối cùng vẫn nắm giữ ở ta Huyền Phật hai môn trong tay. Kia cái gọi là phía sau màn hát thủ, nhìn như nhanh nhẹn phách lối, vừa có thể tính là cái gì? Nhất định chỉ là một không có võ lực mãng phu thôi, căn bản không đáng để lo. Nghĩ tới đây, Thiên Đình chúng tiên nhất thời tâm tình thoải mái. Tuy nói có thể làm người ta tộc khởi tử hồi sinh đan dược rất là chân quý, nhưng giờ phút này lại tính là cái gì? Hôm nay chính gặp thời buổi rối loạn, Tôn Ngộ Không ba người cầu viện tới đúng lúc, để cho Thiên Đình Phật môn chúng tồn tại cảm giác mặt mũi có ánh sáng. Ngọc Hoàng Đại Đế quanh thân tiên quang lưu chuyển, sáng chói chói mắt, cổ tay hắn nhẹ quay, trong tay áo hiện lên nhất phương bảo hạt. Cái hộp chưa mở ra, liền tràn ngập sương mù hỗn độn, phát ra cổ xưa mâu khí, mang theo tối nguyên thủy sinh cơ. Tam giới thế lực khắp nơi rối rít nhìn lại, tất cả ánh mắt nóng bỏng, vẻ mặt rung động. Đây là vật gì? Định là một kiện vô thượng chí bảo. Ngay cả Phật môn cũng có chút kinh dị, nghiêng đầu nhìn chăm chú, Di Lặc cổ Phật híp lại cặp mắt, chắp tay tụng hảo. A Di Đà Phật. Đây chẳng lẽ là Đâu Xuất Cung vị kia luyện chế đan dược? Đâu Xuất Cung vị kia đan dược? Nghe thấy lời ấy, phía dưới tam giới trung thế lực không khỏi cặp mắt sáng lên. Thậm chí ngay cả đông đảo đạo tràng đệ tử cũng cảm thấy kinh hãi. Lần này trở về đạo tràng sau, bọn họ từ sư tôn nơi biết được rất nhiều bí mật, nhất là liên quan tại Hồng Hoang chúng thánh chuyện. Phong thần đại chiến sau, thiên địa vỡ nát, thánh nhân đi xa hỗn độn. Nhưng thánh nhân kinh khủng bực nào? Cho dù thân vào hỗn độn, còn đang tam giới lưu lại hóa thân. Mà Đâu Xuất Cung bị kia, chính là thánh nhân hóa thân một trong, tuyệt đối là tam giới cao cấp nhất tồn tại không thể nghi ngờ. Nhân vật bậc này luyện chế đan dược, nhìn kia bảo hạc, không người có thể giữ bình tĩnh, tất cả hô hấp dồn dập. Ngay cả chúng đạo tràng đệ tử cũng mị lên con mắt, chấn động trong lòng. Chỉ có phía trên hai vị chuẩn thánh, Chấn Nguyên Tử cùng Chân Vũ Đại Đế, như cũng nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ như mây gió. Còn lại tam giới thế lực nhìn chằm chằm Ngọc Đế trong tay bảo hạc, con mắt đều nhanh đỏ. Thấy chúng thế lực như thế tình trạng, Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt tiến tĩnh, quanh thân tiên khí lở lở. Tuy có nhiều chút thương tiếc, hắn vẫn con ngón tay khẽ búng, đem bảo hạc đưa cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, đây là cựu trọng thiên khuyết đâu xuất cung bắt quái lô trùng xuất ra linh đan. Ngươi lại cầm đi, giúp ngươi vượt qua kiếp này. Nhận lấy đan dược, cảm nhận trong đó dược lực bằng bạc, tuy là Tôn Ngộ Không cũng không khỏi rung động. Hắn nắm chặt đan dược, hít sâu tức giận, chính dục đạo tạ rời đi, lại thấy bên người yên lặng ngồi lâu Tiểu Bạch Long bỗng nhiên tiến lên một bước. Tạ Ngọc Hoàng Đại Đế ban thuốc. Tiểu Bạch Long cao giọng hô, mặt đầy kích động cảm kích, ngửa mặt trông lên Ngọc Đế, vẻ mặt phấn khởi. Lần này Ngọc Đế xuất thủ tương trợ, coi là thật rộng rãi. Cứu khổ cứu nạn tại nguy nan đang lúc, không khác tái sinh phụ mẫu. Vừa nói, Tiểu Bạch Long nước miếng văng tung tóe, hướng về phía Thiên Đình cổ động tội phồng. Chính là Long tộc, sao dám cùng Thiên Đình đối nghịch? Thật là không biết trời cao đất rộng. Tụ tập tứ hải Long tộc phản kháng Thiên Đình, trọng lập Long đỉnh. Đây là muốn liên lụy toàn bộ Long tộc. Bọn họ sao dám tạo phản, sao dám như vậy vong ân phụ nghĩa? Đại kiếp sau đó, chẳng nhẽ quên là ai tí bảo vệ bọn họ này vô tận 5 tháng sao? Tiểu Bạch Long ở chỗ này hùng hồn kể lể, vô cùng đau đớn, hướng Ngọc Đế biểu lộ trung thành. Ngọc Đế bệ hạ, Tiểu Long đã sớm cùng tứ hải Long tộc gân đoạn nghĩa tuyệt, bọn họ lại dám tạo phản, như vậy hành vi thật là lệnh Tiểu Long căm giận. Khởi có thể làm ra như thế bị hội chuyện. Nghe thấy lời ấy, chúng đạo tràng đệ tử chỉ cảm thấy không lời chống đỡ. Này Lưu Minh Long, tàn nhẫn nổi lên liền nhà mình Long tộc đều mang a. Thiên đình chúng tiên tất cả lộ nụ cười. Này Tiểu Bạch Long, quả nhiên ngộ tính cực cao. Cùng Đông Hải tạo phản những thứ kia Long tộc hoàn toàn khác nhau. Khá có tiên đồ, đợi Tây Hành Thỉnh Kinh trở về, có thể chiêu nhập về môn, như cái chức vụ. Không sao, một cái nhấc tay thôi, không coi là cái gì. Đợi ngày sau bình định Long tộc phản loạn, có thể mệnh ngươi vì tứ hải Long Vương, thống ngự thiên hạ thủy tộc. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh nhạt mở miệng, nói với Tiểu Bạch Long. Ừ, không hổ là thiên đình huyền môn, quả là tam giới đệ nhất thế lực, chính là xa hoa. Tiểu Bạch Long gật đầu, mặt đầy sùng bái bộ dáng. Nhưng nói đến chỗ này, Tiểu Bạch Long thoại phong chợt quay, hơi lộ ra quấn quýt do dự. Bất quá, đan dược này dược tính mãnh liệt như vậy, nhất giới phàm phu tục tử coi là thật chịu được sao? Nếu là ta dùng có lẽ không đáng ngại, nhưng phàm nhân dùng, phải làm vô sự chứ? Có thể hay không nhân sức thuốc quá mạnh, ngược lại mà lưu lại mà bệnh. Ừ, thiên đình chúng tiên sững sờ, có chút chần chờ. Ừ, có lẽ quả thật sức thuốc thật mạnh. Bên trên cổ thánh nhân hóa thân lưu đan dược, dược liệu tuy mạnh, nhưng dược tính ôn hòa. Loại này ôn hòa là nhằm vào tu luyện giả, bọn họ dùng tự nhiên không sao. Nhưng nếu là phàm nhân, chúng thần tiên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả không quyết định chắc chắn được. Chúng thần tiên, Phật môn, tam giới thế lực lâm vào nghi hoặc, mà chúng đạo tràng đệ tử vẻ mặt là đặc sắc. Dược tính quá cao, phải làm vô sự, lưu lại mầm bệnh. Ngươi Tiểu Bạch Long khi nào quan tâm tới nhất giới người phàm? Phải biết này Lưu Manh Long là đã ra danh vô liêm sỉ, ở trong đạo trường còn được, bên ngoài hoàn toàn là giả danh lừa bịp đại danh tử. Hiện giờ lại quan tâm tới không liên hệ nhau người. Đang lúc này, bọn họ chợt thấy Tiểu Bạch Long con ngươi nhỏ không thể thấy chuyển một cái, hơi lộ ra nóng nảy, tựa như ở nhờ giúp đỡ. Chúng đạo tràng đệ tử nhất thời hơi híp mắt lại. Này Lưu Manh Long là nghĩ lừa đảo. Hố Thiên Đình nhất bút. Nghĩ đến đây, cựu đầu trùng không nói hai câu, lúc này tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng. Tiểu Bạch Long, ngươi đây là ý gì? Lại nghi ngờ Thiên Đình bàn tặng đan dược. Đây chính là vị kia tồn tại số lượng. Há sẽ có hiểm? Cho dù thật có nguy hiểm, Thiên Đình xuất thủ tương trợ đã là thiên đại ân tình, chớ có không biết điều, chọn tam lấy bốn. Cho ngươi cái gì liền nắm cái gì. Thiên Đình mọi người ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt cổ quái. Lời này chợt nghe tựa như ở giữa gìn Thiên Đình, nhưng càng nghe càng thấy không đúng vị. Trong lòng Tiểu Bạch Long mừng rỡ. Không hổ là côn trùng, thời khắc mấu chốt dựa được. Trong lòng tuy nhạc, Tiểu Bạch Long mặt ngoài vẫn vâng vâng dạ dạ, rụt cổ một cái, nhút nhát mở miệng. Vậy, Tiểu Long liền về đi dùng. Như xảy ra chuyện trở lại. Nghe thấy lời ấy, Tiểu Bạch Long chưa tỏ thái độ, Thiên Đình huyền môn bên kia ngược lại ngồi không yên. Ai, thôi, vậy liền nhiều dư mấy viên thuốc đi. Không biết chư vị tiên gia, trong tay ai còn có thượng cấp đan dược. Nghe nói như vậy, một đám Thiên Đình thần tiên rối rít túi đầu. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Khóe miệng của Ngọc Hoàng Đại Đế vừa kéo. Đám người kia. Cuối cùng, Ngọc Hoàng Đại Đế cổ tay nhẹ quay, một quả nhỏ bé túi gấm hiện trong tay. Buồn chương hết, chương 596, nhìn một cái dọa cho giật mình. Chương 596, nhìn một cái dọa cho giật mình. 2025-12-31 tác giả, thu nhận người nhìn túi gấm, Ngọc Hoàng Đại Đế một trận đau lòng. Nhưng hắn vẫn đem túi gấm bước ra ngoài. Những đan dược này ngươi lại cầm đi dùng. Chớ nói nhất giới phàm nhân, tuy là 10 người 100 người, đều có thể phục hồi như cũ. Tiểu Bạch Long thấy vậy, vội vàng tiến lên đón, mở ra túi gấm nhìn một cái, nhất thời kích động và phần. Tiên khí lượn lờ, ánh sáng lưu chuyển, này nhỏ bé trong túi gấm tiên khí gần như ngưng tụ thành thực chất, mang theo tràn đầy sóng sinh mệnh. Tạ Ngọc Đế bệ hạ. Tiểu Bạch Long hưng phấn hô to. Sau đó Tiểu Bạch Long lại quay đầu nhìn về Di Lặc cổ Phật đám người, không nói chỉ cười. Ngươi mẹ nó xem chúng ta làm chi? Chúng trong lòng Phật môn đệ tử mắng to, những đan dược này còn chưa đủ ngươi dùng sao? Hai tay bọn họ chắp tay, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn một bộ vắt cổ chảy ra nước bộ dáng. Thấy bọn họ như thế, Tiểu Bạch Long do dự mở miệng. Không biết, chư vị Phật Đà đối con đường về hướng Tây có gì nhận xét? Đây chính là phải đi Phật môn Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Nghe thấy lời ấy, chúng Phật môn đệ tử nhất thời sệ mặt xuống. Này Tiểu Bạch Long, làm thật càng là vô sỉ. Nhưng Tiểu Bạch Long có thể không biết xấu hổ, ở dưới con mắt mọi người bọn họ lại không thể không biết xấu hổ. Cuối cùng, Di Lặc cổ Phật hợp tay hình chữ thập, lấy ra một gốc bảo dược đưa cho Tiểu Bạch Long. Này bụi cây bảo dược cũng phi phàm phẩm, tựa như cây nhỏ lại kết đóa hoa màu vàng nóng. Những thứ kia đóa hoa trên phảng phất ánh chiếu chư thiên, mang theo hành rộng rãi hơi thở, tựa như đang khai thiên tích địa, phát ra ầm ầm kêu vang. Thấy tình hình này, Tiểu Bạch Long mừng rỡ không thôi. Đa tạ. Một cái nhận lấy bảo dược, Tiểu Bạch Long vẫn không có rời đi ý, trực tiếp mặt dày mày dạn kéo chư bát giới, Tôn Ngộ Không tiến tới bàn đảo yến cạnh ăn chùa uống chùa. Còn nỡ ra làm chi? Nhanh cho chúng ta mang lên bàn ghế. Tiểu Bạch Long hướng bên người tiên nữ gào thét, vẻ mặt bất mãn. Tiên nữ không nói gì. Phật môn bên kia, một tên la hán ho nhẹ một tiếng, thấp giọng mở miệng. Khu. Tiểu Bạch Long đã được đan dược, tại sao không hạ giới giúp đỡ người đi lấy kinh? Tình thế khẩn cấp, hay lại là sớm cứu trợ thì tốt hơn. Tiểu Bạch Long cười ha ha, khoát tay nói, không có vội hay không, ngược lại người đã chết, không kém chết nhiều chốc lát. Có như vậy nhiều bảo bối định có thể cứu sống. Không có nghe thấy sao? Nhanh cho Long đại gia ngồi trên đế. Giấy hết tiên nữ, Tiểu Bạch Long lập tức biến sắc mặt, hướng chúng Phật môn huyền môn đệ tử ha ha cười xòa. Ha ha, hay lại là nhờ có chư vị thần tiên Phật đã ra tay a. Thấy hắn bộ dáng này, chúng huyền Phật hai môn tồn tại suýt nữa hộc máu. Chúng ta cho ngươi đan dược bảo dược là cho ngươi đi cứu người, không phải để cho ở nơi này ăn uống. Tôn Ngộ Không tuy muốn trở lại nhân gian tiếp tục tây hành, nhưng Tiểu Bạch Long cùng chư bát giới thật vất vả tới một chuyến, há sẽ tùy tiện rời đi. Cuối cùng Tôn Ngộ Không vẫn bị hai người kéo ngồi xuống. Nắm chặt tố yến chốc lát, còn cần trở về trông nom sư phụ. Tôn Ngộ Không nghiêm túc nói, hai ngươi ngày thường biến mất liền thôi, bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt. Hiểu được, chúng ta hơi dùng nhiều chút thức ăn liền về. Tiểu Bạch Long cùng chư bát giới miệng đầy nhận lời, lại không có chút nào rời đi ý, nhìn chung quanh. Bọn họ thỉnh thoảng mịt mờ cùng rất nhiều đạo tràng đệ tử ánh mắt giao hội, trong mắt tràn đầy hỏi ý Tiểu Bạch Long chư bát giới, các sư minh sư tỷ, hiện giờ tình huống như thế nào? Các ngươi lúc trước thương nghị có thể có chuyện quan trọng phát sinh. Chúng đệ tử uống rượu phẩm thức ăn, thần tình lạnh nhạt. Tây Lương nữ vương, tạm không đại sự, nhưng sau này hoặc có chuyện bưng. Kim Sĩ đại bằng vương, các ngươi tới đúng dịp, có thể nhìn chàng náo nhiệt. Lục Nhĩ Mi Hầu, đại sư minh đã qua tìm phong thần bằng rồi, hao thiên quyển dẫn kia đạo sĩ bất lương tán loạn, đoán chừng là chạy thiên đình bảo khố đi. Tiểu Bạch Long chư bát giới, như thế bùng nổ. Chúng đệ tử ở chỗ này lấy ánh mắt trao đổi. Xa xa, chúng thiên đình Phật môn tồn tại chỉ có thể chịu nhịn tính tình vì Tiểu Bạch Long đám người trang bị thêm bàn ghế. Nhân Tiểu Bạch Long một lòng đến, thiên đình cùng Phật môn chúng tồn tại bất đắc dĩ phát hiện, đã không cách nào tiếp tục bản tây hành công việc. May mắn tây hành rất nhiều sắp xếp đã sớm thỏa đáng, còn sót lại chỉ cần theo kế hoạch thi hành liền có thể. Tướng vân lượn lờ, thụy khí bốc hơi lên. Bàn đào thịnh hội trên, ca vũ thăng bình, đông đảo tiên nữ ở xa phương vân xương mù gian phiên tiên khởi vũ, dáng người dịu dàng. Bạch Hoa tiên tử, thất tiên nữ đợi thiên đình chúng tiên nữ tất cả theo thứ tự tiến lên. Bàn đào thịnh hội hoàn toàn yên tĩnh an lành. Hồi lâu sau, bàn đào thịnh hội nhất áp chụp chân phẩm rốt cuộc trình lên. Đó là một nhóm chân quý nhất bàn đào, có ánh trong suốt giống như mỹ ngọc tạo hình, gần quả đấm lớn nhỏ, nhưng mỗi một viên tất cả giá trị liên thành. Bọn họ vạn năm trưởng thành, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả. Ước chừng 30.000 thì giờ âm mới được trưởng thành, lại một cây gần kết một quả. Tầm thường bàn đào thịnh hội căn bản sẽ không lấy ra. Hôm nay bàn đào thịnh hội tiệc mời tam giới chúng thế lực, vương mẫu nương nương lấy ra gần 10 vạn năm tuần kho, mới miễn cưỡng gọp đủ này đến. Nay bàn đào vô cùng chất quý, tuy không đến chấn nguyên đại tiên nhân tham quả thụ, cuối cùng cũng coi như giai phẩm. Vương mẫu nương nương mỉm cười mở miệng. Đây là vương mẫu nương nương lần đầu ở bàn đào hội bên trên lên tiếng, tiếng nói nhu hòa thanh đạm, lại kèm theo uy nghiêm. Vương mẫu nương nương quá khiêm nhường, nhân tham quả thụ tuy tốt, cuối cùng chỉ có một gốc, một lần kết trăm quả, sợ vĩnh khó khăn như vương mẫu nương nương như vậy tổ chức thịnh hội. Chấn nguyên tử khiêm tốn cười nói. Húng chi này một cây một quả bạch ngọc bàn đào, cùng nhân tham quả so sánh, chưa chắc thuộc cao thuộc thấp. Vương mẫu nương nương khiêm tốn mỉm cười. Phía dưới chúng đạo tràng đệ tử, người trong phật môn, tam giới thế lực tất cả mong đợi nhìn về bàn đảo viên phía sau. Trong truyền thuyết bạch ngọc bàn đảo, 30.000 năm một quả, một cây một quả. Như vậy bàn đảo kết quả dáng dấp ra sao? Tuy là nhìn quen chân bảo chúng đạo tràng đệ tử, này thời điểm tràn đầy mong đợi. Không quá lâu dài, phía sau đông đảo tiên tử tiên nữ nối đôi mà vào. Các nàng mỗi người tay nâng ngọc bàn, lấy hồng chú bao trùm từng viên trái cây, chậm rãi tiến lên. Theo các nàng đi tiếp, mỗi một ngọc bàn tất cả phát ra lưu ly quang hái, tràn ngập hòa hợp mùi thơm. Gần như trong một sát na, đậm đà hương thơm liền bao phủ tứ phương. Này gần bạch ngọc bàn đảo sao? Giao chỉ bên trong chúng tồn tại tất cả trận to cả mắt, chặt nhìn chăm chú chỗ kia, quả thật cảm nhận được trong mâm có tràn đầy sinh mệnh tinh khí phun trào. Như núi lửa như vậy hòa hợp tràn ngập, như muốn phun bạc. Ừ. Chấn Nguyên tử cùng Chân Vũ đại đế chợt hơi cao mày. Có chút không đúng lắm. Di Lặc cổ Phật hí mắt nói. Chúng tiên nữ tới bàn đảo hội trước mặt mọi người, nhẹ nhàng buông xuống bàn đảo. Mọi người tiến lên, nhẹ nhàng bạch trần hồng chủ. Sau khi hồng chủ hoàn toàn bén lên lúc, mọi người nhất thời há hốc mồm. Một quả đấm lớn nhỏ bàn đảo, có ánh trong suốt phát ra sáng lạng ánh sáng, quanh thân trải rộng thiên nhiên lưu xăm. Trong đó như có vũ trụ sinh diệt chi cảnh, năm tháng trường hà lao nhanh chi âm, cực kỳ kinh người. Nó phát ra dày vô cùng mùi thơm, thịt quả trong suốt sáng ngời, giống như tốt nhất ngọc thạch tạo hình, trắng tinh ánh nhuận. Hết thể hoàn mỹ như vậy, trừ bị gầm đi một nửa ngoại. Ở nơi này hoàn mỹ bàn đào trên, một đạo thật sâu dấu răng đâm vào thịt quả, lưu lại rõ ràng dấu răng. Đây là răng chó. Vạch chân bàn đào người ngẩn người. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái dọa cho giật mình. Xa xa mọi người cũng ở đây sửng sở. Trước mặt bọn họ bàn đào bên trên, cũng đầy là gầm vết. Bất ngờ dấu răng. Từng viên bàn đào bày ra ký thắt trên bàn. Mỗi viên bàn đào tất cả như bị cậu gầm quá như vậy, nổ ngang gắt lại. Có bị gầm một nửa, có bị cắn một cái, thậm chí chỉ còn trong hột. Buồn chương hết, chương 597 sắc mặt cổ quái. Chương 597 sắc mặt cổ quái. 20260101 tác giả, thu nhận người nhìn những mùi thơm này đánh nhuận lại bị gặm không còn hình dáng đông đảo bản đảo. Lớn như vậy giao chỉ thánh địa trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Đã lâu, Tiểu Bạch Long mở miệng yếu ớt. Con khỉ, lần này chẳng lẽ lại là ngươi chạy vào bản đảo biên đi? Chớ có nói bừa. Tôn Nộ không đầu đầy hát tuyến, lần trước chạy vào đi, ta đây lão Tôn bất quá ăn nhiều chút ngàn năm một quen biết bản đảo, kia đụng đến những thứ này. Mà chúng đạo tràng đệ tử thấy những thứ này bản đảo, sắc mặt là cổ quái. Dấu răng chó. Bản đảo. Đây chẳng lẽ là Hào Thiên Quyển cùng thân công báo tam thế luân hồi thân tạo nghiệp đi, càng nghĩ càng thấy khả năng, chúng đạo tràng đệ tử nhất thời dở khóc dở cười. Hào Thiên Quyển mấy cái này thứ bại hoại, làm gì không tốt không đi tan nát bản đảo. Để cho chúng ta như thế nào mà ăn? Chúng đạo tràng đệ tử bên này dở khóc dở cười, Thiên Đình bên kia lại giận đến cả người phát run. Chuyện này là ai gây nên? Thiên Đình chúng tiên nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy cả người bốc khói. Mới vừa kiếm về mặt mũi, ở tam giới trước giữ lại ấn tượng tốt, sẽ tới đây vừa ra. 30.000 năm một kết quả bản đảo, chưa kịp trình lên đã bị đánh mặt. Mới vừa gắn xong bức liền có người sinh sự, thật là không biết sống chết. Thiên Đình bên trên thủ, sắc mặt của Ngọc Hoàng Đại Đế xanh mét, lạnh giọng hạ lệnh. Vũ Khúc Tinh Quân, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ, bọn ngươi năm người tốc độ hướng Thiên Đình nội bộ điều tra nguyên do, nhất định phải tìm ra làm loạn người, đem giải về giao chỉ. Đang lúc giao chỉ bên kia Ngọc Đế đại phát lôi đình đang lúc, Thiên Đình cốt lõi nhất nơi, một đạo bóng người đứng ở thật lớn cung quyết trước, chậm rãi ngẩng đầu đưa mắt nhìn, tự lẩm bẩm. Này gần phong thần bảng sao? Chỉ cần chặt đứt phong thần bảng, là được đúc lại nhân tộc con đường thành tiên. Nhưng nếu ở chỗ này đánh nát phong thần bảng, sợ rằng toàn bộ nhân tộc cũng sẽ trở thành thiên đỉnh cái đinh trong mắt đi. Hít sâu tức giận, ánh mắt của Doanh Chính dần dần quay kiên định. Hắn cất bước chậm rãi đi lên. Đến tột cùng là thần thánh phương nào đảo loạn rồi bản đảo thịnh hội? Thiên đỉnh nam thiên môn ngoại, ma gia tứ tướng, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ, người người sắc mặt âm u như nước. 30.000 năm mới kết quả một lần bạch ngọc bản đảo, lại gặp như thế phá hư, nhất định có gian tế lẻn vào thiên đỉnh. Lập tức tập trung thiên binh thiên tướng, phong tỏa cả tòa linh sơn, mệnh cự linh thần chấn thủ nam thiên môn. Không phải để cho chạy bất luận kẻ nào. Ma Lễ Thanh từ bàn đảo hội hiện trường nhanh chân đi ra, trợn tròn đôi mắt, tường vân lượn lờ ra áo giáp vang 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 rội. Như thế buổi lễ long trọng lại bị kẻ xấu đổ cái nhiêu, thật là lẽ nào lại như vậy? Đại ca, ngươi nói lần này có thể hay không lại vừa là cái kia phía sau màn hấp thủ đang dở trò quỷ? Ma Lễ Thọ trầm giọng hỏi. Thiên Đình bàn đảo hội bị như vậy đảo loạn, ngay cả hắn cũng tức sôi rồi tức. Vốn là thỉnh kinh đoàn đội tới Thiên Đình nhờ giúp đỡ, bọn họ vừa định sắp xếp ra vai, kết quả còn không có tận hứng liền bị tại chỗ đánh mặt. Ở Thiên Đình trên, hắn rõ ràng thấy ít nhất đại bán thần tiên sắc mặt cũng đỏ bừng lên, ngay cả Trấn Nguyên Tử cùng Chân Vũ Đại Đế hai vị cao nhân ngắm lên trước mặt bị gặm quá bàn đảo, vẻ mặt cũng rất là vi diệu. Quản hắn có phải hay không là phía sau màn hấp thủ người? Ma Lễ Thanh gầm nhẹ nói, trong mắt lửa giận thiêu đốt. Bất luận là ai, đều phải đem hắn bắt tới, tuyệt không thể để cho người quấy rối chạy thoát. Còn lại tam huynh đệ đồng loạt gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, mỗi người dẫn một đội thiên binh thiên tướng hướng ba phương hướng vội vã đi. Ma Lễ Thanh là mang theo hơn 100 người thiên binh đội ngũ, một đường hướng đông hành bảo. Lúc này mặc dù Ma Lễ Thanh tràn đầy lửa giận, lại cũng không mất lý trí. Hắn trước hướng bàn đảo viên phương hướng tuần tra một vòng, hy vọng có thể phát hiện dấu vết, nhưng tiếc nuối là không thu được gì. Còn lại tam vị huynh đệ cũng là như vậy, bọn họ nhanh chóng ở tứ phương lục soát, muốn tìm ra ăn trộm bàn đảo người. Nhưng Hao Thiên Quyển cùng ba đạo luân hồi thân người người trơn trượt như nê thu, như thế nào lưu lại bất cứ dấu vết gì? Tùy ý Ma Gia tứ tướng như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới một chút đầu mối. Ngay tại Ma Gia tứ tướng toàn lực tìm kiếm đang lúc, tại phía xa phong thần bảng vị trí, Doanh Chính đang ở chậm rãi đi trước. Nơi này sáng mở bản đạo, hùng vĩ cung điện bị sáng chói quang vụ bao phủ, cảnh sắc an lành yên lặng cảnh tượng. Trong truyền thuyết phong thần bảng, ngày xưa phong thần đại kiếp, tam giới hỗn chiến, xiển tiệt hai dạy ở chỗ này phương thiên địa kỳ chiến, tranh đoạt cơ duyên. Trận chiến ấy coi là thật vét sạch toàn bộ tam giới. Hồng hoang thời kỳ cuối đại năng toàn bộ ra tay, ngay cả thánh nhân cũng hạ xuống phàm trần, tham dự này của cờ. Trận chiến ấy, vô số cường giả ngã xuống, khắp hồng hoang đại lục hoàn toàn tan vỡ. Tam giới hỗn loạn bất an, cuối cùng thiên đạo ra tay, đạo tổ Hồng Quân hạ xuống pháp chỉ, để cho vô số hồn phách trở về vị trí cũ phong thần bảng, dùng cái này vững chắc thiên giới. Cũng chính là trận chiến ấy hồi cuối, Phật môn ra tay tiếp dẫn đông đảo hồn phách, ổn định tam giới, thu được vô lượng công đức. Vì vậy thiên địa vì bồi thường Phật môn công tích, khâm định thời đại tiếp theo do Phật môn làm chủ, nhất định Phật môn tương nên tới hưng thịnh. Hồn phách trở về vị trí cũ, phong thần định tiên. Phong thần bảng bên trên khắc do vô số tên họ, đều là thiên đỉnh chúng tiên bản mệnh tên thật. Có phong thần bảng tồn tại, trừ số rất ít tình huống đặc biệt ngoại, thiên đỉnh chúng tiên bất kể gặp gỡ loại nào bất chắc, cũng có thể bị tiếp dẫn hồn phách trở về, ở trong bảng trọng tố tiên khu. Có thể nói, phong thần bảng là thiên đỉnh chí bảo một trong. Nơi đây phòng ngự có thể nói thiên đình số 1, mỗi thời mỗi khắc đều có thiên binh tuần tra, những người không có nhiệm vụ nghiêm cấm đến gần. Khu vực này bị nóng rực tiên quang vây quanh, tường vân cuộn cuộn, huyền như thần thánh trốn cực lạc. Hùng vĩ trong điện đường tuy không thấy phong thần bảng hình dáng, lại có thể cảm giác được nó tồn tại, thần thánh mà an lành. Nhiều đội thiên binh ở phong thần bên ngoài đại điện tuần tra, doanh chính tay háo tung bay, không chút do dự đi về phía trước. Người nào tự tiện xông vào? Tiên quang lưu chuyển, doanh chính mới vừa từ đàng xa hiện thân, tuần tra thiên binh liền phát hiện động tĩnh, rồi rít quanh thân giấy lên tiên hỏa, bị tiên vận bao phủ, tóe ra thần thánh an lành ánh sáng. Thủ vệ phong thần đại điện thiên binh tuyệt không phải tân binh, đều là thiên đỉnh tinh nhuệ nhất tiên quân, người người trải qua bách chiến, bọn họ kiến thức rộng, đều là từ núi thây biển máu chung sông ra tới cường giả. Cho dù yếu nhất một cái, tu vi cũng đạt đến thiên tiên cảnh giới. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại nhận được ảnh hưởng. Đây là xảy ra chuyện gì? Nay đội thiên binh tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ, bởi vì bọn họ phát hiện mình trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích, không khí chung quanh phảng phất đông đặc, đưa bọn họ hoàn toàn định tại chỗ. Một đạo bóng người từ bên cạnh bọn họ phiêu nhiên trải qua, hắn bước chân lung dung, hoàn toàn không thấy những thứ này thiên binh, chỉ là nhỏ nhữ mày đánh giá bốn phía. Khó trách lúc trước cảm giác dị thường, khu vực này giấu giếm trận pháp, đối với ta ảnh hưởng khá lớn. Để cho trong cơ thể ta pháp lực sôi sùng sục, nơi này chẳng lẽ là Chu Thiên Tinh đấu đại trận tâm trận một trong? Ngược lại cũng hợp lý, sư tôn trong điện tịch ghi lại quá, càng bàng đại trận pháp, càng cần vật chân quý trấn áp tâm trận. Là quyển sách kia bên trên ghi lại, không nhớ rõ. Nhưng nếu lấy phong thần bảng trấn áp Chu Thiên Tinh đấu đại trận, phải làm không vấn đề chút nào. Doanh chính mặc hắc kim nhị sắc trường bào, tường tụy chi khí lượn lờ. Hắn nghỉ chân phong thần cửa điện lớn trước, ngẩng đầu tự quan sát kỹ, hoàn toàn không để ý tới chúng quanh thiên binh. Chúng thiên binh con ngươi phóng to, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Chỉ là nhìn doanh chính bóng lưng, liền cảm thấy cả người mỗi một lỗ chân lông cũng đang sợ hãi, điên cuồng thúc giục bọn họ chạy thoát thân. Nếu không phải không gian xung quanh bị định trụ, liền con ngươi đều không cách nào chuyển động, bọn họ sợ rằng đã sớm sủi lơ trên đất. Buồn chương hết, chương 598, tại sao lại tới nơi đây? Chương 598, tại sao lại tới nơi đây? 20260102 tác giả, thu nhận người này là người phương nào? Khi nào đến? Một cái nhân tộc. Hắn vì sao phải tới phong thần đại điện? Chúng thiên binh kinh hãi bạt phần, nhưng bỗng nhiên, bọn họ chú ý tới trên người doanh chính quen thuộc hắc kim nhị sắc trường bảo, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt buộc phát ra mãnh liệt hơn sợ hãi, tim đập loạn. Hắc kim trường bảo. Nhân tộc. Tu vi sâu không lường được. Khó khăn, chẳng lẽ là hắn? Chúng thiên binh không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái, toàn bộ đều đã nghĩ đến vài ngày trước để cho thiên đình thảm bại đạo thân ảnh kia. Nhưng bọn hắn mới vừa nghĩ tới đây, liền thấy một vệt hào quang thoáng qua. Kiếm ý như biển. Bọn họ nhục thân cùng ý thức, cũng trong nháy mắt bị chém đứt. Doanh chính trưởng chỉ gian quang hoa lưu quay, hòa hợp lượn lờ, nhẹ nhàng nắm chặt. Một cây cỏ kiếm ý. Kiếm quang bung ra, cũng không chói mắt, lại mang theo lẫm liệt sắc cơ, trực tiếp đem chúng thiên binh hồn phách xoắn nát khiến cho bọn họ hình thần câu diện. Doanh chính tay háo tung bay, trong lòng không có chút rung động nào. Lần hành động này, chỉ ở chém đoạn thiên tòa án đối nhân tộc trói buộc. Phong thần bảng trấn áp nhân tộc con đường thành tiên, nếu không bị phá hủy cái này thiên thư, sợ rằng người sở hữu tộc đều khó khăn có tu luyện trường sinh, quật khởi cơ hội. Đối mặt loại này cấp bậc chiến đấu, doanh chính tuyệt không nương tay. Chuyến này hắn mang theo thuần túy sát ý tới, bất kỳ ngăn trở ở chuyện lúc trước vật cũng sẽ bị hắn không chút do dự một kiếm chém chết. Doanh chính thân hình bay xuống, tay áo tung bay như tiên nhân lâm thế, trong tay nở rộ vô thượng tiên quang. Nguyên thủy đế thành hiện ra, mang theo luân hồi cùng mênh mông hơi thở, đem phong thần trung quanh đại điện thật sự có sóng chấn động toàn bộ che đậy. Ngay tại nguyên thủy đế thành xuất hiện trước mắt, thiên đình một đầu khác giao chỉ trùng, chân vũ đại đế bỗng nhiên meo cặp mắt lại, nhìn về phương xa. Phát sinh chuyện gì? Trấn Nguyên Tử ngậm cười hỏi. Không, không có gì, có lẽ là ta nhìn lầm. Chân vũ đại đế thu hồi ánh mắt, có ý tứ sự tình sắp xảy ra. Trấn Nguyên Tử nhìn Ca Vũ Thăng Bình bản đảo thịnh hội, thanh âm ở chân vũ đại đế tâm hồ vang lên. Đúng vậy, ngươi không ngăn cản sao? Vật kia như hủy, sợ sinh mầm tai họa. Chân vũ đại đế như vậy vấn đạo, trong tròng mắt như có tinh hà vần quanh. Vì sao phải ngăn cản? Trấn Nguyên Tử áo trắng đồng bền, tản ra ánh sáng óng ánh, tựa như bách hoa vần quanh. Lần này tới, không phải là muốn cùng người giật dây luận đạo sao? Thiên lý trước, người giật dây càng nhằm vào thiên đình phản kháng liền càng kịch liệt. Một cái chuẩn thánh trạng tam thi cấp bậc tồn tại, như thế thường xuyên ra tay, kết quả sẽ đưa tới cái gì? Trấn Nguyên Tử mỉm cười, trong mắt như có thiên địa vạn đạo nổ ầm, năm tháng sơ khai, vũ trụ tịch diệt. Học hỏi vạn đạo, thiên tượng thay đổi, năm tháng lưu chuyển. Người giật dây ra tay, sẽ bồi dưỡng cảnh tượng bực nào? Chuẩn thánh trạng tam thi, kết quả như thế nào tránh thiên đạo cắn trả? Kia nhân tộc trong tay nhỏ bé thành trì, từ đâu đạt được như thế công đức? Trấn Nguyên Tử cũng muốn biết rõ, mà ở tìm tòi trong quá trình, thiên đình tổn thất suy bại loại, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Trần Vũ đại đế không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa nhắm hai mắt lại, đối phương xa hết thể thì làm như không thấy. Ngay tại hai vị ánh mắt của chuẩn thánh vượt qua thời không, rơi vào trên người doanh chính trong ngáy mắt. Xa xôi chân trời trong đạo trường, Lâm Nam ngồi ngay ngắn trước thư án, trong tay cuốn sách, trước mặt một mặt bảo kính tỏa ra hết thảy. Quanh người hắn lưu chuyển nhất quang hoa sáng chói, tinh thần xếp hàng, huy hoàng chói mắt. Nhận ra được hai vị chuẩn thánh thu tầm mắt lại, Lâm Nam khẽ mỉm cười. Nhìn tới, lần này bố trí tam giới, lấy chúng tiên vị cờ, ngược lại không sẽ như dự liệu như vậy không thú vị. Thiên đình trên, hai vị chuẩn thánh cùng Lâm Nam cách không đánh cờ, thân ở trong đó doanh chính tự nhiên không có chút nào phát hiện. Gió êm sóng lặng, doanh chính tay háo phiêu phiêu, tay nâng nguyên thủy đế thành, bên người mở ra một mảnh bầu trời, tinh thần điểm một cái, bên ngông ngông ngẩn. Mảnh này tinh thần bao phủ khắp nơi, tạm thời đem phong thần trong đại điện hết thảy cảnh tượng cùng hơi thở hoàn toàn ngăn cách. Không hổ là sư tôn pháp bảo, quả nhiên huyền diệu. Nhẹ giọng khen ngợi sau, doanh chính chậm rãi đi hướng bốn phía. Sau đó một đoạn thời gian, Doanh Chính tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, tay áo tung bay như tiên trước khi trần thế. Hắn hai ngón tay khép lại làm kiếm quyết, hành tẩu tứ phương, một cây cỏ kiếm ý càn quét bát hoang, đem phong thần trùng quanh đại điện sở hữu tuần tra thiên binh toàn bộ chém chết. Doanh Chính vẻ mặt lạnh lùng, không chút lưu tình, không chỉ có chém chết nhục thân, càng đem hồn phách hoàn toàn dập tắt, vỡ nát. Thiên đình lấn áp nhân tộc đã lâu, hôm nay tạm thời thu hồi chút lại. Doanh Chính nói như vậy, thân thể trong suốt, sáng mở cùng tường thụy lượn lờ. Nhưng chỉ này còn chưa đủ, muốn bể tan cảnh phong thần bảng, còn cần càng chuẩn bị thêm. Cho dù hắn bây giờ ở sư tôn dưới sự tương trợ đã đạt đại la kim tiên cảnh, đối mặt phong thần bảng vẫn cần rất nhiều thủ đoạn. Chém chết sở hữu tuần tra thiên binh sau, Doanh Chính trong tay áo liệt quang sôi sùng sục. Thường biên trận bản tự ống tay áo hiện lên. Doanh Chính bước lên trước, ở chỗ này bày trận pháp. Những thứ này là từ sư tôn tàng bảo khố chung lấy ra trận bản, chính là thần mộ chung, chúng sinh cuối cùng chiến tiên sử dụng kinh khủng trận pháp. Nhiều như vậy trận bản, dày đặc hẹn có mấy trăm mai, đều có tàn huyết, có hoàn chỉnh. Những thứ này trận bản người người uy lực kinh người, liên hợp lại tuy không đến tam giới đệ nhất trận chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng dùng để ngắn ngủi ngăn cách hay lại là dư giả. Không chỉ có như thế, Doanh Chính một đường đi tới, ở thiên đỉnh các nơi cũng bày ra trận bản. Nếu tới đây một lần, há có thể chỉ bể tan cảnh phong thần bảng liền rời đi. Nếu đã tới, liền muốn đem này thiên đỉnh hất cái lộn chồng vó lên trời. Đợi sở hữu trận bản bố trí xong, Doanh Chính mới chậm rãi cất bước, đi về phía phong thần trong đại điện. Nhưng đột nhiên, hắn nghe được phương xa truyền tới tiếng xé gió. Doanh Chính meo cặp mắt lại có người tới. Nhanh như vậy liền bị phát hiện. Trước đây nơi này thập phần yên tĩnh, cũng vô thiên tòa án thần tiên đến, bởi vì nơi này là thiên đỉnh cấm địa, cho dù chúng tiên tới cũng không cách nào vào bên trong. Gặp nguy hiểm sao? Doanh Chính hai tròng mắt sáng chói, thân hình lặng lẽ giấu. Sau đó không lâu, Doanh Chính có chút cau mày, bởi vì hắn cảm giác được tới nhân thân phận. Làm những người đó xuyên qua mô khu vực, tiến vào nhất định phạm vi sau, Doanh Chính có thể rõ ràng cảm giác. Lúc trước vì lý do cẩn thận, Doanh Chính cũng không đem hơi thở lan tràn quá xa. Tam đạo nhân ảnh dẫn đông đảo tiên binh tiên tướng, người khoác áo giáp, hơi thở bất phàm, tiên vận lượn lờ, đi về phía trước tới. Một người sau lưng màu xanh cây dù to xoay tròn không ngừng, tựa như có thể thôn vệ vật vật, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác bị áp bách. Một người mặc bạch giáp, bên người quay quanh một cái cổ xưa kim xà, sát khí tràn ngập tứ phương. Một người tay cầm bảo kiếm, quanh thân liệt phong quanh quẩn, sắc bén ánh kiếm phảng phất có thể chặt đứt vật vật. Đây là một đội tiên binh, cầm đầu ba vị tiên nhân cực kỳ bất phàm, dựng thân chỗ tường vân và mèo, đó là bên ngoài cơ thể pháp lực tạo thành thủ hộ khu vực tràng. Này không là người khác, chính là ma gia tứ tướng trung ba vị, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ. Bọn họ không phải ở tham gia bàn đảo yến sao? Tại sao lại tới nơi đây? Để cho Doanh Chính có chút kinh ngạc. Rốt cuộc tìm được chưa? Cái kia làm loạn tiểu tặc chạy đi đâu? Lại không tìm được sợ sinh hỏa lớn. Ma Lễ Hồng thấp giọng nói, thanh âm nóng nảy, nhìn chung quanh, lo lắng. Căn bản không tìm được bất cứ dấu vết gì, liền bàn đảo viên cùng cất giữ bàn đảo địa phương cũng không tìm ra manh mối. Ma Lễ Hải trả lời, những người này trên người có lẽ có cái gì trí bảo, nhờ vào đó che đậy thân hình. Ma Lễ Thọ nói như vậy. Buồn chương hết, chương 599, hồn phi phách tán. Chương 599, hồn phi phách tán. 2026-0103 tác giả, thu nhận người bất luận là ai, đều phải tìm ra. Dám can đảm đảo loạn bàn đảo hội, bực nào phết lối. Còn đem bàn đảo gặm thành bộ dáng như vậy, đặt ở hai vị trước mặt chuẩn thánh, như không tìm được, chúng ta như thế nào hướng Ngọc Đế giao phó? Ma Lễ Hồng vừa nói, trong mắt thần mang như điện, thân thể sáng chói, phía sau thanh ô rủ rào văng rội, tựa như tiên hỏa nhảy động. Trong lòng Doanh Chính động một cái, thiên đình bàn đảo hội xảy ra chuyện, là các sư đệ sư muội gây nên sao? Bọn họ đã bắt đầu hành động. Trong lòng Doanh Chính suy nghĩ, có hay không phải phối hợp các sư đệ sư muội hành động? Các ngươi nói, lần này có phải hay không là phía sau màn hấp thụ gây nên? Rất có thể, nhiều chuyện như vậy cái đều là phía sau màn hấp thụ làm ra tới. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ trong tam giới có không ưa chúng ta thiên đình người tại hành động. Có lẽ là tam hoàng phái người đâu? Những thứ này nhân gian giới nhân tộc, đàng hoàng nhận thức số mệnh không tốt sao? Cùng phía sau màn hấp thụ cấu kết lại có thể thay đổi gì? Nhất định phải bị trấn áp. Doanh Chính ở phía xa nghe chân thiết, trong lòng khó mà bình tĩnh. Này chính là thiên đình đối thái độ của nhân tộc sao? Để cho hắn tức giận trong lòng. Lúc này, Ma Gia Tam huynh đệ dẫn đông đảo thiên binh thiên tướng đi tới phong thần phụ cận đại điện kiểm soát, hoàn toàn không chú ý tới cách đó không xa trên đại điện giấu thân hình bóng người. Bởi vì Doanh Chính thu liễm thật sự có khí cơ, Nguyên Thủy Đế Thành sáng lên, hoàn toàn che giấu hắn toàn bộ hơi thở, không có tiết lộ chút nào, khó mà phát hiện. Này phía sau màn hấp thủ, coi là thật đáng chết. Còn có kia Doanh Chính cũng vậy, sao dám chắn Nam Chiêm Bộ Châu, cùng hậu thổ đối nghịch? Như không phải này phía sau màn hấp thủ cùng Doanh Chính, chúng ta thiên đình cũng sẽ không thảm bại đến đây, lại luân lạc tới mời tam giới một ít nhân tộc, yêu tộc tới. Không có biện pháp, đợi bàn đảo thịnh hội kết thúc, nhìn một chút có thể hay không đi Bắc Câu Lô Châu hoặc Đông Thắng Thần Châu bên kia, tìm chút nhân tộc tức trở về. Mặc dù bên kia nhân tộc không nhiều, nhưng chân con muỗi cũng là thịt. Nghe đến đó, trong lòng Doanh Chính sát ý bay lên, lại còn muốn ra tay với nhân tộc. Vừa vặn hôm nay gặp người môn, toàn bộ giải quyết. Không biết lần này Doanh Chính có hay không tham dự, hắn thật là đáng sợ, thật là nhân tộc sao? Bọn họ nghĩ đến Nam Chiêm Bộ Châu một màn kia, Doanh Chính sừng sững bầu trời, chấn áp lục đạo luân hồi đường, ép hậu thổ ra tay, người người sắc mặt khó coi. Hắn hiện ra chiến lược mạnh mẽ quá đáng, tốt nhất thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn lớn lên lúc tiêu diệt, tránh cho đem tới trở thành mối họa. Ma Lễ Hồng lạnh giọng nói, trên thực tế, bây giờ cũng đã là cái không nhỏ gieo họa. Ma Lễ Hải có chút lo âu. Trong lòng Doanh Chính sát ý càng tăng lên, bởi vì hắn biết được Ma gia tứ tướng một ít chuyện cũ. Lúc trước quấy nhiễu nhân tộc lục đạo luân hồi đường lúc, thân công báo nhân thân ở kỳ hạ, biết rõ rất nhiều nội tình. Tỷ như Ma gia tứ tướng vốn là xuất từ nhân tộc nhất mạch, vốn không phải là thần tiên, ở phong thần trong đại chiến ngã xuống, hồn phách phong thần. Chuyện này ảnh hưởng sâu xa, bọn họ mang đi số lớn nhân tộc khí vận đi thiên đỉnh. Hơn nữa ở phía sau tiếp theo trong năm tháng, trấn áp nhân tộc lúc bọn họ dị thường hung tàn, không chút lưu tình. Lần này quấy nhiễu luân hồi lộ, Ma gia tứ tướng càng là ra tay phá hư, bày vô số trận pháp. Bởi vì bọn họ bốn tiên thủ trung dính nhân tộc hồn phách đến cũng hết, là danh xứng với thực máu tươi đầy tay. Sợ cái gì? Một cái Doanh Chính mà thôi, cũng chính là ở Nam Chiêm Bộ Châu có phía sau màn hát thủ che chở. Như hắn đi ra, nhất định tiêu diệt. Ma Lễ Hồng cười lạnh. Không sai, cuối cùng là mới vừa vào thái ớt cảnh giới, trấn áp luân hồi lộ cũng bất quá là mượn ngoại lực, làm sao so được với lao bài cường giả. Như Thanh Long Thần Quân ra tay, nhất định bắt vào tay. Ma Lễ Thọ gật đầu. Doanh Chính trong tay áo thần hỏa hơi sáng, hắn không muốn đợi thêm, muốn ở chỗ này đánh chết Ma gia Tam huynh đệ. Sở hữu thiên đình bình tướng, kể cả Ma gia Tam huynh đệ, đều đã tiến vào Nguyên Thủy Đế thành phạm vi bao trùm. Ầm. Doanh Chính tiến lên, chớp mắt đã tới, một trưởng vô gia tựa như thiên đao dày đặc không trùng, ở trên bầu trời bạch ra sáng như tuyết ánh đao. Ai? Không nghi ngờ chút nào, Ma gia Tam huynh đệ cũng thập phần cảnh giác, trước tiên phát hiện dị thường, điên cuồng thúc dục đại thần thông muốn ngăn trở. Nhưng đã quá muộn. Muốn biết rõ, bây giờ Doanh Chính đã là đại La Kim Tiên cảnh giới. Cứ việc mới vừa mới tiến cấp, cảnh giới chưa ổn, nhưng đối phó với Ma gia Tam huynh đệ hay lại là dễ như trở bàn tay. Ma gia Tam huynh đệ gần như không có lực phản kháng chút nào, đồng loạt kêu thảm một tiếng. Tuy gắng gượng tránh chỗ yếu, nhưng cả người dường như muốn nứt ra như vậy, bị một trưởng này chụp máu me đầm địa. Hơn nữa Doanh Chính vẻ mặt lãnh đạm, ra tay lại ác liệt vô cùng, hai tròng mắt như điện, một bước đuổi kịp, một quyền đánh phía ba người thân thể. Ngươi dám? Ma gia Tam huynh đệ giống to, quanh thân bung ra thần mang, vận dụng toàn thân pháp lực điên cuồng phản kích. Ma Lễ Hồng màu xanh dù lớn mở ra kết giới, liệt quang sôi sùng sục, thôn phệ thiên địa linh khí ngăn trở hết thảy. Ma Lễ Hải bên người cự xà hiện ra một tướng, ánh vàng rực rỡ, hóa thành thông thiên giàn lớn. Ma Lễ Thọ bảo kiếm sáng lên, mê mang kiếm khí vờn quanh bát phương, cần phải chặt đứt vạn vật. Ba người họ vị thần tiên từng trải qua phong thần đại kiếp, ở thiên đỉnh chúng tiên trung đã thuộc cường giả. Nhưng kết quả như cũ thê thảm, căn bản không phải Doanh Chính đối thủ. Phúc. Doanh Chính tay háo tung bay, gần một quyền liền đánh xuyên màu xanh dù lớn. Tiếp theo tiến lên, bàn tay sáng lên nắm được màu vàng rắn lớn đầu, dùng sức nắm chặt, hoàng kim máu tươi tung tóe. Về phần kia cây bảo kiếm, Doanh Chính bên người tinh thần vờn quanh, chỉ một cái liếc mắt quét tới, liền để cho mảnh khu vực kia ánh sao tăng gọn, trường kiếm tại chỗ vỡ nát. Xích. Sau một khắc, Doanh Chính bắt lại Ma Lễ Hồng cổ, trực tiếp xuyên thấu máu thịt, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, ngang nhiên vặn gãy cổ của hắn. Cổ tay lột, đại tinh ngang dọc, một ngôi sao đập về phía Ma Lễ Hải lồng ngực, để cho trái tim của hắn tại chỗ nổ tung. Sau đó tiên hỏa ngang dọc, một chút hỏa tinh lạc ở trên người Ma Lễ Thọ, trong nháy mắt đốt toàn thân hắn, chớp mắt đốt sạch. Ngay lập tức chém chết. Đối phó mấy người kia, Doanh Chính căn bản không cần động dùng pháp bảo, cũng không nhất định thi triển thần thông. Chỉ là tiện tay đánh ra, liền có nghiền ép thế. Thấy tình cảnh này, trong lòng Doanh Chính than thở, không hổ là sư tôn, này chính là trong truyền thuyết đại la cảnh giới sao? Nhưng đây bất quá là ngắn ngủi phân thân, Doanh Chính cổ tay lột, đem ba đạo muốn trốn hồn phách toàn bộ bắt. Bước ra một bước, phương xa chưa hồi thần tiên binh thiên tướng toàn bộ bị xuống đất. Thiên đình bàn đào hội bên trên xảy ra chuyện gì? Ma Lễ Thanh ở nơi nào? Đem các ngươi biết do nói hết ra, nếu không lập tức đập chết các ngươi. Doanh Chính lạnh giọng nói, hắn muốn biết rõ các sư đệ sư muội tình trạng. Đồng thời, hắn đối Ma gia tứ tướng thật sự hảo không có hảo cảm. Rõ ràng từng là nhân tộc, một khi thân phận thay đổi liền tiếp tay cho giặc, giúp thiên đình châm đối nhân tộc, bị thương nặng luân hồi lộ, quả thật tội ác chồng chất đổ. Doanh Chính dừng tay. Ma gia Tam huynh đệ trực tiếp bối rối, tất cả đều khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp Doanh Chính. Phúc. Doanh Chính không nói nhảm nhiều, một trường hạ xuống, trực tiếp đem phương xa thiên binh thiên tướng phách diện, liền hồn phách mang nhục thân cùng xoắn nát. Không chỉ có như thế, hắn trưởng chỉ vạch qua, tại chỗ chém dụng Ma gia Tam huynh đệ lục phách, để cho bọn họ thống khổ gào thét bi thương. Nói nhảm nữa, trực tiếp hồn phi phách tán. Doanh Chính lạnh lùng nói: "A." Tam đạo hồn phách phát ra thê lương kêu gào, trong thanh âm hỗn tạp sợ hãi, phẫn nộ, còn có thật sâu khuất đục cùng không cam lòng. Buồn chương hết, chương 600, Phong Thần Bảng hình dáng. Chương 600, Phong Thần Bảng hình dáng. 20260104 tác giả, thu nhận người kết quả này là chuyện gì xảy ra? Doanh Chính như thế nào hiện thân nơi này? Giờ phút này hắn không nên ở nhân giới sao? Nam Chiêm Bộ Châu mới vừa bình định, hắn sao dám đường đổ sông vào thiên đỉnh? Mới vừa phát sinh hết thảy thực sự quá nhanh chóng. Vẹn vẹn hai chiêu giữa, bọn họ phát bảo, phòng ngự thần thông toàn bộ vỡ nát. Cái này làm cho Ma gia Tam huynh đệ run sợ trong lòng. Này Doanh Chính mới mấy ngày không thấy, tại sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Đồng thời Ma gia Tam trong lòng huynh đệ dâng lên phẫn uất. Bọn họ là phong thần thời đại tồn tại, trải qua nặng nề kiếp nạn, năm đó huynh đệ bốn người từng cùng tam giới chứa nhiều cường giả chống lại, cho dù ở thiên đỉnh cũng uy danh hiển hách. Doanh Chính bọn họ tự nhiên biết rõ, chẳng qua chỉ là hơn ngàn năm trước nhân gian đế vương, dựa vào cái gì ngự trị ở bên trên bọn họ? Mau giao phó, ban đạo hội bên trên kết quả xảy ra chuyện gì? Doanh Chính nghiêm nghị chất vấn. Đây tuyệt không phải phô trương thanh thế. Hắn ra tay không dung tình chút nào, vỗ xuống một trường, ngang nhiên đem Ma Lễ Hồng hồn phách đánh tan hơn nữa. Ma Lễ Hồng tuy tu vi không tầm thường, nhưng là cần nhìn cùng ai tương đối, ở trước mặt Doanh Chính bọn họ hoàn toàn không có chống đỡ lực. Hôn trướng. Ma Lễ Hồng thê âm thanh hét thảm, hồn phách run rẩy kịch liệt khó mà tự khống, nhân hắn bị thương thật sự quá nặng. Dừng tay, chúng ta nói, Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ hồn phách rốt cuộc không nhịn được, e sợ cho huynh đệ mất mạng. Bọn họ hơi thở dồn dập, gắt gao nhìn chăm chú vào Doanh Chính, hồn trong con ngươi tràn đầy hoảng động. Nhưng mà bọn họ không thể làm gì, Doanh Chính như sơn nhạc nguy nga trấn áp tại bọn họ trong lòng. Doanh Chính đứng yên không nói, trong con ngươi thần quang lưu chuyển, tính ngợi bọn hắn mở miệng. Lúc trước bàn đảo hội bên trên, xảy ra tình hình như vậy. Ánh mắt của Ma Lễ Hải hoảng động, đem trải qua ngọn nguồn toàn bộ nói tới. Doanh Chính yên lặng lắng nghe, trong lòng nghĩ ngợi, không phát một lời. Quá mức sơ lược, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng còn có chi tiết. Thí dụ như tham dự bàn đảo hội đều có cái nào sinh linh. Nội tâm của Doanh Chính tuy tình tiết phức tạp, tiếng nói lạnh lùng như cũ. Ngươi nghĩ ra tay với bọn họ. Ma Lễ Thọ hồn sắc mặt của phách khó coi. Cùng ngươi vô can, nói hoặc không nói. Doanh Chính năm ngón tay nhỏ khép, mấy đạo hồn phách nhất thời hiện lên dày đặc vết rách. Ma gia tam huynh đệ hét thảm liên tục, hoảng đội xin tha. Doanh Chính là lòng dạ ác độc hạng người, bọn họ nhục thân đã hủy, như hồn phách lại diệt, nhất định không bao giờ siêu sinh. Bọn họ cũng không để ý phản bội không ngừng bận rộn đem biết hết thể nói thẳng ra. Bọn họ không dám nói xạo, nhân một đạo người tí hon màu vàng tự Doanh Chính mi tâm bức ra, chân đạp tiên kiếm, phát ra bất tường hơi thở nhắm thẳng vào bọn họ hồn phách. Đây là Bình Loạn Quyết, xuất xứ từ hoàn mỹ thế giới, chuyên khắc nguyên thần hồn phách vô thượng thần thông. Đối mặt Bình Loạn Quyết, dù cho Ma gia tam huynh đệ tu vi thông thiên, chỉ cần hồn phách bại lộ, liền không dám có phân nửa dấu dếm. Phía sau màn hấp thụ sát thực cần mau sớm diệt trừ, y thế lực không ngờ thấm vào đến đây. Đầu tiên là bàn đạo hội, lại là phong thần đại điện, này phía sau màn hấp thụ kết quả ý muốn như thế nào? Ý niệm tới đây, Ma Lễ Hải đột nhiên thức tỉnh như vậy ngẩng đầu lên. Chấm đã. Phong thần đại điện. Doanh Chính tại sao tới đây? Hắn muốn chặt đứt nhân tộc lên tiên con đường. Ma Lễ Hải con ngươi chợt có rút lại như mũi châm. Phong thần bảng. Được xưng tiên điệu nhân tam thư lương trừng trời thư, ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Nay bảng ở thiên đình không chỉ có dùng cho đòi tụ nhân tộc hồn phách, càng dùng để trấn áp nhân tộc lên tiên con đường. Chỉ cần phong thần bảng tích trữ ở thiên đình một ngày, nhân tộc con đường phía trước liền vĩnh viễn khống chế ở thiên đình trong tay. Mà bây giờ, này Doanh Chính, Ma Lễ Hải hồn phách kịch liệt rung động, xem ra bị ngươi phát hiện. Doanh Chính bình thản tiếng nói ở Ma Lễ Hải bên tai vang lên, không khác nào tự thần nói nhỏ. Chờ một chút, Doanh Chính, ta tuyệt sẽ không. Ma Lễ Hải lời còn chưa dứt, Doanh Chính đã nhẹ nhàng thu hẹp năm ngón tay. Phốc suy, một tiếng vang nhỏ, không có phản kháng, không có thần quang, không có tràn đầy pháp lực, giống như bóp vỡ tam đoạn gỗ mục. Ma gia tam huynh đệ hồn phách hóa thành bụi bặm lặng lẽ tiêu tan. Thằng đến hấp hối trước mắt, Ma Lễ Hải vẫn khó tin cảnh tượng trước mắt, không tin Doanh Chính thật sẽ hạ thủ. Doanh Chính tiện tay nhẹ phẩy, không có chút nào tâm tình chợt trợn, xoay người bước vào phong thần đại điện. Ầm. Mới vừa vào trong điện, trầm muộn vang lớn bùng nổ, khôi hoàng pháp khí lực lãng hướng ra phía ngoài cuốn. Doanh Chính meo lại đôi mắt đứng yên tại chỗ, thật sự có sóng chấn động cách hắn còn hơn trăm ngàn gạo liền tự đi giải tán. Doanh Chính bước đi trước, nặng nghề trận pháp theo thứ tự sáng lên. Nhưng hiện giờ Doanh Chính đã đạt đại La Kim tiên cảnh, thực lực cùng năm xưa không thể so sánh nổi. Tầm thường trận pháp khởi có thể ngăn cản, hắn thậm chí không nhúc nhích dùng tha hóa tự tại đại pháp, gần thi triển thảo tự kiếm quyết liền đem trong điện sở hữu trận pháp toàn bộ phá vỡ. Doanh Chính chậm rãi đi trước, tìm phong thần bảng. Nơi này nơi nơi huy hoàng tường thụy, khắp nơi tràn ngập cực hạn hoa quang, cung vàng điện ngọc khắc vô tận minh văn pháp lực, hiện ra hết thần thánh khí tượng. Hành ở trong đó, như bước từ từ quang vũ bên trong, đầy trời vàng rực phân dương, liền bốn phía không khí cũng ẩn chứa tịnh hóa lực. Nhưng Doanh Chính phát hiện dị thường, nhân hắn ở quanh mình phát hiện một luồng cực quỷ dị vận bẹo màu đen chấn động, là từ bên trong truyền tới. Doanh Chính cao mày đi trước. Đúng như dự đoán, khỏi bệnh hướng sâu bên trong, loại này quỷ dị vật mèo màu đen chấn động liền khỏi bệnh nhiều. Thấy tình hình này, Doanh Chính meo lại hai trong mắt, cổ tay nhẹ quay. Vốn là treo ở ngoại giới nguyên thủy đế thành quay tròn xoay tròn trở lại trong bàn tay hắn. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Theo thời gian đưa đẩy, khỏi bệnh hướng trong điện, hắc ám càng đậm. Tới cuối cùng, những thứ này hắc ám một số gần như hóa thành cung đạo, như sóng biển dâng che ngập bầu trời vào tới. Kết quả xảy ra chuyện gì? Phong thần trong đại điện vì sao lại có vật này? Doanh Chính kinh nghi. Nhưng quanh mình sóng lớn mạnh nữa, cũng không phải hắn địch thủ. Doanh Chính trong lòng bàn tay ngưng ra một thanh trường kiếm màu xanh. Đây là thảo tự kiếm quyết hiển hóa, hắn bổ ra nặng nghề hắc ám đi về phía trước. Đợi cuối cùng đến đại điện trung tâm, trông thấy món đó cổ xưa bất lúc, Doanh Chính bị rung động thật sâu. Này đó là phong thần bản sao? Doanh Chính ngẩng đầu, mặt lộ hoảng sợ. Ầm, kinh đảo phách ngạ, đá vụn bắn tung trời. Cảnh này không thể nghi ngờ cực kỳ đồ sộ. Đại dương màu đen ở chỗ này kích thích cơn sóng thần, ngay lập tức chìm không trung sương khói, đem trọn tòa thai ách đại điện hoàn toàn bao phủ. Không có kiêng kỵ gì cả đánh vào hết thảy. Uy thế quá mạnh, chấn động tâm hồn. Kỳ thực này không phải là chân chính đại dương, mà là một loại năng lượng màu đen, lại cùng bạo nộ thần biển giống như lúc cuốn thiên địa. Doanh Chính đứng yên chỗ cũ, sắc mặt nghiêm trọng, nhân quanh mình năng lượng quá mức kinh khủng. Hắn tin chắc này chấn động không tầm thường, tuyệt đối có thể nghiền sát bất kỳ đại la dưới đây tồn tại, làm chân thần ngăn cản thí thần Phật ngăn cản diệt Phật. Mà ở mảnh này năng lượng trong hải dương, đứng sừng sững một tòa hoàn toàn do hải cốt lũy thành cự bi. Này bia quá mức cổ xưa, tràn ngập khí tức âm u, phản phất xuất xứ từ thời gian cuối. Nhưng cùng với nói là cự bi, không bằng nói là một tòa do hải cốt chắp vá dày đặc cốt bộ phận. Những thứ này hài cốt có óng ánh trong suốt, có mặc hắt như nước sơn, có đỏ thắm chói mắt sát khí lâm liệt, có tường thụy vờn quanh Phật quang phổ chiếu. Sở hữu hài cốt ở chỗ này bính hợp, hóa thành đen nhánh vầng sáng, nói đạo kim sắc xiềng xích từ mặt đất phóng lên cao, đem tòa này cốt mộ phần vững vàng phong ấn ở đây, vang lên kèn kẹt. Như xem kỹ chi, có thể thấy rất nhiều trên hải cốt khắc rõ từng cái văn tự. Đó chính là Đông Đảo Thiên Đình thần thần tiên chức cùng tên thật. Này đúng là phong thần bảng hình dáng. Buồn chương hết, chương 602, bảng hữu. Chương 602, bảng hữu. 20260106 tác giả, thu nhận người bảng hữu. Dương Tiễn nghi ngờ. Dương Tiễn gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một quyển từ doanh chính nơi cầu được nhân tộc tu luyện pháp, vỗ vào thiếu niên đỉnh đầu của Trầm Hương, mỉm cười mở miệng. Chăm chỉ tu luyện, đây là ta từ đại sư Minh nơi cầu tu luyện pháp là, hệ tiền bối tâm huyết. Đối đãi với ta trở về, như thấy ngươi không có chút nào tiến cảnh, coi chừng bị ăn hẻo. Thiếu niên khóc hồng cả mắt, ôm chặt mẫu thân. Tâm tư thiếu niên đơn thuần, đối Dương Tiễn mông lung hận ý theo mẫu thân trở về dần dần tiêu tan. Hắn không ngẩng đầu, chỉ nhẹ đáp một tiếng, nắm chặt quyển kia tu luyện pháp. Dương Tiễn xoay người hướng môn bước ra ngoài. Nhị lang chân quân, ngài muốn hướng nơi nào? Không cần nhiều chút cơm nước lại đi sao? Tự chậu nước bỏ ra ngoài, Lưu Ngạn Dương đội vàng tiến lên đón nói. Dương Tiễn mắt liếc Lưu Ngạn Dương, hiếm thấy đáp lại hắn câu hỏi. Ta phần kia giữ lại. Hắn ngẩng đầu xa nhìn phương xa thiên đỉnh, tựa như thấy một đạo màu đen chùm tia sáng phóng lên cao, con người ánh chiếu ngọn lửa sống dữ. Cho tới thời khắc này, ta muốn đi trước thiên đỉnh, đòi một công đạo. Quét, không phải là gần Dương Tiễn cùng Dương Tiễn. Trong tam giới, phàm có thiên đỉnh thần tiên vị trí, tuy là thổ địa xung bà, tất cả cảm thần hồn sợ hãi. Có người động phong thần bảng. Ai đang động phong thần bảng? Phong thần bảng bên trên khắc lên Đông Đảo thần tiên tên thật. Đặc biệt những hồn đó phách phong thần người, giờ phút này lăn lộn thân run sợ. Như đối mặt đại kiếp, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người huyết mạch một số gần như lông đặc. Kết quả xảy ra chuyện gì? Trong tam giới, vô số thần tiên phóng lên cao. Nhìn xa Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, con người co rút lại như mũi châm. Trong bọn họ có chính bế quan người, có chính người tu hành, có chính sử quản lý vụ người. Giờ phút này toàn bộ ngừng tay đầu động tác, tất cả kinh hồn bạt vía, thân thể không khỏi run rẩy. Đồng loạt ngắm hướng thiên tòa án phương hướng vô cùng sốt ruột và phần. Ai đang động phong thần bảng? Không phải là gần như thế. Giao trì bên trong, chúng tiên hoảng sợ đứng dậy. Vốn là xanh ca mạn vũ giao trì thịnh hội, quần tiên tất cả đứng thẳng, không một người có thể giữ bình tĩnh. Toàn bộ kinh hãi nghiêng đầu, trông về phía xa phong thần đại điện phương hướng, sắc mặt hoảng sợ cực kỳ. Kết quả xảy ra chuyện gì? Cảm giác này, tốc độ đi điều tra. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc lệnh. Tiếng nói vừa dứt, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử đã chân đạp phong lôi bay nhanh hướng phong thần đại điện. Nhưng không đi bao xa, liền thấy làm bọn hắn tê cả da đầu cảnh tượng. Ầm. Phương xa chân trời, một đạo sáng chói chùm tia sáng phóng lên cao. Cột sáng kia nước sơn đen như mực, quanh mình bờn quanh thất thải sặc sỡ huy quang. Này màu đen chùm tia sáng hiện ra trong nháy mắt, đứng thẳng có vô số xiềng xích giăng khắp nơi. Nặng nghề trận pháp khởi động, muốn đem này chùm tia sáng phong tỏa ở đây, ngăn trở đem bùng nổ. Trận pháp khởi động. Thấy tình cảnh này, chúng tiên mừng rỡ. Nhưng mừng rỡ không bao lâu sau, bọn họ con ngươi chợt có rút như mũi châm. Nhân một đạo bóng người hiện thân kia phiến bầu trời, hắn vừa hóa thành ngũ, tay nâng cổ xưa thành trì, quanh thân phát ra như ngút trời như đại dương kinh khủng sóng pháp lực. Mãnh liệt khí lưu màu đen xông đến kia nơi, như gặp vô hình cách trở, không cách nào gần gũi bên cạnh doanh chính. Hắn đứng ở ngũ phương, giơ cao trong lòng bàn tay nguyên thủy đế thành, như ở đại dương màu đen sâu bên trong bước lên năm đám huy hoàng, đặc biệt dễ thấy, vô cùng thánh khiết lưu hòa. Doanh chính bước ra một bước, chúng tiên muốn rách cả mí mắt. Doanh chính dừng tay, nhưng doanh chính há sẽ nghe theo. Quanh người hắn tràn ngập khí tức kinh khủng, năm cái tiểu nhân hiện ở trên trán, lượn lờ đậm đà hắc bạch sương mù. Một cái chớp mắt sau đó, những tiểu nhân này ôm trong ngực kiếm tự bầu trời rủ xuống, đẩy ra lưu vân, xua tan sương mù, tuyệt đỉnh pháp lực giam cầm này phương không gian, vàng nhạt lưu quang bao trùm thiên địa. Tiếp theo ở chúng tiên hoảng sợ trong ánh mắt, âm ầm chém về phía chùm tia sáng quanh mình nặng nề xiềng xích. Này đánh long trời lở đất, này phương thiên địa trừ đại la cảnh tồn tại ngoại, không thể ngăn cản. Tuy là chư thần thật sự không chấp pháp, cũng khó thoát hai ách. Nơi này ngàn bách trận pháp tất cả thuộc mạnh nhất thần thông, còn có ý theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí người, chỗ này vẫn còn tồn tại một quả đại trận tâm trận, ở chỗ này đứng sừng sững vô tận năm tháng, đều bị tuyệt cường tồn tại. Nhưng hiện giờ, rắc rắc, một tiếng giòn vang, xiềng xích dần dần vỡ nát. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy chỉnh tòa trận pháp đồng loạt nổ tung. Kinh khủng màu đen sóng dữ chớp mắt cuốn hơn nửa thiên đỉnh. Trấn Nguyên Tử hí mắt nhìn kia ở màu đen sóng dữ cuốn trước liền biến mất doanh chính, cười khẽ một tiếng. Phía sau màn hắc thủ như thế làm việc, ngược lại cũng coi là thật kiêu ngạo. Ùng ùng, đen nhánh ánh sáng bao phủ bầu trời, nóng rực huy hoàng tụ tập như đỉnh. Tình cảnh này thực sự quá kinh người. Đại dương màu đen tự vốn là trong đại điện hoàn toàn dâng trào mà ra, ở thiên đỉnh bên trong vén lên cơn sóng thần. Mà trong đó phong thần bảng càng bị doanh chính ngũ kiếm chém xuống, trực tiếp bổ ra năm đạo hẹp dài vết rách. Nay cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, chấn động tâm hồn. Nguyên bản là mênh mông đại dương màu đen bộc phát mãnh liệt, phong thần bảng lóe lên dị thường ánh sáng, trung quanh bất quy tắc phủ văn bắn tán loạn. Rõ ràng phong thần bảng tuy chưa hoàn toàn sụp đổ, cũng đã tạm thời mất đi hiệu lực. Không nghi ngờ chút nào, đây là một trận kinh thiên động địa kỳ biến, là tuyệt đối sự kiện trọng đại. Doanh chính xông vào thiên đình, huyết tẩy phong thần đại điện, đem ma gia tam huynh đệ toàn bộ chu diện, càng đem phong thần bảng đánh nát. Phải biết phong thần bảng đối thiên đình ý vị như thế nào. Thiên đình trung ít nhất nhiều hơn phân nửa thần tiên là hồn phách phong thần, tất cả thông qua phong thần bảng sắp phong. Lại sở hữu thiên đình thần tiên tất cả ở phong thần bảng bên trên khắc lên tên họ, bây giờ toàn bộ bể tan cảnh. Một khi sụp đổ, hồn phách bị tổn thương không nói, đông đảo thiên đình thần tiên liền không cách nào nữa nặng tụ hồn phách, ngưng tụ nhục thân. Doanh chính bàn tay che trời, hắn hóa tự tại pháp đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, báo kiếm sắt ngang dọc tứ phương, chôn vùi bản vận. Liên tục manh kích đem phong thần bảng vỡ nát, càng đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận tâm trận tiêu diệt một nơi, không một chạy thoát. Thật có thể nói là thiết huyết vô tình, thủ đoạn khốc liệt. Doanh Chính bên người, một cán cái trận kỳ bay lên, hóa thành lưu quang, che chở đem rút lui. Đó là hắn trước đây bảy trận pháp. Vừa là phòng người phát hiện, sợ địch bỏ chạy, hai nhân muốn phong tỏa nơi đây, lo âu ra tay lúc kinh động các phe, che đậy tiên cơ. Nhưng Doanh Chính trong lòng biết đã không cách nào ẩn nút. Như vậy tình hình, làm sao có thể giấu ở? Thiên đỉnh, ngươi lợi trấn áp ta nhân tộc thành tiết lộ, nay Doanh Chính phụng sư tôn chi mệnh tới, bể tan cảnh phong thần bảng, chém hết tất cả nhân quả, đưa ta nhân tộc sáng sủa căn côn. Doanh Chính đứng thẳng ở không trung, áo khoác vù vù, tóc đen dày, một đôi mắt liệt quang sáng chói, chiếu sáng bát phương. Doanh Chính, ngươi có thể biết chính mình hành động. Phương xa giao chỉ trùng, vô số thần tiên phóng lên cao, hướng này đánh tới. Hết thảy phát sinh quá nhanh, thậm chí giờ phút này còn có bộ phận thiên đỉnh thần tiên chưa kịp phản ứng. Thích phong thần bảng thật đã bể tan cảnh, đông đảo thần tiên vẫn có chút mê mang, vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không biết kết quả phát sinh chuyện gì, đến bây giờ còn đang ngẩn ra. Doanh Chính như thế nào tới? Hắn lại dám xông vào thiên đỉnh, đây cũng quá điên cuồng đi, chủ động giết đến tận cửa. Doanh Chính, ngươi tội đáng chết vạn lần. Có thể biết này phong thần bảng đại biểu cái gì? Phương xa Lý Tĩnh đội xông tới, lên tiếng gầm thét, nhìn bên kia mãnh liệt hắc vụ, cả người run rẩy. Hắn lửa giận trong lòng ngút trời, vô cùng rung động. Bể tan cảnh phong thần bảng, Doanh Chính lại mắc phải như thế đại họa ngút trời. Doanh Chính không phát một lời, chỉ là đứng yên chỗ cũ, thân hình dần dần ẩn, gần sắp biến mất rời đi. Đại sư Minh, buồn chương hết, chương 603, thúc dục trận pháp chương 603, thúc dục trận pháp 20260107 tác giả, thu nhận người chỗ này. Lúc này Ngọc Tỏ, Bạch Lộc, Hao Thiên quyển đám người hiện thân, xuất hiện ở phụ cận Doanh Chính, cẩn thận đeo. Bọn họ tất cả thuộc Thiên Đình người bên trong, ở Thiên Đình ở vô nhiều năm tháng, đối với nơi này rất tin tưởng, có thể giúp Doanh Chính nhận nút. Doanh Chính không do dự, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, thu lại thật sự có khí tức, tới Ngọc Thỏ Hao Thiên quyển đợi người bên cạnh. Bọn họ đội vàng thúc dục trận pháp, mang theo Doanh Chính thân hình trong nháy mắt từ nơi này biến mất. A, đợi Thiên Đình đông đảo thần tiên đã tìm đến, nơi nào còn có thể tìm được Doanh Chính bóng dáng. Doanh Chính, thấy tình hình này, đông đảo Thiên Đình thần tiên giận đến choáng váng. Nhìn sụp đổ phong thần đại điện, nhìn bể tan cảnh phong thần bảng, đông đảo thần tiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Doanh Chính, phía sau màn người điều khiển, bọn ngươi sao dám như vậy? Đến đây, đông đảo thiên đỉnh tồn tại đã hoàn toàn mất tỉnh táo, không cách nào nữa giữ lúc trước như vậy là nhạt. Đối mặt Long tộc làm phản, bọn họ rất là bình tĩnh, Dương Tiễn bổ ra Hoa Sơn, cũng bất quá tiện tay chấn áp, thậm chí Bạch Ngọc bản đảo bị gạm, gần mất nhiều chút mặt mũi thôi. Vốn tưởng rằng chỉ là cho đua trẻ con, cho là phía sau màn người điều khiển thủ đoạn dùng hết, không gì hơn cái này, là một mãn phu. Lại vạn vạn không ngờ, lại tới đây vừa ra, trực tiếp bể tan cảnh phong thần bảng. Thiên đỉnh giận đến tê cả da đầu. Mà xa xa giao chỉ trung, đông đảo đạo tràng đệ tử là sắc mặt tinh thải và phần. Lại thật thành công. Không hổ là sư tôn, không hổ là đại sư Minh A, lại thật bể tan cảnh phong thần bảng, càng làm cho thiên đình không có chút nào tình khí. Thấy tình cảnh này, đông đảo đạo tràng đệ tử hưng phấn trong lòng, bọn họ nhất thời nhìn nhau. Đại sư Minh chuyện đã thành, kế tiếp là không giờ đến phiên bọn họ gió thổi lửa cháy rồi hả? Này phía sau màn người điều khiển thực sự quá phế lối, hắn sao dám như vậy? Cựu đầu trùm vẻ mặt căm giận, mau tiêu diệt đi, tuyệt đối không thể để cho này Doanh Chính chạy thoát, gây ra chuyện lớn như vậy, lại còn dám tới thiên đình làm loạn, thật là chưa đem ta thiên đình coi vào đâu. Nếu hắn dám chạy ra khỏi Nam Chiêm Bộ Châu, nhất định phải đem chu diệt. Kim Sĩ Đại Bằng Vương gào khóc kêu to, lưu hắn không phải. Chư vị Phật môn Phật Đà, chúng ta cùng nhau đi trước, tìm ra Doanh Chính, tìm ra phía sau màn người điều khiển, phong tỏa toàn bộ thiên đình. Đông đảo đạo tràng đệ tử rối rít kêu la, lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt giận dữ vô cùng, quanh thân pháp lực yêu khí sôi sùng sục. Còn có người trực tiếp lật bàn đảo hội bàn, đứng ở trên đó, hướng về phía phương xa tức miệng mắng to. Nhìn kích động tư thế, phản phất bể tan cảnh phong thần bảng không phải là thuộc thiên đình, mà là bọn hắn ra. Nhưng trên thực tế, đông đảo đạo tràng đệ tử tuy ở chỗ này phẫn nộ, bày mưu tính kế, thật sự nhắc lại đều không thực tế đề nghị. Ví dụ như phong tỏa thiên tòa án cử chỉ, hoàn toàn không cần đạo tràng đệ tử nhiều lời, thiên đình đã sớm hành động. Gió thổi lửa cháy ý, lớn xa hơn tác dụng thực tế. Nhưng giờ phút này thiên đình đông đảo thần tiên chính đang bực bội, đâu còn cố được suy tư. Lục soát, Ngọc Hoàng Đại Đế chợt đứng dậy, bên cạnh hắn như có thời gian lưu chuyển, đại tinh nổ ầm. Hắn đứng ở tại chỗ, thậm chí tự mình đi ra khỏi giao chỉ, hướng thiên đình đông phương bước đi, muốn tìm Doanh Chính. Theo Ngọc Hoàng Đại Đế hành động, Vương Mẫu Nương Nương cũng nổi giận, lại nhiều lần châm ra tay với thiên đình. Tuy nàng cũng không quá coi trọng thiên đình khí vận, nhưng người phía sau màn người điều khiển chọn ta giao chỉ bàn đảo hội là ý gì? Tây Vương Mẫu động một cái, phản phất tinh hà đổi ngược, nàng cũng đứng dậy, ánh mắt quét nhìn, hướng Nhất Phương nhìn lại. Ầm, phương xa bỗng nhiên bước lên bốn đạo mông lung bóng người, nhìn xuống vạn cổ càn khôn, mang theo tuyệt đỉnh hơi thở hiện ra. Bọn họ không phải là người bên cạnh, chính là rốt cuộc tu dưỡng hết tất thiên tòa án tứ đại thần quân, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Trừ này nhiều chút ngoại, giao chỉ chung còn có một ít thần tiên tất cả lên đường, phẫn nộ đi tứ phương. Cũng những lúc như vậy rồi, còn mở cái gì bàn đảo hội? Phong thần bảng đều tan nát. Bọn người đông đảo thần tiên áp chế phong thần bảng hắc khí, tới phụ cận, thấy phong thần bảng hình dáng sau, như muốn tức điên phế phủ. Nam đạo thật sâu rãnh, này phong thần bảng đoán hoàn toàn bị hỏng, ít nhất sau đó mấy trăm ngàn năm, thậm chí càng năm tháng rất dài bên trong, không cách nào nữa sử dụng. Ma gia bốn huynh đệ đi nơi nào? tại sao chỉ có Ma Lễ Thanh ở chỗ này? Văn Khúc Tinh Quân đảo mắt nhìn tứ phương, tức giận mắng, không phải mệnh bọn ngươi tìm kiếm Thiên Đình đảo loạn người sao? Nhưng rất nhanh, Văn Khúc Tinh Quân sắc mặt thay đổi, hắn ngẩng đầu, tay niết phát ấn, vội vàng dò xét, muốn tìm Ma Gia Tam huynh đệ hơi thở, lại như thế nào còn có thể tìm được? Sắc mặt của Ma Lễ Thanh đại biến, hoảng sợ đứng dậy, tại sao không cảm ứng được ta ba vị đệ đệ hơi thở? Đông đảo thần tiên sắc mặt tất cả khó coi tới cực điểm, chẳng lẽ bị tiêu diệt rồi hả? Hôn trướng! Đông đảo Thiên Đình thần tiên giận đến tê cả da đầu, cả người run sợ. Này phía sau màn người điều khiển, không những tới Thiên Đình làm sàng làm bậy, về tan cảnh phong thần bảng, càng ở tại bọn hắn địa bàn giết bọn họ người. Thật cho là nơi này là nhà của ngươi hậu hoa viên rồi hả? Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Lần lượt từng Thiên Đình thần tiên, cả người khí huyết tất cả ra bên ngoài trào. Sở hữu thần tiên tất cả nổi giận, bọn họ hướng bốn phương tám hướng phóng tới, thảm thức lục soát Thiên Đình. Bọn họ tiếng xé gió, khí huyết cuối trời văng rội. Mênh mông pháp lực cầm văng rội, như muốn xanh phá vùng vũ trụ này biển sao, tràn ngập cả tòa Thiên Đình. Lần lượt từng Thiên Đình thần tiên môn, hai mắt đỏ bừng, hai mắt sáng lên, hận không thể lập tức tìm được doanh chính, hoàn toàn đưa hắn chu diệt nơi này. Đông đảo đạo tràng các đệ tử cũng rối rít đục lên, thêm dầu thêm mỡ, điên cuồng xúi dục, muốn để cho Đông đảo Thiên Đình thần tiên toàn bộ rời đi. Thậm chí cuối cùng, chúng đỏ phỉ môn đệ tử tất cả không tránh khỏi đạo tràng đệ tử ngôn ngữ, lại ngồi không yên, rối rít đứng dậy, hướng Thiên Đình các phe đi tới, tìm kiếm doanh chính tung tích. Nhưng Thiên Đình tại sao sự rộng lớn? Dù sao cũng là thiên địa nhân tam giới một trong, cho dù là trong tam giới nhỏ nhất nhất giới, vẫn như cũng đặc biệt to lớn. Có Ngọc Thỏ, Hao Thiên Quyền, Bạch Lộc bọn họ quen thuộc chung quanh Thiên Đình sân, doanh chính có thể chỗ ẩn thân thật sự quá nhiều. Thêm nữa đông đảo đệ tử ở trong bóng tối hiệp trợ, bắt cá về nước, còn bất chợt nói dối mọi người. Cái này làm cho Thiên Đình mọi người làm sao có thể thật tìm được doanh chính? Chớ đừng nhắc tới doanh chính đang làm loạn trước còn cố ý bày rất nhiều trận pháp. Kết quả ở nơi nào? Minh Minh phong khóa toàn bộ Thiên Đình, tại sao hảo không dấu vết? To lớn thanh âm ở Thiên Đình vang lên, kinh khủng chấn động sôi sùng sục, đó là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ban đào hội bên trên phong thần bảng bị hủy khiến cho hắn hoàn toàn giận dữ. Long Phượng trùng thiên tường vân bùng nổ, đó là dị tượng, cũng không phải là chân Long Phượng, nhưng dù vậy, nhưng cũng để cho kia vùng trời khung phảng phất sụp đổ. Ầm. Lúc này, một cái bóng mờ bỗng nhiên hiện ra, mông lung mơ hồ, đỉnh thiên lập địa. Đó là một luồng khí cơ biến thành, xúc đứng thẳng Thiên Đình một nơi, nhìn xuống vạn cổ. Gần chút bản lĩnh này sao? Bóng mờ nói như thế, đồng thời đánh ra một chiêu, sáng chói chói mắt. A. Một tiếng kêu thảm tự kia nơi truyền tới. Đông đảo Thiên Đình thần tiên rối rít nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt bọn họ lửa giận bay lên. Bọn họ nhìn thấy Phá Quân cùng Tham Lang hai đại tinh quân tự không trung thân thể bể tan cảnh, cả người nhuốm máu rơi xuống. Doanh chính. Đông đảo Thiên Đình thần tiên giống giận, phẫn nộ lướt đi. Nhưng đợi bọn hắn đã tìm đến, nơi nào còn có thể tìm được doanh chính bóng người? Ngay sau đó, phương xa lại lần nữa có một cổ khí hơi thở cuộn cuộn, một đạo bóng người xé rách vũ trụ, bể tan cảnh Thiên Đình trận pháp, cùng đứng ở trận pháp trung ương Thanh Long Mạnh Trương thần quân đúng rồi một kiếm. Buồn chương hết, chương 604, vô cùng chói mắt. Chương 604, vô cùng chói mắt. 20260108 tác giả, thu nhận người kia nơi bầu trời nổ tung, hỗn độn tràn ngập. Thanh Long Mạnh Trương thần quân gầm hét, cả người đẫm máu, bị một kiếm chặt đứt nửa đoạn thân thể, ân hồng long huyết văng đầy bầu trời. Hắn vẫn nộ gào hét, trong miệng tinh vân tụ tập, liệt quang chảy xuôi, phun ra một đạo thần mang, xé ra kia vùng trời khung. Nhưng mà doanh chính bóng người lại không có chút nào do dự, không thừa thắng xông lên, mà là lại biến mất. Ùng ùng, thiên địa chấn động, vô cùng chói mắt. Một mảnh lại một phiến huy hoàng ở này Thiên Đình trên lòng lánh. Đông đảo đến từ Thiên Đình thần tiên tất cả đến cuồng, một cái nhân tộc lại dám ở chỗ này phách lối, để cho bọn họ như thế nào chịu đựng? Bọn họ rối rít hóa thành lưu quang, ở thiên giới bên trong điên cuồng qua lại, muốn tìm doanh chính tung tích. Nhưng doanh chính thực sự quá cẩn thận, hắn ở đi tới Thiên Đình trước, muốn ra tay đang lúc liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhân Lâm Nam từng nói, muốn bể tan cảnh phong thần bảng cũng không phải là chuyện dễ, cố doanh chính đến lúc liền cẩn thận ở chung quanh bảy vô số trận pháp. Những thứ này trận pháp tất cả xuất xứ từ thần mộ, là trong đó những thứ kia từng đối kháng thiên đạo cổ xưa trận pháp. Tuy không người điều khiển chí kỳ không tính là quá mạnh mẽ, nhưng nhiều như vậy liên hợp lại cũng đủ làm người ta thán phục. Doanh chính trận trái trận phải, bằng vào trận pháp, qua lại ở thiên giới trung điên cuồng rong ruổi. Thêm nữa Hao Thiên Quyền, Ngọc Thỏ, Bạch Lộc giữa phối hợp dẫn dắt, còn có đông đảo đạo tràng đệ tử lộ ra tin tức. Thiên Đình đông đảo thần tiên dù là giận đến cả người tê dại, trong lúc nhất thời cũng căn bản tìm không được doanh chính tồn tại. Mà đang ở Thiên Đình bên này hết sức tìm kiếm doanh chính đồng thời. Cách này nơi cực xa, Thân Công Báo cũng hùng hùng hổ hổ tự địa phủ đi ra. Hắn một thân lưu quang lóe lên, tràn ngập luân hồi hơi thở. Lại thất bại, đạo gia luân hồi thiên công kết quả nơi nào xảy ra vấn đề? Lại thật sự một cái thiên binh thiên tướng không còn dư lại, chuyến này đoán chạy không. Thân là đạo tràng đệ tử, muốn đảo loạn khắp tam giới. Cái đầu mục tiêu liền thả ở trên người Thiên Đình, Thân Công Báo tự nhiên trước tiên đứng ra. Nhân ở thượng cổ thời đại, Thân Công Báo từng là tiệt giáo đệ tử. Phong thần trong đại kiếp, hắn bị xiển giáo mê hoặc, giúp trụ vương ra tay, cùng nhau đi tới hãm hại vô số đồng môn sư huynh đệ. Tuy những thứ kia đồng môn sư huynh đệ chưa bao giờ oán hận qua hắn, nhưng Thân Công Báo một mực mang lòng ngày nấy, cảm giác những thứ kia đều là hắn chi trách nhiệm. Mà Thiên Đình lại vừa là xiển giáo đệ tử nhiều nhất chỗ. Lần này hợp lực tấn công Thiên Đình, Thân Công Báo muốn hướng địa phủ ra tay, tiêu diệt những thứ kia chưa chạy thoát Thiên Đình binh tướng. Kết quả đợi hắn đã tìm đến, mới phát hiện hậu thổ lại xuất thủ, lại đã xem sở hữu Thiên Đình thiên binh thiên tướng toàn bộ chân sát. Cái này làm cho Thân Công Báo có loại một quyền đánh vào trên đông vải buồn rầu cảm giác. Tuyệt không có thể dễ dàng như thế bỏ qua cho Thiên Đình, định nghị cách làm một số chuyện. Ngay tại Thân Công báo như thế suy nghĩ lúc, trong tay hắn trận pháp đột nhiên sáng lên. Đây là đạo tràng giữa đệ tử đưa tin sử dụng, trận pháp vì Lâm Nam ban tặng, nắm giữ phi phàm thần thông, có thể ở tam giới tùy ý khu vực đưa tin. Ha ha ha, mau tới đi. Không có tới Thiên Đình các huynh đệ có thể thua thiệt lớn. Trong trận pháp truyền tới Kim Sĩ Đại Bằng Vương tiếng nói. Thế nào, thế nào? Phát sinh chuyện gì? Có không đi, trong bóng tối tiếp ứng đệ tử nóng nảy hỏi. Thiên Đình ra chuyện gì rồi hả? Lúc trước trận pháp một mực yên lặng, còn tưởng rằng xảy ra chuyện chứ. Đông đảo không đi đạo tràng đệ tử tất cả thở phào một hơi. Ha ha ha, nào có cái gì chuyện? Thiên Đình hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Pháp Hải ở trong trận pháp cười lớn đáp lại, các ngươi không mắt thấy cảnh này. Thiên Đình ở chỗ này bị chúng ta đùa bỡn xoay quanh. Đầu chỉ xoay quanh. Đại sư Minh Vì Vũ, có đạo tràng đệ tử lớn như vậy cười. Sau đó trong trận pháp liền truyền tới đông đảo đạo tràng đệ tử giải thích âm thanh. Mà Thân Công báo cũng nghe đồn hết thảy các thứ này, nghe đến vẻ mặt tiệm xu xuất sắc. Đại sư Minh sát bên trên Thiên Đình, càng phá hủy phong thần bảng. Phật môn Thiên Đình một đám thần tiên ở cùng rất nhiều sư minh sư tỷ thương nghị như thế nào đối phó sư tôn. Lão Long Vương phản, Dương Tiễn phản. Ta đây là cách mở đạo tràng 2 ngày a, hay lại là 200 năm. Ngay tại Thân Công báo vẻ mặt dừng hình đang lúc, trong trận pháp tiếng nói không dừng. Được rồi, nghiêm túc nhiều chút, đánh thẳng trước đây. Coi chừng, đại sư Minh. Huyền Vũ chấp minh thần quân hướng ngươi bên kia đi rồi. Bất quá dường như gần một mình hắn. Lục Nhĩ Mi hầu tiếng nói ở trong trận pháp vang lên, nhưng lập tức liền hắn cũng mang theo hưng phấn cảm giác. Nhận được, người gần nhất cũng dám tới đây, để cho ta tới tiêu diệt hắn. Mới vừa nghe thấy trong trận pháp truyền tới doanh chính tiếng này, phía trên rồi đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ùng ùng. Một tiếng cự minh, phảng phất khai thiên tích địa. Này động tĩnh thật sự quá lớn, tự Cửu Tiêu bên dưới truyền tới, lại Thân Công báo bên này cũng có thể rõ ràng nghe. Cần biết hắn thân ở nhân gian giới a. Thân Công báo đột nhiên ngẩng đầu, dõi mắt trông về phía xa, hắn ở nơi nào nhìn thấy một thanh cự kiếm che đậy bầu trời, từ phía trên rủ xuống, đâm vào thiên đỉnh nơi nào đó. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem mảnh khu vực kia toàn bộ hành vị phế tích. Vạn vật đều bị hủy diệt. Đồng thời kia nơi truyền tới gầm lên giận dữ. Sau đó Thân Công báo liền nghe trong trận pháp truyền tới đông đảo vận động. Không ổn. Đại sư Minh Uy Vũ, đại sư Minh Uy Vũ. Mới vừa nói xong liền đánh. Lần này tứ đại thần quân chỉ còn 2 vị rồi, có muốn hay không đưa bọn họ giải quyết chung? Ổn một ít, ổn một ít. Tây Vương Mẫu tựa như hướng bên kia đi, đại sư Minh coi chừng, hắn mang theo rất nhiều người đi qua. Trong trận pháp náo nhiệt phi phàm, Thân Công báo nghe thấy lòng này trung hối hận và phần. Đáng ghét. Sớm biết như vậy hắn đi liền thiên đình rồi, còn ở địa phủ đi dạo lung tung cái gì? Mà đang ở Thân Công báo nơi này loạn chuyển lúc, phương xa bỗng nhiên vọt tới một vệt sáng. Lưu quang lóe lên, bóng người hiện ra, kia không phải là người bên cạnh, chính là mới từ Trầm Hương nơi trở về Dương Tiễn. Thân Công báo ngươi sao ở chỗ này? Dương Tiễn thấy Thân Công báo, sửng sốt một chút, chuẩn bị đi làm loạn, nhưng thiên đình hiện bị phong ấn, Nam Thiên môn không cách nào tiến vào. Thân Công báo thở dài một tiếng. Thiên giới cùng nhân gian giới, địa phủ khác nhau, trừ Nam Thiên môn ngoại, ít có địa phương có thể tùy ý liên tiếp. Dương Tiễn gật đầu, bỗng nhiên meo cặp mắt lại, mở ra trận pháp hỏi: "Chư vị, không biết như hôm nay trong đỉnh Lăng Tiêu Bảo Điện như thế nào? Có thể có thần tiên ở?" "Lăng Tiêu Bảo Điện?" "Ừ, nơi đó ứng vô thần tiên rồi, bây giờ toàn bộ thiên đỉnh tất cả đang siêu tầm đại sư minh, Lăng Tiêu Bảo Điện ứng đã trống đi." "Ngươi hỏi này làm chi?" Đông đảo đạo tràng trong hàng đệ tử có người nghi ngờ, mà Dương Tiễn là hai tròng mắt sáng chói, thần quang bung ra. "Nếu Lăng Tiêu Bảo Điện không người ở mà nói Thân Công báo, có thể nguyện cùng ta cùng đi lật Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng đi lật thiên đỉnh Lăng Tiêu Bảo Điện." Nghe lời nói này, đông đảo đạo tràng đệ tử cũng ngớ ngẩn. Ai không biết rõ Lăng Tiêu Bảo Điện là bực nào chỗ? Đây chính là thiên đình nhất uy nghiêm, nhất thần thánh địa đường, đem lịch sử sâu xa thậm chí có thể ngược dòng tới thượng cổ thời kỳ. Không chỉ là trong truyền thuyết thánh nhân sắc phong chúng tiên nơi, càng là ngày xưa yêu hoàng cung điện. Đi lật loại địa phương này, thật có thể được sao? Nhưng mà những thứ này đạo tràng đệ tử lại có người nào là an phận thủ thường? Vẹn vẹn ngắn ngủi ngẩn ra sau, bọn họ liền rối rít kích động. Ha ha ha, lật Lăng Tiêu Bảo Điện, chủ ý này tuyệt. Nghe được Dương Tiễn đề nghị, Kim Sĩ Đại Bằng Vương nữa lúc hưng phấn được hai mắt sáng lên. Ha ha ha, không thành vấn đề. Các ngươi đi hất Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng ta ở chỗ này giúp các ngươi hấp dẫn chú ý. Buồn chương hết, chương 605, đừng nói, mùi vị thật không tệ. Chương 605, đừng nói, mùi vị thật không tệ. 20260109 tác giả, thu nhận người thiên đình bên kia, Pháp Hải một bên lừa dối đến thiên binh thiên tướng hướng nơi khác chạy, một bên thô bị địa cười. Nói không chừng thật có thể thành. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong không có một bóng người. Hắc Sơn lão yêu cũng phụ hòa nói. Nói đúng. Như hôm nay tòa án chính tựa như nổi điên tìm kiếm đại sư mình. Phong thần bảng bị hủy, bọn họ căn bản không thể quản hết được. Mặc dù nguy hiểm, nhưng đây đúng là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Trong trận pháp đột nhiên truyền tới Hao Thiên Quyền hưng phấn gào thét, loại này thịnh sự, bản hoàng làm sao có thể bỏ qua. Nhã a, Hao Thiên Quyền, ngươi cuối cùng lên tiếng. Bàn đào hội tiên đảo là ngươi cái tên này gầm đi. Có thể hay không chừa chút đức hạnh, cho chúng ta còn dư mấy cái. Trong trận pháp đạo tràng các đệ tử cười mắng lên. Ha ha ha, đừng nói, mùi vị thật không tệ. Hao Thiên Quyền trả lời. Ha ha ha, mau đi đi. Thật muốn nhìn một chút thiên đình phát hiện lúc vẻ mặt. Chắc hẳn tinh thải cực kỳ. Dương Tiễn cười nói, bầu trời trên thần quang ngang dọc, quanh thân vờn quanh rừng rực tiên hỏa, đạo vận lưu chuyển. Nghe đến mấy cái này, bên cạnh Thân Công báo nhất thời không nói. Này giống như là thiên đình đệ nhất chiến thần nên nói. Thân là ngày xưa thiên đình bề mặt, Dương Tiễn còn muốn lật Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhưng Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ còn rất hăng hái. Thân công báo mị lên con mắt, lộ ra không có hảo ý nụ cười, thấp giọng cô, đây đúng là hiếm thấy cơ hội à, Thiên Đình không phải muốn tìm chúng ta đạo tràng đệ tử sao? Chúng ta đây liền quang minh chính đại đi bưng bọn họ ổ. Bưng Thiên Đình ổ. Lật Lăng Tiêu Bảo Điện. Chỉ là lật còn chưa đủ, phải đem Lăng Tiêu Bảo Điện hoàn toàn phá hư, nói không chừng còn có thể vơ vét nhiều chút có ích bà bối. Nghe vậy Dương Tiễn khẽ bước cảm. Những thứ này đạo tràng đệ tử không hổ là môn hạ của tiền bối, quả nhiên người người đảm thức hơn người. Bất quá, Dương Tiễn nhìn xa Thiên Đình phương hướng, trong mắt thần quang hừng hực, mang theo tràn đầy uy áp, vô số phù văn lóe lên. Hắn quả thật rất thích cái kế hoạch này. Nếu Thiên Đình bất nhân bất nghĩa, muốn xuống tay với hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm nhìn Thiên Đình không vừa mắt rồi. Bây giờ liền Hoa Sơn cũng đủ, cần gì phải lại che che giấu giấu. Đến lượt cấp cho mãnh liệt nhất hồi kích. Thiên Đình mục nát không chịu nổi, thật sự có quy củ sớm nên sửa. Tam giới này, không thuộc về các ngươi Thiên Đình hoặc Phật môn. Các ngươi đã mục nát, sớm nên thoái vị nhường chức. Dương Tiễn vừa nói, bước hóa thành lưu quang, hướng Thiên Đình phương hướng đi. Thân công báo thấy vậy cười hắc hắc, không nói hai câu đuổi theo Dương Tiễn, hướng bầu trời bay đi. Làm lớn chuyện liền làm lớn chuyện đi, còn có cái gì thật là sợ. Ngược lại sau lưng có sư tôn đạo tràng chỗ dựa. Huống chi Thiên Đình nhiều lần gây bất lợi cho bọn họ, trốn cũng không trốn thoát. Nam Chiêm Bộ Châu sự kiện sau không những không biết hối cải, còn muốn đến tìm tra. Được a, vậy thì tới. Bất quá lần này, là chúng ta xuất thủ trước, để cho Thiên Đình nếm thử một chút đau khổ. Như Thiên Đình biết được Dương Tiễn cùng đạo tràng các đệ tử cái này điên cuồng ý tưởng, nhất định sẽ giận đến cả người phát run. Bọn họ tuyệt sẽ không như thế lại ý, đem toàn bộ Thiên binh Thiên tướng cũng phái ra đi, chính mình còn không để ý chút nào đi tìm kiếm doanh chính. Nếu đã rõ ràng Thiên Đình tình trạng, vậy thì không cần do dự. Dương Tiễn quanh thân thần diễm sôi sùng sục, cuốn quanh bất diệt hơi thở, uyển như pháp lực trường hà sôi trào mãnh liệt. Hắn mang theo thân công báo đi tới một nơi địa điểm ẩn nút, đó là thiên giới yếu kém chô ra giới. Dương Tiễn mở ra cái trán thiên nhãn quét nhìn tứ phương, thần quang phảng phất có thể động xuyên quá khứ bị lai, nhìn ra thiên địa huyền cơ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một đám mây tầng, hít sâu một hơi đi lên trước, bàn tay nở rộ uy hoàng nhẹ nhàng nhấn lên. Ầm. Dương Tiễn trong cơ thể tỏa ra ánh sáng lung linh, xương cốt phát ra ánh sáng lóng ánh. Hắn ra tay uy thế kinh người đáng sợ, cả người phảng phất hóa thành sáng chói chớp sáng. Hắn năm ngón tay như câu bắt mảnh này khu vực biên giới, gắng gượng xé ra một đạo có thể cung cấp đi lại khe hở. Lại thật có loại địa phương này. Tốt ngươi một cái Dương Tiễn, liền loại này bí mật cũng tìm được. Thân công báo thấy vậy rất là kinh ngạc. Nhân thiên giới tính đặc thù, không giống địa phủ nhân gian có thể tùy ý lui tới, ngoại trừ Nam Thiên môn lại không còn lại cửa ra vào. Năm đó đuổi bắt một cái lẫn vào Thiên Đình yêu tộc lúc tình cờ phát hiện, cảm thấy khả năng có ích sẽ không báo lên. Dương Tiễn thuận miệng giải thích, tay áo tung bay dẫn đầu bước vào. Thân công báo gật đầu một cái không hỏi thêm nữa, theo sát phía sau. Tiến vào Thiên Đình sau, hai người cẩn thận quan sát. Quả nhiên, sở hữu thiên binh thiên tướng, kể cả Phật môn đệ tử, toàn bộ đều đi phương xa thiên giới lùng bắt doanh chính. Thân công báo cùng Dương Tiễn mắt đối mắt gật đầu, lặng lẽ lẻn vào Thiên Đình. Dương Tiễn ở Thiên Đình ở lâu ngày, bây giờ trở về như cá gặp nước, tùy tiện tránh các nơi thủ vệ, thừa dịp mọi người không có ở đây lao thẳng tới phủ cận Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên đường cũng không phải không có thiên binh phát hiện bọn họ, nhưng sở hữu thiên binh đều tại lên tiếng trước liền bị Dương Tiễn trấn áp thô bạo. Xông lên a, hoàn toàn lật Lăng Tiêu Bảo Điện, rời hết sở hữu bảo bối. Ban đầu phong thần đại kiếp các ngươi không phải yêu đùa bờn âm chiêu sao? Bây giờ nhìn đạo gia toàn bộ đòi lại. Thân công báo hưng phấn la hét, phát ra thô bỉ tiếng cười. Từ nghe nói muốn cướp Lăng Tiêu Bảo Điện, thân công báo giống như mở ra một cái chốt mở điện, kích động đến réo lên không ngừng. Ha ha ha, được, chúng ta cùng nhau đi bưng Thiên Đình ổ. Dương Tiễn cũng lớn tiếng cười to, ham hở, tóc đen tung bay, trong con ngươi thần quang bắn tán loạn. Trung quanh không người, rất an toàn, có thể yên tâm tiến tới. Trong trận pháp truyền tới đạo tràng các đệ tử thanh âm. Sao loại này chuyện lý thú làm sao có thể ít rồi bọn họ? Vì giúp Dương Tiễn giúp một tay, bọn họ rối rít ra tay, dọc theo đường thuyết phục các lộ Thiên Đình thần tiên cùng Phật môn đệ tử, để cho bọn họ toàn bộ rời đi con đường này. Ha ha ha, ta cũng đến giúp đỡ. Thậm chí ngay cả doanh chính cũng ở phương xa xuất thủ tương trợ. Hắn hét dài một tiếng, ở cách Lăng Tiêu Bảo Điện cực xa bên kia hướng hiện thân, thi triển vô thượng pháp môn. Vô xuống một trường như thiên đế lâm thế, tùy ý chấn áp mạng lớn bầu trời. Đùng. Một cước đạp ở Bạch Hổ Giang binh thần quân đầu vai khiến cho hắn nửa bên thân thể nổ tung, lảo đảo lui về phía sau, phát ra phẫn nộ gầm thét. Doanh chính ở bên kia nhấc lên sợ thiên ba động. Doanh chính, người sao dám như vậy? Thiên đỉnh chúng tiên gần như tức điên, giống giận hướng cái hướng kia liều chết xung phong đi. Trong phút chốc mấy trăm đạo công kích tề phát, mạnh khu vực kia bộc phát ra kinh khủng thần năng. Nhưng ở những thứ này công kích đến trước, doanh chính đã trôi dạt tiêu tan. Thừa dịp bây giờ, đi quét sạch Lăng Tiêu Bảo Điện. Thân công báo cùng ánh mắt của Dương Tiễn lóe lên, không chút do dự xông lên phía trước. Dựa theo đã biết tình báo, chạy thẳng tới Lăng Tiêu Bảo Điện lướt đi. Không nghi ngờ chút nào, Thiên đỉnh sử thượng buồn cười nhất sự kiện sắp diễn ra. Hai cái Thiên đỉnh phản đồ, một đám phía sau màn hắc thủ môn nhân, bắt đầu nhất không có kiêng kỵ gì cả đại phá không tốt. Đây cũng là Thiên đỉnh từ trước tới nay hoang đường nhất, bất khả tư nghị nhất sự kiện. Dọc đường còn có không ít lưu thủ thiên binh, bọn họ chấn thủ các phe, lại đều bị Dương Tiễn ra tay tùy tiện chấn áp, thu nhập trong tay áo. Mà ở tụ lý càn khôn trùng, biết được Dương Tiễn cùng thân công báo mục đích sau, bọn họ bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Hắn đây nương tình huống gì? Quá bất hợp lý rồi. Buồn chương hết, chương 606 khí thế rộng rãi, chương 606 khí thế rộng rãi, thế đạo này quá điên cuồng. Liên Lăng Tiêu Bảo Điện đều phải bị cướp, còn có nhường hay không thần tiên sống? Mau trở lại người a. nhưng mặc cho bằng trong lòng bọn họ như thế nào kêu lên, thanh âm cũng không truyền ra đi. Dương Tiễn cùng thân công báo khí thế bừng bừng, chân đạp tường vân lưu quang, thoáng qua vượt qua khoảng cách vô tận. Bọn họ một đường thông suốt, rất nhanh đến Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Tiêu Bảo Điện quả thật khí thế rộng rãi. Vùng cung điện này điêu lan ngọc thế, vô số phủ văn ở bốn phía bốc hơi lên lưu chuyển. Mục đích nơi đến, thân công báo hưng phấn hô. Cổ xưa tường vân tràn ngập chân trời. Không trung nói nói màu vàng thiểm điện tí tách vang dội, cuốn quanh ở Lăng Tiêu Bảo Điện bốn phía. Trung quanh trải rộng cổ lão đạo xăm, chiếu sáng đền tứ phương. Trừ chủ điện ngoại, trung quanh còn đứng sừng sững mấy chục tòa hùng vĩ điện thờ phụ. Từ kim khí hơi thở lượn lờ, cổ xưa đền lộ ra tàng thương ý nhị. Phản phất tự thời gian lúc đầu liền sừng sững ở này, hiện ra hết Thiên Đình Thánh Điện trang nghiêm thần thánh. Nơi này chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Phong thần đại kiếp sau ta còn là đầu trở lại, không tệ không tệ, đủ khí phái, đạo gia thích. Thân công báo thấy vậy hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Hắn nhìn chung quanh nhìn huy hoàng đền, cực kỳ vô sỉ địa ở bị, hay lắm. Càng xem càng thuận mắt, này rõ ràng là vì bản đại gia chế tạo riêng thần điện mà. Tiên khí rộng rãi, quang minh lẫm liệt. Ngoại trừ ta ai phối bảo ở? Mẹ nhà nó vội vàng tịch thu tài sản. Tiện đem nhất nơi này tất cả mọi thứ cho hết Thiên Đình đám kia lão khốn kiếp rời hết. Thiên Đình cường đạo truyền thuyết như vậy mở màn. Ùng ùng. Thiên Đình chí cao thần điện cửa bị Dương Tiễn trực tiếp một cước đá văng. Ba tháp vang lớn, cánh cửa ứng tiếng đứt gây rơi đập trên đất. Thân công báo nện bước lục thân bất nhận nhị bước, nên ngang vào vào. Tay phải xách ba bố, tay trái bắt bọc quần áo, hung hãn cực kỳ. Dương Tiễn bình tĩnh theo sau lưng. Tới đây lục soát. Hai vị thượng tiên, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong cung vô dị thường. Mới đầu lưu thủ thiên binh còn tưởng rằng là vị kia thần tiên tới tìm kiếm doanh chính tung tích. Nhưng mà quay đầu lại thấy do người tới lúc, lại đồng loạt sững sốt há hốc mồm. Chờ chút. Đột nhiên có thiên binh hoảng sợ trợn to cả mắt, nhìn Dương Tiễn khiếp sợ và phần. Đây là Dương Tiễn, bên cạnh người nọ là ai? Thế nào như thế nhìn quen mắt? Hơn nữa Dương Tiễn không nên chính đang chạy trốn sao? Mới vừa bổ ra Hoa Sơn, sao sẽ xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện? Nhưng rất nhanh, lưu thủ thiên binh chú ý tới chỗ cửa điện dấu chân cùng bể tan cảnh cánh cửa, nhất thời sắc mặt biến thành màu đen. Dương Tiễn đang làm gì? Lại dám một cước đạp bể Lăng Tiêu Bảo Điện cửa? Lăng Tiêu Bảo Điện cửa tượng trưng vô thượng uy nghiêm cùng thần thánh, bây giờ bị người một cước đạp bể, thật là không thể tưởng tượng, lan lộn thiên hạ gà lớn. Nhưng mà thân công báo bất kể bọn họ nghĩ như thế nào, hắn vung vẩy bao bố vang động trời, không biết từ chỗ nào móc ra một cây hắc đồng, hung hăng đập về phía Lăng Tiêu Bảo Điện mặt đất. Ầm. Thật lớn nổ ầm chấn cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện cũng run rẩy. Hắn hắng giọng, thoáng qua ung dung bay đến trúng đỉnh đầu của thiên binh, hướng về phía trong điện sở hữu trận mắt hốc mồm thiên binh vô lại mười phần lại nghiêm trang tuyên bố. Bây giờ, ta lấy chư thiên đạo tràng đệ tử thân phận chính thức thông báo các ngươi bị đánh cướp rồi, bị đánh cướp rồi. Lăng Tiêu Bảo Điện bị cướp sạch, nơi này sở hữu tài vật bao gồm nhưng không giới hạn thiên binh thiên tướng, toàn bộ thuộc về chúng ta sở hữu. Mẹ hắn một cái chính là kim tiên lại dám tới đây dương ai. Đây quả thực là sở hữu thiên binh muốn hô lên tiếng lòng, thật bất khả tư nghị. Thế là gì? Một cái kim tiên cảnh tiểu tốt tử, lại chạy đến Lăng Tiêu Bảo Điện định ngậm, thật là không thể bỏ qua. Ngươi đến tuột cùng là người nào? An dám ở Lăng Tiêu Bảo Điện càn rỡ? Dương Tiễn, ngươi tới Lăng Tiêu Bảo Điện là vì đền tội nhận tội, rửa sạch tự thân tội nghiệp sao? Vài tên thiên binh tức giận tiến lên, tức giận dậy. Mau quỳ xuống, có thể tha cho ngươi tội. Đặc biệt là con lửa kia yêu. Đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không tội không thể tha. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chúng thiên binh rối rít kêu la, lại không người dám tùy tiện động thủ. Ngắn ngủi đại não treo máy sau, bọn họ cũng tỉnh hồn lại, không người dẫn đầu tiến lên, nhân biết rõ Dương Tiễn thực lực. Tới ở bên cạnh cái kia tặc mi thử nhãn đạo nhân, nhìn sẽ không giống như thứ tốt, hơn phân nửa là tam giới tầng dưới chót yêu tộc. Ta lửa yêu tổ tông của ngươi. Nghe vậy thân công báo giận đến khỏe mắt bốc lửa. Nhân hắn lần này luân hồi đại pháp lại thất bại, quay hóa thành yêu tộc, hay lại là thê thảm nhất lửa yêu. Đây là trong lòng thân công báo vĩnh viễn đau, vô luận như thế nào cũng không vòng qua được đi. Nắm chặt chịu chết đi, tha cho ngươi cái đại đầu quỷ. Thân công báo vừa nói quăng lên gậy to, không nói hai câu trực tiếp đập tới. Ầm. Thân công báo tu vi ở đạo tràng trong hàng đệ tử không cao lắm, trước mắt quả thật hơi thấp. Nhưng đó là tương đối mà nói. Bình tĩnh mà xem xét, kim tiên cảnh ở tam giới đã thuộc cường giả. Năm đó Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không cũng bất quá kim tiên đỉnh phong. Ít nhất ở những thứ này thiên binh chính giữa, kim tiên cảnh tuyệt đối đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Huống chi thân công báo còn có luân hồi tiên công cùng độ kiếp đại pháp hộ thân, tuy chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng những thứ này thiên binh há là đối thủ của hắn. Vậy, gần đây cái kia xui xẻo thiên tướng trong nháy mắt bị đánh cho bất tỉnh. Yêu nghiệt, người gan quá lớn rồi. An dám ở Lăng Tiêu Bảo Điện dương ai? Dương Tiễn, ngươi coi là thật muốn đối địch với thiên đình sao? Trung quanh thiên binh giận đến đỏ con mắt, trong tay binh khí đánh giết mà lên, gầm thét quanh thân tiên hỏa lóng lánh. Đương nhiên, xa xa còn có mấy cái máy linh thiên binh lui về phía sau chạy trốn. Bọn họ cho là tuyệt đối không thể chiến thắng Dương Tiễn, muốn lộ ra tin tức để cho thiên đình những người khác mau trở về bắt Dương Tiễn. Nhưng mà không chờ bọn hắn báo tin, Dương Tiễn đã ngăn ở cửa, tay áo bào tung bay, pháp lực sôi sùng sục, thần quang lưu chuyển bao phủ chỉnh tòa đại điện, trực tiếp phong tỏa nơi đây. Các ngươi muốn đi nơi nào? Dương Tiễn ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt sắc bén bức thị những thứ kia thiên binh. Sau đó, buồn cười nhất một màn diễn ra. Hai cái to gan lớn mật cường đạo có lý chẳng sợ, mà Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thiên binh lại rụt rè e sợ, không dám lên trước. Dẫn đầu xông lên mấy cái thiên binh bị Dương Tiễn ra tay trấn áp, trực tiếp tay áo bảo mở ra thu vào. Còn lại bị thân công báo mở ra bao bố nguyên lành bỏ vào. Ngay sau đó bắt đầu điên cuồng cướp. Phàm là để mắt đổ vật liệu mạng hướng Dương Tiễn tụ lý nhét. Dương Tiễn trong tay hào giấu giếm càng khôn, kia là một quả chiếc nhẫn. Cách mở đạo tràng lúc, hắn cũng từ tàng bảo các lấy cái vật phẩm. Nhưng nhân không phải là đạo tràng đệ tử, không có ý cầm quý trọng bảo vật, chỉ lấy một pháp bảo chứa đồ. Vốn tưởng rằng chỉ là phổ thông chứa vật không gian, không nghĩ tới nội bộ đại cực kỳ, tựa như tiểu hình lục địa. Dương Tiễn không khỏi than thở, không hổ là tiền bối a, liền tầm thường chiếc nhẫn đều như vậy phi phàm. Rất nhanh, trong điện còn thừa lại thiên binh liền không nhìn nổi. Nhân thân công báo lão giả này không chỉ có đem thần tiên ghế ngồi toàn bộ ném vào Dương Tiễn trong tay áo, liền bốn phía trên cột cung điện bảo thạch cũng gõ xuống tới. Hắn đem những bảo bối kia làm chiến lợi phẩm, mặc vòng cổ đeo trên cổ. Mà trước mặt mọi người thiên binh thấy bên kia tình hình lúc, gần như tức điên. 1, 2, 1, 2. Thân công báo chẳng biết lúc nào hóa ra lưỡng đạo phân thân. Bọn họ kêu hào tử, đem Lăng Tiêu bảo điện phía trước nhất ngọc đế ngự dụng tiên hồ sơ giơ lên. Buồn chương hết, chương 607 không chút lưu tình, chương 607 không chút lưu tình 20260111 tác giả. Thu nhận người to bằng gian phòng thiên hồ sơ tử khí nghiêm nghị, vàng rực lóe lên, thần quang sáng chói. Nhìn một cái đó là thiên giới hiếm thấy thần vật. Thiên hồ sơ trung quanh có trận pháp thủ hộ, chỉ bằng vào thân công báo khó mà di động. Nhìn lưỡng đạo phân thân kêu cường địa hóa hào tử, vô sỉ địa đẩy thiên hồ sơ đường hoàng ném vào Dương Tiễn trong tay áo, mấy cái thiên binh rốt cuộc không thể nhịn được nữa xuống tới. Bất quá cũng không phải là vây công Dương Tiễn cùng thân công báo, mà là vọt thẳng vào Dương Tiễn tụ lý càn khôn. Vừa vặn để cho bọn họ đi vào trước giúp chúng ta sửa sang lại chiến lợi phẩm, tránh cho chờ lát nữa quá hỗn loạn. Thân công báo nụ cười sáng lạ. Dương Tiễn gật đầu, ra tay không chút lưu tình, tay áo bảo chuyển động thần quang tràn ngập. Sau một khắc pháp bảo chứa đồ chung hai ngọn núi lớn đột nhiên hiện ra, đem sở hữu thiên binh chấn áp. Ngay sau đó phất tay áo đem còn lại chưa vọt tới thiên binh cũng chấn áp lấy đi. Đến đây toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện bên trong, trừ một cái bị đánh cho bất tỉnh thiên tướng ngoại, lại không thủ vệ. Đang lúc này, Lăng Tiêu bảo điện ngoại bỗng nhiên lại vang lên tiếng bước chân. Ngao, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Bản hoàng cũng tới tham gia náo nhiệt. Đúng là Hao Thiên Quyền. Hắn nghe động tĩnh sau buông tha ở chung quanh làm loạn, men theo dấu vết lại sở đến nơi này. Không chỉ là hắn, sau lưng còn đi theo Dương Lực Đại Tiên, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, cùng với thân công báo ba đạo luân hồi thân. Vô lượng cái kia thiên tôn, ba đạo luân hồi thân cùng thân công báo bản thể tương thông, trong nháy mắt bị hắn trừng khống. Trong mắt của hắn lưu quang lóe lên, giòm Hao Thiên Quyền nhẹ răng trợn mắt. Ngươi cái tên này ở thiên đỉnh còn không có vơ vét đủ, còn tới với đạo gia giành ăn. Cái gì gọi là giành ăn? Chúng ta là vì đạo loạn tam giới, đây là chính nghĩa ánh sáng. Hao Thiên Quyền nghĩa chính từ nghiêm. Nói đúng, chúng ta đại biểu chính nghĩa. Phía sau Dương Tiễn cũng cười gia nhập. Hai cái lao lưu manh cộng thêm Dương Tiễn, còn có ba đạo luân hồi thần, tất cả đều vô sỉ địa cười, ngay sau đó ăn ý chia nhau hành động, hoàn toàn mở ra cướp đại nghiệp. Thân công báo ở trong đại điện đồng gõ tây đập, Hao Thiên Quyền là hai mắt sáng lên, xanh mơn mởn địa khắp nơi quét nhìn, liều mạng tìm kiếm bảo vật. Mau nhìn nơi này có thanh kiếm, bộ dáng thật tuấn, còn mang theo cổ xưa hơi thở. Hao Thiên Quyền cao giọng la ầm lên. Hắn ở một cái vỡ vụn ngai vàng bên trong, phát hiện một thanh cổ kiếm, thân kiếm chạy xuôi huyền hoàng nhị khí, sắc bén bước người, nhưng chuôi kiếm không lành lặn. Ồ, đây tựa hồ là phong thần đại chiến lúc Chủ Vương Đế Tân dùng quá nhân hoàng kiếm, tuy không đến lúc trước thiên địa bàn, cũng coi như thần khí. Đạo gia nhớ rất lâu rồi, ban đầu không tìm, không nghĩ tới lại bị thiên đỉnh cất giấu rồi. Thân công báo hưng phấn nói, đã nhiều năm như vậy, nhất định bất phàm. Thu. Hao Thiên Quyền căn bản không cần thân công báo nhắc nhở, vui sướng đem chiến lợi phẩm nhét vào chính mình quần của hoa. Đã sớm muốn cướp Lăng Tiêu điện. Vân vân, vô lượng tiên tôn, ta tìm tới một cái tử kim trung. Thân công báo một đạo luân hồi thần, hổ lực đại tiên đột nhiên sợ hãi đều. Tử kim trung lớn. Hao Thiên Quyền nhất thời trợn tròn cả mắt, nước miếng trực tiếp chảy xuống. Đây là Thiên Đình Thần Trung, là Thiên Đình truyền thừa vô số năm bảo vật, mỗi đại sự liền gõ chung này. Hiệu lệnh các phe thần tiên. Bản hoàng nguyên tưởng rằng chỉ có một, không ngờ lại có nhiều như vậy. Thấy tình cảnh này, Hao Thiên Quyền hai mắt sáng lên. Không được, nơi này thứ tốt thật sự quá nhiều. Vì tránh cho bỏ sót, bản hoàng cảm thấy tiện đem nhất cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện cũng dọn vào pháp bảo chứa đồ. Nghe lời nói này, xa xa Dương Tiễn, con mắt dần dần sáng lên. Không sai, nếu muốn làm thì làm phiếu đại, chúng ta dứt khoát khoái lật thiên giới. Sau đó một đoạn thời gian, Dương Tiễn đi theo Hao Thiên Quyền cùng Tân Công Báo hoàn toàn điên rồi. Hắn thối lui ra Lăng Tiêu chủ điện, chuyển hướng còn lại thiên điện phong tới. Bọn họ dự định trước từ nơi này một ít điện hạ tay. Dương Tiễn không chậm trễ chút nào, với tay mở ra cự đại không gian kẽ nước, sử dụng pháp bảo chứa đồ, trong nháy mắt đem Lăng Tiêu điện cạnh hai tòa tiểu điện thu vào. Ngao. Dương Tiễn, chậm một chút, cho bản hoàng lưu nhiều chút. Hao Thiên Quyền kêu to. Ùng ùng. Pháp bảo chứa đồ bên trong, bị ép ở dưới chân núi Thiên binh thiên tướng thấy này màn, hoàn toàn há hốc mồm. Hắn đây nương tình huống gì? Dương Tiễn điên rồi sao? Trực tiếp đem đại điện thu vào pháp bảo chứa đồ. Làm cương đạo làm đến nước này, coi như thiên đình thần tiên cũng không chịu nổi a. Mấy tên xông vào thiên đình Lăng Tiêu điện, thừa dịp không người điên cuồng cướp đã đủ nghe rợn cả người. Bây giờ bọn hắn lại định đem cả tòa Lăng Tiêu điện liên đối sở hữu thiên điện cũng bỏ túi mang đi, một chút không để lại. Sở hữu bị trấn áp thiên binh thiên tướng, gần như cũng không dám tin tưởng trước mắt hết thảy. Cái này quả thực quá mộng ảo. Mấy cái cánh tay lộ ở bên ngoài thiên binh thiên tướng, bởi vì thực lực khá cao thượng năng xảo động, trực tiếp hít chính mình mà hai, vẻ mặt hốt hoảng, tự lẩm bẩm. Ảo ảnh, đây tuyệt đối là ảo ảnh. Nhưng tiếp theo Hao Thiên Quyền cùng thân công báo mà nói, để cho những thứ kêu ảo ảnh thiên binh thiên tướng suýt nữa hộc máu. Nhanh lên một chút, nơi này còn có thật nhiều thiên điện đây. chờ đem sở hữu thiên điện dẹp xong, lại đem Lăng Tiêu chủ điện cũng lấy đi, đoạt hết sở hữu bảo vật, mang đi toàn bộ pháp bảo, liền thối miếng ngói cũng không cho thiên đình khốn kiếp lưu lại. Hao Thiên Quyển cùng Thân Công báo mắt đối mắt, ha ha cười to, trong nháy mắt xông về hai nơi thiên điện, trước phải cướp bên trong vật phẩm. Về phần Dương Tiễn, là nhàn nhã bước từ Lăng Tiêu trong điện. Ừ, các ngươi mau tới, trong này thật giống như có không ít phù văn phụ lục. Cũng không lâu lắm, Hao Thiên Quyển ở một tòa thiên điện có phát hiện mới, lập tức hô to. Hao Thiên Quyển không nói hai câu tiến tới. Kia là một quả mai điêu khắc cổ xưa đường vân thẻ ngọc, bóng ánh trong suốt, chỉnh tề trưng bày ở trên cái giá, phát ra khí tức hủy diệt. Hán đại gia, Vân Vân, ta nhận ra đây là cái gì rồi. Thân Công báo nhìn những phù văn này phụ lục, xì toa một chút, nhớ lại không vui chuyện cũ. Chẳng nhẽ những thứ này là thiên đình cất giữ? Tất cả đều là bên trên cổ phong thần đại kiếp lúc lưu lại phù lục. Ban đầu đối phó này chơi đùa ý nhi, cũng không ít bị tạc thảm, mỗi mai nổ mạnh cũng đến thái ớt kim tiền một đòn, như thế nào còn lại nhiều như vậy? Thân Công báo tê cả da đầu. Nhưng rất nhanh hắn vẻ mặt thay đổi, chuyển thành kích động, những thứ này ngày xưa ác động, bây giờ toàn bộ thuộc về hắn. Cẩn thận chút, ngàn vạn lần chớ chuẩn bị nổ. Hao Thiên Quyển cùng Thân Công báo hưng phấn hô to, nhanh chóng đem tòa này tiên điện sở hữu phù lục cấp không còn một ngống. Sau đó chuyển hướng nơi khác. Ta cũng tìm tới thứ tốt. Thân Công báo một đạo thân thể, lộc lực đại tiên nói. Vô lượng tiên tôn. Đây tựa hồ là bên trên cổ phong thần đại tiếp lúc dùng tiên nhân thiên hỏa dương lực đại tiên thắng phục. Tòa này trong thiên điện, chất đầy bóng ánh trong suốt cổ lão tiên thạch. Những đá này như thủy tinh trong suốt, nội bộ tràn đầy nhảy ngọn lửa màu vàng. Ha 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 ha, hoàn toàn kiếm lật. Những thứ này, năm đó ở phong thần trong đại kiếp, có thể cho chúng ta thêm không ít phiền toái. Thân Công báo cười như điên không ngừng, lần này thật phát tài to rồi, bằng vào những thứ này, chúng ta là có thể cùng gần nửa thiên đình thần tiên chống lại. Những thứ này đều là trong truyền thuyết bảo bối a, từng dùng cho phong thần đại kiếp. Bây giờ rơi vào trong tay chúng ta, ngược lại dùng để đối phó thiên đình, thật sự quá tuyệt vời. Đáng chết, các ngươi là người nào, như thế nào ở chỗ này, lại dám mạnh mẽ xông tới Lăng Tiêu bảo điện. Lăng Tiêu điện phụ cận thực ra vẫn có không ít thiên binh thiên tướng thủ vệ. Buồn chương hết, chương 608, còn tiết kiệm chương 608, còn tiết kiệm 20260112 tác giả, thu nhận người này năm cái đại đạo tặc làm ra động tĩnh lớn như vậy, há sẽ không để cho người chú ý. Hẹn hơn 10 tên thiên tướng trước tiên bọn tới chạy tới. Thấy tình hình này, Hao Thiên Quyển nhặt lên một khối trong suốt đá liền muốn ném qua. Bên cạnh Dương Tiễn đội vàng ngăn lại, thấp giọng dày, hôn trướng. Hao Thiên Quyển, ngươi muốn làm gì? Không biết những thứ này đều rất chân quý sao? Dùng những thứ này đánh bọn họ, biết bao lãng phí, căn bản không cần phải, một chút không hiểu tiết kiệm. Ta mẹ nó. Xa xa chạy tới thiên binh thiên tướng thấy vậy, mũi đều sắp tức điên rồi. Còn tiết kiệm. Nói đường đường chính chính. Nhưng rất nhanh bọn họ sắc mặt thay đổi. Nhân phát hiện người cầm đầu đúng là Dương Tiễn. Dương Tiễn, ngươi lại dám tới đây cướp Lăng Tiêu điện. Ngươi phải bị tội gì? Cầm đầu thiên tướng giận đến lăn lộn thân phát run. Hắn run rẩy chỉ hướng Dương Tiễn, có thể biết đây là thiên đỉnh trung tâm trọng địa. Còn không mau dừng tay, biết ngươi đang làm gì không? Bản hoàng dĩ nhiên biết rõ đang làm gì, bản hoàng đang đánh cướp a. Hao Thiên Quyển tiến lên một bước, đặc biệt phách lối, kiêu ngạo ngang ngược. Đối mặt chúng thiên binh thiên tướng căm tức nhìn, hắn hoàn toàn không yên tâm bên trên. Bên cạnh Thân Công báo cùng ba đạo hóa thân, tất cả đều là vô lương lão lưu manh, bọn họ không biết từ đâu móc ra màu đen gậy to, không có hảo ý đi lên trước. Cầu huynh nói đúng, đánh cướp. Đem đồ vật giá trị toàn bộ ném qua đến, sau đó tự giác cắt cổ quỷ xuống đất. Đi chết. Trấn áp. Những thứ này thiên binh thiên tướng nghe xong, thiếu chút nữa tức điên. Tình huống gì? Thứ không gặp qua lớn lối như thế đổ. Lại chạy đến thiên đình Lăng Tiêu điện tới kiêu ngạo đánh cướp. Như truyền đi, tam giới không thể nghi ngờ thành thiên cười ầm, đem bị vô số người giễu cợt, trở thành thiên đình sử thượng lớn nhất của giỡn. Thao thiên nộ hỏa làm cho hôn mê bọn họ đầu não khiến cho bọn họ gầm thét xông lên, hướng Dương Tiễn phát động công kích. Hết quên hết rồi thực lực sai biệt. Kết quả dĩ nhiên là bị Dương Tiễn trấn áp. Dương Tiễn tay áo bảo bung lên, đem sở hữu thiên binh thiên tướng ép ở dưới chân núi. Tiếp theo tiến lên một bước, khí thế rộng rãi, lại phất ống tay áo, lại vừa là số tòa đại điện tự thiên đình biến mất. Bên cạnh Hao Thiên Quyển gào khóc thét lên. Hoàn toàn cướp Lăng Tiêu điện, một chút đừng cho thiên đình lưu. Cái gì thiên đình? Cái gì Phật môn? Cái gì tam giới? Ở sư tôn trước mặt đạo tràng, hết thệ cũng phải nằm xuống. Không chút do dự, mấy cái đại đạo tặc tiếp liền xuất thủ, ai cũng không cam chịu rơi ở phía sau, ở thiên đình bên trong điên cuồng cướp. Bây giờ Dương Tiễn đã đột phá tới thái ớt kim tiên đỉnh phòng, thực lực đủ mạnh hành. Nay cảnh giới nhìn như không cao, nhưng ở tam giới đã thuộc đỉnh phong. Phải biết ngay cả Quan Âm Bồ Tát cấp độ kia tồn tại, cũng bất quá thái ớt đỉnh phong tu vi, cùng Dương Tiễn cảnh giới tương phản. Hao Thiên Quyển, Thân Công báo cùng với ba đạo luân hồi thần, này năm cái đại đạo tặc coi là thật chỗ đi qua không còn mặt cỏ. Bọn họ cùng ra tay, đem một tòa trong thiên điện vật phẩm toàn bộ lấy đi sau, lại mở ra thảm thức lục soát. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần bị bọn họ thấy hợp mắt đồ vật, nghĩ muốn để lại, toàn bộ bị lấy đi. Có chút khổng lồ vật kiện không cách nào trực tiếp mang đi, như điêu khắc tinh mỹ phủ văn đồ hồ sơ của đá, khảm nạm bảo thạch cổ xưa cửa các loại, cũng đều bị ném vào Dương Tiễn trong tay áo. Đông đảo bị ép ở dưới chân núi thiên binh thiên tướng, trơ mắt nhìn từng cây một cột đá, một cánh cánh cửa từ trên trời hạ xuống, gần như chết lặng. Hắn đây đương, mấy người này, nói thật này đã không giống đánh cướp, càng giống như dọn nhà. Thiên đình Lăng Tiêu điện là thiên giới trung tâm yếu địa, phòng thủ tuyệt không yếu, có vô số trận pháp cùng phù văn. Nhưng hôm nay, bọn họ khinh thường. Ngay sau đó thiên đình đã bị doanh chính đảo loạn, sở hữu thần tiên bao gồm những thứ kia trấn thủ nhất phương thượng vị thần tiên, toàn bộ điều động. bây giờ bọn họ cũng ở Thiên Đình các nơi tìm kiếm doanh chính tung tích, mỗi lần đến gần Lăng Tiêu Điện liền bị một đám đạo tràng đệ tử lừa gạt hướng nơi khác. Như vậy thứ nhất, hiện giờ ngay cả trông chừng trận pháp cũng chỉ là thông thường nhất thiên binh thiên tướng, như thế nào chống đỡ được Dương Tiễn ra tay? Bây giờ toàn bộ Lăng Tiêu trong điện, lưu thủ nhất cao tu vi người bất quá thiên tiên, càng nhiều là địa tiên, thực lực nhỏ, chiến lực bình thường. Chớ nói chống lại Dương Tiễn, coi như chống lại Dương Lực đại tiên, Hổ Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên này mấy đạo luân hồi thần cũng không địch. Căn bản là không có cách ngăn trở năm vị hung hãn đại đạo tặc hoặc dã man thổ phỉ. Hướng, hướng, hướng. Rời quang đoạt hết khiếm đi, tất cả mọi thứ thuộc về chúng ta. Một chút đừng cho bọn hắn lưu. Chúng ta ở chỗ này hấp dẫn hỏa lực, các ngươi phải đem bên kia toàn bộ mang đi. Không thành vấn đề các huynh đệ. Nghe thân công báo Dương Tiễn bên kia truyền tới tin chiến thắng, đông đảo đi theo Thiên Đình chạy loạn đệ tử hưng phấn không thôi. Ngay cả ngày thường an tĩnh nhất Tây Lương nữ vương, này thời điểm cao hứng, chớ nói chi là những đệ tử khác. A Di Đà Phật, vô lượng tiên tôn ở trên cao, cho chúng ta thần thánh vĩ đại sự nghiệp, phải tiếp tục xông lên a, hoàn toàn đoạt hết Thiên Đình. Thân công báo cao giọng kêu gào. Ngao. Nói đúng. Đoạt hết Thiên Đình lão giả khốn nạn toàn bộ của cải. Đào ba thước đất, toàn bộ mang đi. Một hạt gạo cũng không lưu lại, một mảnh miếng ngói cũng không còn dư lại. Hao Thiên Quyền đồng ý kêu lên. Ngay sau đó thảm thức lục soát lại lần nữa mở ra. Xem xét lại Dương Tiễn, hắn là trong 6 người bình tĩnh nhất. Tương đạo trận pháp, một mảnh phiến rung động. Ở Dương Tiễn ra tay hạ liên tiếp bể tan cảnh. Dương Tiễn đứng ở bầu trời, ném ra một mảnh phiến sáng lạ phù văn, tạm thời che đậy phụ cận Thiên Đình cảnh tượng. Tuy không pháp tượng doanh chính tay nâng nguyên thủy đế thành như vậy hoàn toàn che giấu sở hữu khí tượng, nhưng chỉ làm tạm thời ứng đối đã đầy đủ. Huống chi hôm nay Thiên Đình căn bản hoàn mỹ cũng không có người chú ý bên này. Bọn họ ở chỗ này điên cuồng lục soát, điên cuồng cướp đoạt. Đến cuối cùng, Hao Thiên Quyền Trường Hào đứng lên. Ngao. Không được, Thiên Đình bọn khốn kiếp kia của cải quá dày rồi. Đủ loại pháp bảo tiên khí cũng không nhắc lại, quang những thứ kia duy nhất vũ khí công kích đã đủ bản hoàng hưng phấn. Thật sự không có cách nào từng ngọn thần điện lục soát đi xuống, nếu không coi như rời mấy ngày mấy đêm cũng mang không hết. Dương Tiễn, giá rẻ ngươi. Tiếp theo do ngươi ra tay đi, trực tiếp đem thật sự có thần điện rời hết, mảnh này đất toàn bộ trống đi, cái gì cũng đừng lưu. Hả? Vô Lượng Tiên Tôn ở trên cao. Chủ ý này thật là khéo, ta mãnh liệt tán thành. Thân công báo nhấc tay hưng phấn nói. Trung quanh trận pháp đã toàn bộ hủy, không thể cản trở. Nghe lời nói này, bên trong trận pháp chúng đạo tràng đệ tử cũng hưng phấn cười to. Ha ha ha, ta cũng tán thành, sớm nên như thế. Phong thủy luân lưu chuyển, Ngọc Đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta. Rất tốt, có thể suy xét bán cho ta Long tộc Long đỉnh, lui về phía sau chúng ta cũng có địa phương tốt ở. Lão Long Vương chẳng biết lúc nào hiện thân, ở bên trong trận pháp truyền âm. Người một nhà không nói hai nhà mà nói. Thiên Đình Lăng Tiêu Điện, trực tiếp đưa các ngươi. Dương Tiễn cười nói. Nghe những thứ này, chỗ tối Thiên binh tiên tướng khóc không ra nước mắt. Thứ không gặp qua như thế vô sỉ ồn ào trương cường đạo. Đoạt đồ vật không nói, lại thật liền nhà ở đều phải dọn đi, còn phải đưa người. Này quá biến thái rồi. Hơn nữa đây là Lăng Tiêu Điện a, như bị dọn đi đặt ở Đông Hải, sẽ là hậu quả gì? Ha ha ha, nhường cho ta ra tay, đem Thiên Đình gốc gác hoàn toàn rời quang. Dương Tiễn cười to, quanh thân áo khoác vụ vụ, vô tận thần quang sôi sùng sục lan tràn. Một mảnh phiến pháp tác phù văn ở bên cạnh hắn xuôi ngược, giờ phút này Dương Tiễn hơi thở che ngập bầu trời, hung hãn vô cùng. Ùng ùng. Ngay sau đó Dương Tiễn huy động một cái ống tay áo. Kia ống tay áo đón gió liền dài, dường như là đám mây che trời, rất nhanh che ngập bầu trời. Rắc rắc. Buồn chương hết, chương 609 không có chút nào sức chống cự. Chương 609 không có chút nào sức chống cự. 2026-01-13 tác giả, thu nhận người hắn từ Lâm Nam đạo tràng chiếm được pháp bảo chứa đồ mở ra, thư không hiện lên thon dài cái nước, nhanh chóng bao phủ phương xa từng ngọn thiên điện. Thảo, cháy mau. Thấy tình hình này, chỗ tối thiên binh thiên tướng kinh hoàng chạy trốn. Bọn họ điên cuồng né tránh từng ngọn thiên điện. Nhưng có chút thiên binh thiên tướng quả thật trung thành cảnh cảnh, còn đang phòng thủ, định thúc dục đại điện phản kháng. Nhưng mà mất đi sở hữu trận pháp phòng vệ thần điện không có chút nào sức chống cự, đều bị Dương Tiễn ống tay áo nuốt mất. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau, vốn là Thiên Đình Lăng Tiêu Điện vị trí, toàn bộ biến mất. Quang ngốc ngốc. Thành phiến thần điện, vốn là sở hữu tưởng thụy cùng ánh sáng toàn bộ tiêu tan. Sở hữu đại điện không còn một ngống. Tại chỗ còn sót lại hơn 100 thiên binh thiên tướng, trợn mắt hốt mồm đứng tại chỗ phát lăng. Có như vậy cường đạo sao? Có như vậy đạo tặc sao? Đây tuyệt đối là tam giới sử thượng kinh khủng nhất đại đạo tặc. Lại thật đem toàn bộ Lăng Tiêu Điện rời đi, tất cả mọi thứ một chút không dư thừa. Triệt để cướp hết sạch, liền đại điện phía dưới tiên vân cũng thu vào chứa vật không gian, danh xứng với thực một mảnh đất trống. Thiên Tôn ở trên cao. Hắn đây nương rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kết quả đã xảy ra chuyện gì? Chúng thiên binh tiên tướng hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Bọn họ ngắm lên trước mắt hết thảy, vốn là lạnh nhạt khí thế đã sớm không còn tồn tại. Người sở hữu nhìn tiền phương tức miệng mắng to, cả người run rẩy phát run. Sợ hãi cùng khiếp sợ chớp mắt tràn ngập nội tâm. Thiên Tôn ở trên cao, đây là cường đạo sao? Đây là thổ phỉ sao? Có dám đến cấp Thiên Đình Lăng Tiêu Điện thổ phỉ sao? Thiên Tôn ở trên cao, ta cảm thấy chúng ta đang nằm mơ, hết thảy các thứ này quá không chân thực. Thiên Tôn ở trên cao, hôm nay Thiên Đình tự thành lập tới nay, buồn cười nhất đáng sợ xảy ra chuyện rồi. Lăng Tiêu Điện, Thiên Đình tượng trưng một trong, lại này bị triệt để cướp. Thiên giới bất khả tư nghị nhất xảy ra chuyện ở trước mắt chúng ta, Lăng Tiêu Điện lại không thấy. Như thế tức cười chuyện, lại trước mặt chúng ta diễn ra. Thấy tình cảnh này, Sở Hữu Thiên binh thiên tướng đứng ở tại chỗ, gió nhẹ thổi qua, hoàn toàn tĩnh mịch. Người Sở Hữu mắt thấy sau, tất cả khóc không ra nước mắt. Không biết cuối cùng ai trước hồi qua thần, đội vàng hướng phương xa giống giận. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi nhanh thông báo chúng thượng tiên, đừng nữa chung quanh đuổi bắt doanh chính rồi. Phía sau màn hắc thủ phái người đã sát tiến chúng ta Lăng Tiêu Điện. Nói thật, cũng không phải là sở hữu thiên binh thiên tướng cũng kịp thời phản ứng lại. Vẫn có không ít vẻ mặt mờ mịt đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nhưng ít ra mấy cái lên tiếng báo hiệu đã tỉnh táo, mơ hồ nhận ra được sự tình có cái gì không đúng. Hết thảy các thứ này vô cùng có khả năng lại vừa là người giật dây mưu đồ. Doanh chính phá hư phong thần bảng hấp dẫn chú ý, Dương Tiễn nhân cơ hội ra tay cướp thiên đỉnh. Tên này thiên tướng cả người run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh. Thật là đáng chết. Mau bẩm báo Ngọc Đế bệ hạ. Mời bệ hạ lập tức trở về viện, nơi đây làm sao có thể không người trấn thủ. Dù là trở lại một vị thượng tiên cũng tốt, chung quy không đến mức để cho Dương Tiễn ngông cuồng như vậy. Mau mời chư vị thượng tiên trở về, điều động sở hữu thiên binh thiên tướng tiêu diệt những thứ này to gan lớn mật mịt tặc. Mấy khắc sau, hơn 10 vị thiên đỉnh thượng tiên đến Lăng Tiêu bảo điện địa chỉ ban đầu. Đồng hành còn có trên trăm danh thiên tướng. Mắt thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều không khỏi cả người run lên, trước mắt biến thành màu đen suýt nữa ngất xỉu. Lăng Tiêu bảo điện đi đâu vậy? Nơi này vốn nên là Lăng Tiêu bảo điện chỗ, sao sẽ biến thành một mảnh đất trống? Chúng tiên trợn to cặp mắt tìm kiếm tòa kia quen thuộc đại điện, nhưng nơi nào còn có thể tìm được? Thật là không tưởng tượng nổi. Lữ Đồng Tân cũng theo chúng trở lại, ngắm lên trước mắt hết thảy ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hoảng sợ, môi không dừng được run run. Trên đời lại có ngông cuồng như vậy đạo tặc? Này mới rời khỏi bao lâu? Này người giật dây cũng quá không nói quy củ đi. Đây là Lữ Đồng Tân tiếng lòng, cũng là tất cả thiên đỉnh tiên gia chung nhau ý tưởng. Thấy một màn như vậy, bọn họ tức được gần như tại chỗ tức miệng mắng to. Đáng tiếc lúc này đã trễ, Dương Tiễn đáng người ngay từ lúc một khắc đồng hồ trước vậy lấy rút lui. Lần này có thể nguy rồi. Lữ Đồng Tân nuốt nước miếng một cái, dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn run rẩy nắn pháp quyết, không tiếc hao tổn căn nguyên thi triển thần thông, đem cảnh tượng trước mắt truyền khắp toàn bộ thiên giới. Lăng Tiêu bảo điện bị lấy sạch. Chính đang đuổi bắt doanh chính thiên đỉnh các tiên gia nhận được tin tức, vốn là hưng phấn tâm tình nhất thời hơi chậm lại. Bị người đánh cắp đi. Lữ Đồng Tân đang nói gì? Chúng tiên nhất thời không có thể phản ứng kịp. Lăng Tiêu bảo điện sao khả năng bị trộm? Nhưng rất nhanh Lữ Đồng Tân đến tiếp sau này đưa tin cũng đưa tới chúng tiên trong tay. Đồng thời truyền tới còn có một tấm hình ảnh. Trong hình ảnh hết toàn hoa không tới Lăng Tiêu bảo điện tung tích. Vốn là bảo điện vị trí đã thành đất trống, gió nhẹ thổi qua hoàn toàn hoang lương. Thấy những thứ này, chúng tiên tâm lý hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ Thiên Đình Lăng Tiêu bảo điện thật bị trộm? Rất nhiều tiên gia kích linh linh đánh cái dùng mình, không nói hai câu quay đầu liền hướng Lăng Tiêu bảo điện địa chỉ ban đầu chạy tới. Đợi bọn hắn chân chính đến sau, dẫn đến tê cả da đầu, cả người run sợ. Trống trải, yên tĩnh, mênh mông băng át. Vốn là Lăng Tiêu bảo điện vị trí vốn nên phủ văn giăng đầy, pháp chú ngang dọc, thần quang sáng chói. Bốn mùa lưu chuyển đều có ánh sao vần quanh, lưu vân rủ xuống, có thể nói tam giới nhất kiến trúc hùng vĩ bậy. Bây giờ lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Tĩnh mịch cùng lạnh giá trở thành căn bản nhịp điệu, chớ nói tiết quang, chớ nói rộng rãi kiến trúc. Nơi này liền một mảnh ngói vụn cũng không thấy. Đến tột cùng là ai làm? Cái nào trời đánh làm ra chuyện như thế? Dương Tiễn, người giật dây. Thân công báo. Hào Thiên Quyền. Làm từ lưu thủ thiên binh trong miệng nghe đến mấy cái này tên, chúng tiên giận đến cả người phát run. Vậy. Thiên đình bầu trời một đạo thật lớn lưu quang hiện ra, mang theo mênh mông chấn động đem bầu trời chấn chia năm xẻ bảy. Một đạo tử kim thân ảnh từ cao không cấp tốc rơi xuống. Đây là vị vai hùng cao lớn người đàn ông trung niên. Nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn xanh mét, đầu đội đế quan lã chã vang dội, theo phẫn nộ cùng rung động. Trong tay áo phảng phất có vô tận ánh sao sôi sùng sục, trong mắt ngọn lửa màu tím phún ra ngoài. Hắn đứng ở nơi đó miệng to thở dốc, tựa hồ phổi đều phải tức điên, cố nén lửa giận thấp giọng gầm thét. Chuyện này, kết quả xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu bảo điện đây, người tới chính là Thiên Đình Ngọc Đế. Nhận được tin tức sau, hắn lấy tốc độ nhanh nhất từ xa xôi thiên giới một đầu khác chạy về. Nhưng nhìn xa xa trống rỗng cảnh tượng trước mặt để cho hắn đế quan gần như bốc cháy. Lũ lu khói trắng từ trong thất khiếu toát ra, ống tay áo không ngừng run rẩy, cả người tê dại, suýt nữa giận đến tại chỗ nổ mạnh. Chấm Lăng Tiêu bảo điện đây, Thiên Đình Lăng Tiêu bảo điện, thân là tam giới nhất cường thế lực, toàn bộ thiên giới có mấy người dám trêu chọc Thiên Đình? Bọn họ phía sau có thánh nhân trấn giữ, khí vận lâu dài, là tam giới công nhận khí vận chi chủ. Nhưng bây giờ, tại hắn Thiên Đình, hắn Lăng Tiêu bảo điện lại bị người đánh cắp, còn triệt để như vậy. Đứng ở chỗ này, liền một mảnh ngói vụn đều không lưu lại, một đóa tường vân cũng không còn lại. Gió thổi qua, sợ là con chuột tới đều phải khóc rời đi. Cả tòa Lăng Tiêu bảo điện bị rời cái vô ích. Đối Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Sợ rằng không cần một ngày, thậm chí nửa ngày đều không cần. Buồn chương hết, chương 610, hấp dẫn chúng ta chú ý chương 610, hấp dẫn chúng ta chú ý 20260114 tác giả, thu nhận người toàn bộ tam giới cũng sẽ biết được cái này chuyện hoang đường. Đến lúc đó Thiên Đình nhất định sẽ trở thành thiên giới lớn nhất cho cười. Chúng tiên ngắm đến cảnh tượng trước mắt, trên trán nổi gân xanh. Thậm chí mấy vị tiên gia tóc dài phần phật một tiếng nhóm lửa diễm, tức cho bọn họ đội vàng phất tay áo dập tắt. Thái Bạch Kim Tinh một bên dập tắt trên đầu ngọn lửa, một bên ngây ngốc nhìn một phía. Hắn vẫn nộ địa gầm thét, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Doanh chính phá hư phong thần bảng hấp dẫn chúng ta chú ý. Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển hai cái này phản đồ nhân cơ hội làm loạn, thừa dịp chúng tiên đuổi bắt doanh chính lúc ra tay. Thái Bạch Kim Tinh hồn phách run rẩy, thật vất vả đoàn tụ ba hồn bảy vía kịch liệt đung đưa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Bọn họ sao dám như vậy, này nhất định là người giật dây quỷ kế. Nếu thật như thế, thấy hết thảy các thứ này chúng tiên giận đến cả người phát run, gần như lâm vào trạng thái cuồng bạo. Cũng nói đúng là, thời gian dài như vậy bên trong, bọn họ đều bị làm khỉ bỡ bỡn. Phật môn mọi người nhìn biến mất Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng trợn mắt hốt mồm, mở to cả mắt. Lăng Tiêu Bảo Điện thật bị trộm. Đối Thiên Đình mà nói, Lăng Tiêu Bảo Điện mặt mũi không thua gì bọn họ Đại Lôi Âm Tự. Bây giờ ở nhà mình trên địa bàn không chỉ có Phong Thần Bảng bị hủy, liền Lăng Tiêu Bảo Điện đều bị đạo. Ách, đừng nói, nhìn còn rất hả giận. Chúng sát mặt của Phật môn đệ tử cổ quái, ngắm gấp gáp bước lửa Thiên Đình tiên ra, tâm tình phức tạp. Bất quá này Thiên Đình, quả thực có chút thế thảm. Một bên địa phủ người vừa tới càng là vẻ mặt quỷ dị. Mới vừa rồi mắt thấy hết thấy lúc, bọn họ thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Cuối cùng cường nghẹn trở về, trong lòng như cũ hưng phấn khó nhịn. Ha ha ha. Rồi một cái người giật dây, rồi một cái dương tiễn. Nón này làm trông rất đẹp, rời hết sạch. Mà chúng đạo tràng đệ tử thấy tình cảnh này, trong mắt lửa giận bay lên, tâm lý lại hồi hộp. Ha ha ha, làm trông rất đẹp, dương tiễn. Tức chết đám này Thiên Đình tiên gia. Xem bọn hắn còn dám hay không phép lối, vài ngày trước không phải vẫn còn ở thương nghị như thế nào đối phó sư tôn sao? Xem xét lại Ngọc Đế bên kia, thật là phổi đều phải tức điên, phẫn nộ gầm thét, không tiếc bất cứ giá nào. Đem mấy cái này tiểu tặc bắt tới. Khởi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, giết chết không bị tội. Nói xong lời cuối cùng, đỉnh đầu của Ngọc Hoàng Đại Đế đế quan cũng bốc cháy. Dẫn đến hắn vội vàng làm phép hướng trên đầu tưới nước tắt lửa. Ngọc Hoàng Đại Đế giận dữ công tâm. Mấy vị tiên gia vội vàng tiến lên, bệ hạ bất giận. Dương Tiễn có thể lẻn vào phải là đi tiểu đạo, chưa trải qua quá Nam Thiên Môn. Bây giờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã khởi động, thiên giới các nơi tất cả bị phong tỏa, trừ Nam Thiên Môn ngoại lại không lối đi. Hơn nữa rất nhiều tiên gia cũng không trở lại, trực tiếp đi tìm kiếm Dương Tiễn tung tích. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy vậy giận đến cắn răng nghiến lợi, không chỉ như vậy, truyền chấm khẩu dụ tùy thời chuẩn bị khởi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng không muốn giết chết tại chỗ, phải bắt sống đến chấm trước mặt. Ngọc Hoàng Đại Đế nhanh giận đi lên. Lần này, Sở Hữu giận không kèm được Thiên Đình tiên gia hành động cực kỳ nhanh chóng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận sau khi khởi động không lâu, Dương Tiễn đám người liền dần dần cảm nhận được Thiên Đình thế lực cường đại. Có Chu Thiên Tinh đấu đại trận phụ trợ, chúng đạo tràng đệ tử khó đi nữa cung cấp quá nhiều che chở. Doanh Chính bên kia còn có thể, hắn tu vi cao thâm, tùy ý là có thể che giấu hành tung. Ngay cả Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không cách nào hoàn toàn phong tỏa hắn vết tích. Nhưng Dương Tiễn bên này khác nhau, hắn gần thái ớt cảnh giới, vừa mới nửa ngày thời gian liền gặp gỡ phụ mệnh truy xét tiên gia. Văn Cúc Tinh quân dẫn 7-8 vị nhị thập bát tinh tú, mang theo trên trăm tiên tướng chạy tới. Bọn họ đem Dương Tiễn đoàn người vây khốn ở trên không. Mây mù lượn quanh, liệt quang sôi sùng sục, pháp lực mênh mông, tràn ngập khắp nơi. Nhưng Dương Tiễn ba người không hoảng hốt chút nào. Ngay tại chúng tiên chuẩn bị tiến lên trấn áp lúc, từng viên từ Lăng Tiêu Bảo Điện thu được cổ pháp phù lục bị bọn họ tiện tay ném ra. Lóng lánh cực đoan tàn bạo mà không ổn định ánh sáng. Từng viên cổ lão phù đùa chú bị Dương Tiễn đám người đầu thủ ném ra. Những thứ này phù lục tất cả đều lóng lánh khác nhau ánh sáng, tràn đầy nhân tố không ổn định. Đang muốn tiến lên bắt địch chúng tiên nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ nhận ra những thứ này phù lục. Chờ một chút, đây là bên trên cổ phong thần đại chiến lúc phù lục. Không được, hiện trường lai tránh. Chúng tiên thấy vậy nhất thời trận cước đại loạn. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Dương Tiễn đoàn người càng như thế vô sỉ, dùng từ bọn họ Lăng Tiêu Bảo Điện trộm được vật phẩm đối trả bọn họ. Những thứ kia cũng là bọn hắn vì ngày sau đại chiến chuẩn bị lá bài tẩy, bây giờ lại bị ngược lại lợi dụng. Ầm, ầm, ầm. Một mảnh phiến phù lục pháp lực trên không trung nổ tung. Những thứ này cổ lão phù đùa chú chớp mắt chiếu sáng bầu trời. Vô cùng pháp lực lan tràn ra, mang theo thượng cổ chấn động. Phải biết những thứ này phụ lục đều là chiến tranh niên đại sản vật. Cái kia năm tháng chiến tranh đặc biệt tàn khốc, uy lực vượt qua xa hiện nay có thể so với. Đó là đã từng phong thần đại kiếp ẩn giấu bảo vật một trong. Mấy viên phụ lục ném hạ, phương xa trời cao nhất thời vỡ tổ. Đủ loại khó mà phân biệt lưu quang răng khắp nơi. Đều thức thần thông đánh túi bụi. Mỗi loại thần thông mỗi người không giống nhau, nở rộ khác nhau ánh sáng, khắp nơi đều là sáng lạ pháp lực. Không chút lưu tình, hấp thu chung quanh thiên địa linh khí sau nổ mạnh. Chúng tiên bị này một trận oanh tạc nổ cả người run rẩy, áo quần rách nát, chạy trốn từ phía. Thiên đỉnh tiên gia vốn nên cao cao tại thượng, thanh nhã ung dung, thần tình lạnh nhạt. Ngày thường đối mặt tam giới mọi chuyện, căn bản sẽ không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Bọn họ chố cao bầu trời, nhìn xuống nhân gian. Chỉ có đối mặt Phật môn lúc mới có thể vẻ mặt khẽ biến, hơi có vẻ nghiêm túc. Ngày gần đây người giật dây cũng coi như một cái. Trừ lần đó ra, bọn họ quả thật ít có tâm tình chập chờn. Nhưng giờ phút này, những thứ này thiên binh thiên tướng tất cả đều điên rồi. Mười mấy tên thiên binh thiên tướng, kể cả mấy vị nhị thập bát tinh tú, đều không ngoại lệ cũng đang tức miệng mắng to. Ác độc ngôn ngữ khó nghe, mỗi câu cũng so với phố phường vô lại còn ác hơn độc. Như ở nhân gian giới, định có thể để cho người sở hữu quỷ bái, cam bái hạ phong. Liên Dương Tiễn cũng sửng sốt một chút, nhìn những thứ kia thân ảnh quen thuộc có chút đờ đẫn. Những thứ này hay là hắn nhận biết Thiên Đình tiên gia sao? Sao sẽ như thế không lựa lời nói? Không nghi ngờ chút nào, đây đều là bị tức. Sở hữu Thiên Đình tiên gia đều sắp bị phía sau màn chi nhân khí nổ phổi. Ai có thể đối mặt loại tình huống này còn giữ ổn định? Đầu tiên là ở Thiên Đình đủ loại làm loạn, Long Vương độc lập, Dương Tiễn phá núi. Tiếp lấy đảo loạn bản đảo thịnh hội, đem chân quý bản đảo gặm thất linh bất lạc. Sau đó Doanh Chính ra tay bể tan cảnh phong thần bảng, đưa đến Thiên Đình đại loạn đuổi bắt. Chúng tiên phẫn nộ tìm kiếm đang lúc, người giật dây còn không yên ổn, lại phái Dương Tiễn đợi người trực tiếp đem Lăng Tiêu Bảo Điện rời hết. Này là bực nào vô cùng nhục nhã. Hết thảy phảng phất đều bị người giật dây nắm mũi dẫn đi, bị đương thành trò khỉ. Bây giờ chúng tiên thật vất vả tìm được thủ phạm một trong, ngược lại bị Dương Tiễn đám người dùng bọn họ phụ lục pháp thuật nổ cả người nắm đen. Thương tích khắp người. Người sở hữu áo quần rách nát, đốt trọi biến hình. Bọn họ đứng ở đó, quần áo như vải như vậy treo trên người, không phải người chẳng phải quỷ chật vật không chịu nổi. Để cho chúng tiên không cách nào nhịn được là, nổ bị thương bọn họ phù lục toàn bộ là bọn hắn tự tay chế tạo, cũng là bọn hắn chu tâm bảo quản, trăm ngàn cây đắng mới lưu giữ lại. Buồn chương hết, chương 611, hẹn bọn bò sát chương 611, hẹn bọn bò sát 20260115 tác giả, thu nhận người kết quả bị mấy cái này hèn hạ vô sỉ hỗn trướng thành tốt đánh cắp. Liên chỉnh tòa đại điện cũng rời trống. Còn dùng những kho tàng này phụ lục đối với bọn họ đánh đuổi bụi. Trực tiếp để cho sở hữu thiên đình tiên gia chật vật không chịu nổi. Dương Tiễn ngươi sẽ không sợ bị trời phạt sao? Đem đánh cắp thiên đình đại điện phun ra. Một vị tiên tử thét lên, bị Dương Tiễn một cái phụ lục nổ đầy bụi đất, giang bay xuống, một số gần như điên cuồng. Ta nổ vào. Hào Thiên Quyền. Ngươi này nên bầm thây vạn đoạn vô sỉ thứ bại hoại, lao tử sớm muốn gặm ngươi thịt. Hầm ngươi thành nồi lẩu. Một vị tinh túc giống giận, lan lộn thân quần áo đều bị nổ tan. Thân công báo, còn có mấy cái khác hèn mọn bỏ sát. Bây giờ lao nương liền muốn hoạt quả các ngươi. Có loại đừng có dùng những thứ này chơi bùa ý nhi. Đi lên với lao nương chính diện tỷ đấu. Có tin hay không lão nương tay xé ngươi. Ta nổ vào. Bách Hoa tiên tử tức giận mắng không nghỉ. Ai có thể nghĩ tới như vậy thô bị ngôn ngữ sẽ cho ra tự lấy thanh nhã đến xưng Bách Hoa tiên tử. Vị này tướng mạo đẹp thiên tiên vốn là khuynh quốc khuynh thành, da như mỡ đông. Nhưng bây giờ sắc mặt đen thui, trước ngực bằng phẳng, cả người dính đầy cho bụi. Đứng ở đàng kia căn bản không thấy được một chút trắng nón, tất cả đều là khói xám. Một con mái tóc đốt trọi thành tóc ngắn. Tuyệt mỹ tiên tử biến thành bộ dáng như vậy, khó trách nàng phát điên, gần như hóa thành phụ nữ đánh đá người đàn bà đánh đá. Ta nổ vào tổ tông của ngươi Dương Tiễn, các ngươi mấy cái này hèn hạ bỏ sát, quá vô sỉ. Phản bội thiên đình vậy thì thôi, có các ngươi vô sỉ như vậy người sao? Những thứ kia cũng là chúng ta trăm ngàn cây đắng mới bảo tồn lại, các ngươi có nhân tính hay không? Thất Tinh Quân một trong Văn Khúc Tinh Quân đứng ở đó, càng nói càng tức. Cả người trường sam đã sớm thành bài rách, miệng đầy tam giới đều địa tiếng địa phương chửi rủa, chỉ Dương Tiễn mui mang to. Còn ngươi nữa, thân công báo, ngươi ở đây nhi làm gì? Không nên ở Đông Hải Hải Nhãn sao? Người giật dây cho ngươi cái gì là gan, dám đến cướp Lăng Tiêu Bảo Điện? Nói thật, có phải hay không là người giật dây trực tiếp đem các ngươi chuyển vào Lăng Tiêu Bảo Điện? Ngàn vạn lần chớ rơi trong tay của ta, nếu không ta lại vừa là một hồi phun tung tóe. Thấy tình cảnh này, không chỉ có Dương Tiễn đám người trợn mắt hốt mồm, liền phía sau theo tới đạo tràng đệ tử cũng vẻ mặt đờ đẫn. Những thứ này thiên đình tiên gia có chút hùng hổ a, mà mấy vị nhân gian đế vương nhìn nhau đều có chút choáng váng. Trời ạ, đây thật là Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tiên gia sao? Bọn họ sao có thể như vậy? Thiên đình tiên gia không nên đạm bạc xuất chân sao? Bây giờ thế nào đều được vô lại du côn cùng người đàn bà đánh đá rồi hả? Mấy vị nhân gian đế vương nhìn trợn mắt hốt mồm. Hôm nay thiên đình tiên gia cùng phát sinh các loại, để cho trong lòng bọn họ một ít quan niệm long trời lở đất. Cái này không rất bình thường sao? Cựu đầu trùng khinh bị mắt liếc những thứ này đế vương. Cầu gấp còn nhảy tường đâu rồi, huống chi những thứ này thiên đình tiên gia. Muốn biết rõ, lần này ta người giật dây nhưng là đem bọn họ thu thập thảm. Không chỉ có rời hết Lăng Tiêu Bảo Điện, liền đất cũng quét đi, còn dùng bọn họ cất giấu vật quý giá lá bài tẩy đánh. Loại sự tình này đặt trên người người đó chịu được, bọn họ có thể không đội sao? Cho nên ta nói à, cùng thiên đình hợp tác tuy có thể, nhưng cuối cùng tự thân cường đại tài là chính đạo. Cựu đầu trùng lời nói thâm thiế. Chúng đế vương cái hiểu cái không, chậm rãi gật đầu. Bất quá ta cảm thấy hẳn còn có càng bùng nổ. Cựu đầu trùng nói, càng bùng nổ. Chúng đế vương sững sờ, liền rất nhiều đạo tràng đệ tử cũng có chút không tin. Hôm nay kế hoạch không sai biệt lắm chỉ chút này chứ. Đại sư Minh đã bắt đầu rút lui, bọn họ cũng nên đi. Dĩ nhiên. Cựu đầu trùng tự tin cười một tiếng, thông qua trận pháp bí mật truyền âm. Thân công báo, ngươi không phải còn tìm được nhiều chút ngọc thạch sao? Cầm mấy cái đi ra thả thả pháo hoa. Kia chơi đùa ý nhi hăng hái. Nghe nói như vậy, thân công báo sững sờ, tiếp theo cười hắc hắc, không nói hai câu từ trong tay áo móc ra một cái sáng chói ngọc thạch. Vận lên pháp lực phần phật một tiếng ném về phía bên kia sôi sùng sục tiên gia đám người. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp nổ mạnh không chút lưu tình vang lên lần nữa. Cổ xưa ngọn lửa ở nơi nào sôi sùng sục. Bầu trời xa xa lại nổ tung, giống như lò luyện như vậy lóe lên đủ mọi màu sắc ánh sáng. Những thứ này đều là có thể so với thái ớt cảnh giới một đòn ngọc thạch, uy lực quả thật lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ta nhổ vào tổ tông của ngươi thân công báo. Lao tử nhớ ngươi, coi như ngươi chết, cũng muốn bắt đến ngươi nhất khẩu khẩu ăn tươi nuốt sống. Ta nhổ vào ngươi 18 đời tổ tông thân công báo. Lao nương sau này không để yên cho ngươi, gặp một lần sát một lần, ngàn vạn lần chớ rơi trong tay của ta. Ta nhổ vào. Trong phút chốc, trên bầu trời vô số chửi rủa lại lần nữa vang lên, bộc phát sôi sùng sục nóng nảy trào dâng. Thấy tình cảnh này, cựu đầu trùng lạnh nhạt mở miệng, nhìn, thế nào, càng hăng hái đi. Mắt thấy cảnh này, tam giới đông đảo tồn tại tất cả cảm không lời chống đỡ. Ngay cả rất nhiều đạo tràng đệ tử cũng suýt nữa ngất xỉu. Này coi là thật hay lại là thiên đình thần tiên sao? Trên bầu trời ngọn lửa sôi trào, ấu ngôn huế ngữ bên tai không dứt. Đối mặt uy năng kinh khủng chân tiên ngọn lửa, những thứ này ngọc thạch mỗi lần công kích cũng có thể so với thái ớt kim tiên một kích toàn lực. Như vậy cảnh giới thế công, thiên đình chúng tiên căn bản vô lực chống đỡ. Phải biết những thứ này đều là năm đó phong thần đại chiến còn để lại chân bảo a. Bọn họ như thế chu tâm bảo quản, tại sao đến đây? Không phải là vì ngày sau huyền Phật tranh làm chuẩn bị sao? Như vậy chân quý tài nguyên, thiên đình cất giấu vật quý giá nhiều năm chưa bao giờ chịu vận dụng, nào ngờ hôm nay lại bị toàn bộ cướp, không chừa manh giáp. Không những như thế, càng bị ngược lại dùng để đối trả bọn họ. Cục diện cỡ này tuy là thiên đình chúng tiên cũng khó mà ứng đối, cho dù mạnh như Văn Khúc tinh quân, cũng không chịu nổi mấy lần đánh, hộ thân pháp thuật khoảnh khắc vỡ nát. Bọn họ còn như vậy, càng không nói đến còn lại thiên binh thiên tướng, chạm vào gần bị thương nặng. Kỳ thực đến bây giờ, những thứ kia thở hổn hển tức miệng mắng to thiên đình thần tiên, vẫn khó mà tiếp nhận thực tế trước mắt. Nơi đó nhưng là Lăng Tiêu Bảo Điện a, tượng trưng thần thánh tường thụy, là tam giới gương sáng, mà nay lại bị người nổ tận gốc, trong đó bảo vật càng bị dùng để phản công bọn họ. Cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi, có thể nói thiên đình đứng thẳng tòa án tới nay nhất cười ầm. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp nổ đùng vang dội vần tiêu, kia phiến không vực hóa làm pháp lực vô tận hải dương, không khác biệt thảm thức quanh tạc hạ xuống lần nữa. Trọng thương thiên đình thần tiên không ngừng từ đám mây rơi xuống, bọn họ hết sức phòng ngự gào thét, thần quang sôi sùng sục như tinh hà đảo quyển. Nhưng như thế nào ngăn cản? Cũng có mấy tên thần tiên muốn cưỡng ép đột phá vây công Dương Tiễn đám người, thí dụ như mấy vị tinh túc. Không chờ bọn hắn ép tới gần, đối diện liền đụng vào vô số trong suốt ngọc thạch. Ùng ùng, pháp lực hóa thành sóng dữ lao nhanh, nửa đường liền đem chúng tinh túc nổ thương tích khắp người. Ngao, thống quái. Hao Thiên Quyển cùng thân công báo lên tiếng kêu to, cả người thư thái vô cùng, trong tay phủ lục như giấy vụn như vậy tùy ý ném rơi bãi. Tràn đầy thiên tiên binh bị lượng lớn phủ lục cách trở, hơi chút tiến tới liền bị thần thông pháp thuật nổ đầy bụi đất, không dám tiếp tục tùy tiện đột tiến. Đúng vào lúc này, Dương Tiễn đám người lại lần nữa sử dụng sáng chói ngọc thạch, từng cục cẩn chứa tràn đầy pháp lực ngọc thạch như mưa rơi ném hướng thiên binh thiên tướng. Ầm, 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 liên miên nổ mạnh vang dội chân trời, âm thanh giao động toàn bộ thiên đình. Theo tới là đầy trời kim diễm. A, không chịu nổi, đau sát ta vậy. Bọn ngươi vô sỉ thứ bại hoại, đừng rơi vào chúng ta trong tay. Buồn chương hết, chương 612, mau lui. Chương 612, mau lui. 2026-01-16 tác giả, thu nhận người như bị bắt định đem rút gần lột ra. Thịt chó vào nồi hầm nấu, di cốt sung mãn làm tuổi mới. Liên tiếp tiếng hét thảm trung, thiên đình thần tiên liên tiếp rơi xuống. Càng ngày càng nhiều thần tiên bị kim diễm cháy sạch hoàn toàn thay đổi. Trời đánh, tức chết cô nãi nãi rồi. Đây đều là thiên đình binh khí, bên trên cổ phong thần thời đại làm bằng. Liên này các loại vật kiện đều vứt tới, còn như thế nào đánh? Gần như mỗi vị thần tiên đều bị nổ nám đen như than, lại không phân nửa ngày xưa phong nghi. Cho dù Văn Khúc tinh quân như vậy tồn tại, cũng đầy mặt nám đen khó phân biệt dạng nguyên thủy. Mau lui. Cuối cùng thiên đình bình tướng lưng meo người bị thương lui nhanh, gần lưu mấy tên bị thương nhẹ người giám thị. Bọn họ vẫn không buông tha, ý đồ tiếp tục truy tung. Nhưng rất nhanh liền bị xông ngược tới Hao Thiên Quyển cùng thân công báo ôm lấy đường lui đánh lui. Tràn đầy thiên ngọc thạch phụ lục đưa bọn họ nổ chật vật không chịu nổi. Thằng nương tặc, chó chết cho ra chở. Bỏ sát. Nếu không có phía sau màn hắc thủ che chở, thứ nhất chém ngươi. Chúng tiên hùng hùng hổ hổ thương hoàng rút lui. Nhưng rất nhanh thân công báo mấy người cũng không cười được. Đi mau. Lần này doanh tạc tuy thoải mái, sợ đã kinh động thiên đình, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên dưới chúng ta hành tung đem không chỗ có thể ẩn dấu. Đúng như dự đoán, tiếng nói vừa dứt phương xa liền chuyển tới trận trận hò hét, mơ hồ có thể thấy dậy đặc tiên binh tiên tướng chính chạy nhanh đến. Hoàng bét. Lại đưa tới này rất nhiều người. Hao Thiên Quyển chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, nhìn xa nơi đều là gương mặt quen, Na Cha, Lý Tĩnh, Lôi Chấn Tử. Hắn gấp giọng hô to, nhanh. Thừa dịp không hợp vây mau lui. Quần quần tiên binh quấn lên kinh người sát khí từ phương xa nhào tới. Dương Tiễn thét dài giao động y liệt, phất tay áo quấn lên mọi người, dưới chân thông thiên đại đạo hiện ra, nhanh như điện chớp mau chóng bút đi. Đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, Dương Tiễn vốn là nhanh chóng như điện, dựa vào tự đạn chỉ ra thiên giới tập được bí chữ hành có thể nói cực nhanh. Hắn bước chân ung dung như chậm mà nhanh, mỗi bước bước ra tất cả ở mấy vạn mét ngoại, thần quang vần quanh. Dương Tiễn toàn lực phi độn tốc độ, dù cho phía sau thần tiên có trận pháp thêm vào cũng không theo kịp. Lão này vì sao như thế mau lẹ? Bắt đầu thất tinh quân chi cự môn tình quân thở hổn hển gầm lên. Phát hiện Dương Tiễn hành tung, ở chỗ này phương vị, cản bọn họ lại. Người thua quỷ dị thần thông, tốc độ không trận pháp kéo dài. Hiệu lệnh vừa ra, toàn bộ thiên đình nghe tin lập tức hành động. Chợt Dương Tiễn đi trước trên con đường phục binh nổi lên bốn phía, trận pháp tầng thay phiên mở ra, cần phải vây bắt. Nhưng đối mặt nặng nghề trận pháp, Dương Tiễn trong con ngươi thần quang nổ bắn ra. Hắn thét dài rung trời, quanh thân phủ văn như ngọn lửa bay lên, phát ra huyền ảo hơi thở. Phía trước trận pháp huy quang lưu chuyển, cầu vồng tràn đầy múa tựa như thái dương chân hỏa che ngập bầu trời. Dương Tiễn, né tránh, không thể xung vào. Đây là thiên đình bí trận, phong thần thời chiến thường dùng. Thân công báo gấp giọng báo hiệu. Nhưng nghe thấy lời ấy, Dương Tiễn lại dậm chân đi thẳng không có chút nào né tránh ý, chính diện đánh về phía mở ra trận pháp cả bấy. Hành động này lệnh bày trận thần tiên đều là ngẩn ra. Dương Tiễn ý muốn như thế nào? Lại muốn chính diện mạnh hám. Tuy là đạo tràng đệ tử thấy vậy cũng không khỏi cau mày. Dương Tiễn có hay không quá mức khinh thường? Cho dù tu vi cao thâm không tới bị bại, nhưng được này kéo dài cuối cùng không phải là thượng sách. Như vậy chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, chốc lát chậm chạp là được có thể gây thành không cách nào vãn hồi sau đó quả. Nhưng sắp tới đem va chạm trước mắt, Dương Tiễn quanh thân dị biến nảy sinh. Vô số phù văn tự hư không hiển hóa, hắn dậm chân đi trước tiếng như kinh lôi, có thể thấy thứ tư chi bách hải gian nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, thần huy điểm một cái sôi sùng sục. Nay tuy dị tượng, càng là chân thực uy năng hiện ra. Đối mặt nặng nghề trận pháp, Dương Tiễn không có vẻ sợ hãi chút nào xông thẳng mà vào. Quét, thần quang chợt lóe gian tàn ảnh đầy trời, Dương Tiễn lại trong trận pháp tự nhiên qua lại. Dường như là đặt mình trong khác nhau thời không, không được phân nửa trở ngại, tốc độ lại không có chút nào suy giảm. Cái gì? Sao sẽ như thế? Tại sao không chịu trận pháp ảnh hưởng? Phía sau truy binh thấy vậy tất cả trố mắt nghẹn họng. Này vì cớ gì? Đây chính là thiên đình đỉnh cấp trận pháp, tuy là tứ phương thần quân đích thân tới cũng khó toàn thân trở ra, Dương Tiễn làm sao như không có gì. Duy chúng đạo tràng đệ tử thấy Dương Tiễn quanh thân đạo văn lúc ánh mắt chợt phát sáng. Lại nhìn vậy, bí chữ hành, tinh thần điểm một cái hóa thành đạo văn vờn quanh Dương Tiễn hai chân, dựa vào kia quen thuộc huyền ảo hơi thở. Trừ bí chữ hành còn có vật gì? Bí chữ hành là nhất phương đại thế giới chí cao tốc độ pháp thần thông, đại biểu thế gian đi cực hạn. Khống chế thuật này người không phải là nhưng có cực nhanh, càng có thể ngang dọc dưới vòng trời. Thượng cung bích lạc hạ hoàn tuyển, không có gì không thể hướng. Muôn bản khó khăn có tỏa. Bí chữ hành đó là tốc chi trung cực. Đối mặt đại thành bí chữ hành tiên tiên trận văn chói không được, vô thượng đạo pháp cản cũng phải, tung không thập phương tuyệt trận cũng thuộc phí công, đều có thể tạt qua không trở ngại. Dương Tiễn thét dài tăng tốc, phía sau truy binh quay mắt không thấy tăm hơi. Tự nhiên không phải là vô truy binh, dù sao thân ở thiên đỉnh, không cách nơi này giới sẽ gặp có liên tục không ngừng mây quét. Nhưng chiến tích này đã chọn kham kiêu ngạo. Tự tam giới sáng lập tới nay, có thể với thiên giới đỡ lấy trận pháp sông ngang đánh thẳng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiền bối bi vũ, đạo tràng vô song. Dương Tiễn bay nhanh dàn từ trong thâm tâm khen ngợi. Ngao, bản hoàng nhiệt huyết sôi trào. Này đó là bí chữ hành sao? Quả nhiên không có gì có thể ngăn trở. Khó trách ngươi dám xông vào đại trận. Hao Thiên Quyền hưng phấn đặt câu hỏi. Dương Tiễn gật đầu không ẩn, toàn bộ lại tiền bối dạy bảo, bí chữ hành đạt đến hóa cảnh lúc, tốc độ có thể đột phá thời không giới hạn, đây là thời gian đạo tắc diễn biến. Nghe thấy lời ấy, Hao Thiên Quyền thèm chảy nước miếng. Mụ, đợi bản hoàng hồi đạo tràng, nhất định phải tu tập bí chữ hành. Đạo gia cũng muốn bắt trước, không ngờ lại có này thần hiệu. Thân công báo cũng hưng phấn đồng ý, nhìn lại sau lưng, vô lượng tiên tôn. Trận chiến này sảng khoái. Sơ nhập thiên đình liền gây ra động tĩnh như vậy, đạo gia quả nhiên phi phàm. Đợi đem Lăng Tiêu bảo điện giao cho lão Long Vương, đạo gia lui về phía sau con cháu cả sảnh đường thời điểm có đề tài câu chuyện, cái gì thiên đình thần tiên, chẳng qua chỉ là bị trộm ra đùa bỡn xoay quanh. Thấy bọn họ chạy trốn, phía sau chúng tiên chú mắng không dứt. Mắt thấy địch nhân xa dần, bọn họ bộc phát nóng nảy. Ha ha ha. Chân ngắn phế bật, theo đuổi đạo gia a. Nếu có thể đuổi kịp, phần thưởng các ngươi đường ăn có muốn hay không? Hoa ha ha ha. Ha ha ha, bản hoàng cũng có tốt vật đưa tặng. Hao Thiên Quyền cười liệt miệng to, tự quần quần hoa móc ra mấy khối ngọc thạch phù lục, giơ tay về phía sau ném đi. Rầm 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 rầm. Phù lục nô lên cao nổ tung, lại lần nữa đánh rơi mảng lớn thần tiên, hơn 10 đạo bóng người khói đen bốc lên rơi xuống. Thấy tình cảnh này, chúng tiên giận đến giận sôi lên tê cả da đầu. Mấy cái này trời đánh, liên miên nổ ầm vang dội thiên giới. Năm xưa an lành yên lặng giờ phút này thiên đỉnh hoàn toàn sôi sùng sục. Dương Tiễn một nhóm chỗ đi qua, sơn dung thiên động. Hao Thiên Quyền đám người ẩn thân Dương Tiễn trong tay áo, không ngừng lấy ra phù lục ngọc thạch hướng bốn phía thiên binh thiên tướng ném rơi bãi, thi hành thảm thức oanh tạc. Rầm 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 rầm. Chuyến này coi là thật không có kiêng kỵ gì cả. Trôi đi qua địa liệt thiên băng, vô số thật lớn vết rách từ đám bọn hắn trải qua nơi lan tràn mấy triệu mét. Lấy Dương Tiễn đám người làm trung tâm, quanh mình pháp lực như núi lửa phun trào. Một số gần như sôi sùng sục. Tung đã đi xa vẫn lâu không dẹp loạn, có thể thấy năng lượng chi tràn đầy. Theo Dương Tiễn hành tung bại lộ, toàn bộ thiên đình lâm vào vô cùng hỗn loạn. Vô số thiên binh thiên tướng bị điều động vây quét Dương Tiễn. Buồn chương hết, chương 613, tràn đầy tòa án tịch nhiên chương 613, tràn đầy tòa án tịch nhiên 20260117 tác giả, thu nhận người bất quá chính là Dương Tiễn, tại sao chậm chạp không thể bắt về? Doanh chính tìm không được liền thôi, dù sao cũng là đại la cảnh, nhưng Dương Tiễn coi là cái gì? Thiên đình trên, Ngọc Hoàng Đại Đế giận không kèm được. Lăng Tiêu bảo điện đã mất, hắn không biết từ chỗ nào đưa đến tiểu hồ sơ, ngồi một mình nguyên điện chỉ đất trống. Quanh mình thần tiên cô linh linh đứng ở bốn phía. Trống trải trong thiên địa, vốn là làm nổi bật thiên đình uy nghiêm mà lưu mênh mông không gian, giờ phút này gió lạnh thổi qua bộ hiện thế lương. Doanh chính bên kia tình hình như thế nào? Ngọc Đế cả người phát run, mỗi thấy quanh mình cảnh tượng liền nộ khí công tâm. Vẫn không có tin tức, cuối cùng thủ đoạn cũng tìm không được tung tích. Thái Bạch Kim Tinh nơm nớp lo sợ hồi bẩm. Lời vừa nói ra, tràn đầy tòa án tự nhiên. Chúng tiên sắc mặt xanh mét túi đầu xem đủ, không dám động đậy. Gió lạnh lướt qua, tăng thêm lạnh lẽo. Đã lâu. Ngọc Đế ngẩng đầu lên, quanh thân khí huyết như núi lửa kiểm chế đến mức tận cùng, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi. Truyền lệnh chư bộ, toàn lực vây bắt, tạm ký doanh chính, nhất định phải đem Dương Tiễn bắt về. Ngọc Đế tiên quang lượn lờ, tức giận chấn triệt cửu tiêu, như muốn chém rách bầu trời, uy thế vô cùng. Không tiếc giá, ít nhất phải đem Lăng Tiêu bảo điện mang về. Tuân lệnh chúng tiên rối rít lĩnh mệnh. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng như Ngọc Đế như vậy kìm nén thao thiên nộ hỏa. Này phía sau màn hắc thủ thật sự phách lối cực kỳ. Ở thiên đình dưới mắt lũ sinh sự đoan không nói, mà ngay cả Lăng Tiêu bảo điện đều dọn đi rồi. Nếu thật tìm không trở về, tránh không được tam giới cho cười. Theo Ngọc Đế ra lệnh, nhóm lớn thiên binh thiên tướng tạm khí tìm kiếm doanh chính, rồi rít tập trung binh lực sát hướng Dương Tiễn chỗ. Không quá lâu dài, Dương Tiễn liền cảm nhận đến nặng nề áp lực. Bọn họ nguyên tạm giấu nơi nào đó tiên sơn, dù sao tuy là chạy thoát thân ném bảo cũng hao tổn pháp lực, nhưng chưa kịp nghỉ dưỡng sức, nương thân chỗ đông phương liền chuyển tới chấn động cùng tiêu gạo. Sát a, tiên vận cuồn cuộn, hơn 20 người tinh túc giá màu vàng đám mây đánh tới. Nhị thập bát tinh tú cờ xí phất phới, trên đó khắc lên cổ lao đạo xăm. Như thế nào phát hiện chúng ta? Thân công báo sợ nhảy lên. Chu Thiên tinh đấu đại trận. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn trời, tóc đen tung bay, trong con ngươi như có hán hải chìm nổi. Bọn họ tuy che đậy thiên cơ, nhưng ở Chu Thiên tinh đấu đại trận trước vẫn chưa đủ nhìn. Hắn cuối cùng chỉ là thái ớt kim tiên, không phải là doanh chính như vậy đại la cảnh. Tình huống không ổn a ngao, tiểu Dương tử, hiện nay như thế nào cho phải? Hao Thiên Quyền nhìn chung quanh co rút cảnh. Nhân bọn họ đã tham qua lẻn vào thiên đình cái nước, vốn là hẹp khe nhỏ bây giờ đã bị triệt để phong cấm, Chu Thiên tinh đấu đại trận bao phủ thiên giới, tuy là Dương Tiễn cũng khó khăn cưỡng ép phá vỡ. Mà nay tam giới duy dư Nam Thiên môn có thể cách thiên giới, nhưng Tiên Đình há có thể không biết. Giờ phút này Nam Thiên môn ngoại trận pháp tầng thay phiên, thiên binh như vân. Chúng tiên tụ hội bảy thiên la địa võng, cục diện cỡ này tuy là doanh chính đích thân tới cũng đau đầu hơn, huống chi Dương Tiễn. Không thể không nói, Dương Tiễn đám người lâm vào tình cảnh lúng túng. Coi chừng, lại có viện quân tới. Đi mau. Dương Tiễn, không thể ham chiến. Trong trận pháp truyền tới đạo tràng đệ tử gấp hô. Dương Tiễn đám người hai mắt nhìn nhau một cái, đội vàng phóng lên cao. Thân công báo đã sớm thu hồi ba bộ luân hồi thần, theo chúng điên cuồng chạy trốn. Đừng mơ tưởng chạy thoát. Sát a. Tây phương sáng mở vạn đạo, Phật âm thiện sướng, thải vân đoá đoá. Linh Sơn viện quân đã tìm đến. Thấy thiên đình thế nguy, bọn họ muốn cộng đòi phía sau màn hát thủ, cố sai Phật đã tới cứu viện. Sát a. Nam phương liệt quang gầm thét, thần thú lao nhanh, trùng thiên yêu khí tràn ngập. Vô số yêu tộc sát hướng Dương Tiễn. Này bộ số lượng tuy nhiều lại an toàn nhất, nhân Dương Tiễn nhìn thấy trong đó bảy thành đều là đạo tràng đệ tử. Chu Diệt bị tặc. Chính bát phương thần quang vây quanh, mấy trăm bóng người mang theo huyền băng hắc vụ đánh tới, đại kỳ bù bù thư huyền vũ hai chữ. Thấy cảnh này tượng, sắc mặt của Hao Thiên quyển trắng bệnh. Mẹ hắn, Thiên Đình đại quân khi nào mai phục tứ phương? Đây là muốn vây quét chúng ta. Bản hoàng cảm thấy không đúng, nhanh hơn chuẩn. Hao Thiên quyển trận to cặp mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, tìm đột phá cơ hội. Nhưng bốn phương tám hướng tất cả là bóng người. Hoặc tường vân quần quần tiên quang lượn lờ, hoặc Phật âm sôi sùng sục yêu khí tràn ngập. Bóng người lay động, tứ phương hợp vây, đường lui đứt đoạn. Trời đánh. Đám người này lần này phản ứng sao như thế mau lẹ, lại đem chúng ta hợp vây, ta thân công báo tức miệng mắng to, phát hiện tình thế nguy cấp. Thiên giới bên trong lưu quang bay xoáy, từng đạo tiên quang tự bầu trời rủ xuống. Chu Thiên tinh đấu đại trận vận chuyển không ngừng, điều điều thiên lộ hạ xuống đám mây, mỗi đạo thiên lộ đều có một tên sát khí nghiêm nghị thần tiên hiện ra. Nhị thập bát tinh tú, tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát. Bóng người đông đảo, tụ tập đâu chỉ 100.000 chi chúng. Thấy vậy chiến trận, Hao Thiên quyển cùng thân công báo trận cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Tuy là đạo tràng các đệ tử cũng tu lại đủ cười, sắc mặt nghiêm trọng. Như thế đông đảo thiên đỉnh thần tiên vây quét, dù cho Dương Tiễn đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phòng, vừa có thể chém chết bao nhiêu? Bị chiến thuật biển người bao phủ bất quá vấn đề thời gian. Dương Tiễn, nghịch tặc nhận lấy cái chết. Chính Đông Phương nhị thập bát tinh tú cùng kêu lên gầm lên. Âm thanh chấn cửu tiêu, những thứ này tinh quan đối Dương Tiễn hận thấu xương. Năm xưa Dương Tiễn xuất thiên binh công phạt Đông Hải lúc, hao tổn tướng sĩ đa số đem dưới quyền. Kia chiến không ai sống sót khiến cho nhị thập bát tinh tú ở thiên đỉnh một số gần như không người nào có thể dùng. Vốn chỉ là buồn dầu, chưa kết thủ. Nhưng biết được Dương Tiễn cấu kết phía sau màn hát thủ sau, chúng tinh túc tất cả muốn rách cả mí mắt, hận không thể chém thẳng Dương Tiễn. Dương Tiễn, nghịch tặc, phá núi đạo điện, hôm nay chắp cánh khó thoát. Chính bát phương Huyền Vũ Giang binh thần quân nhất mạch chúng tiên nộ uống, cổ xưa đại kỳ bay phất phới. Huyền Vũ Giang binh thần quân chưa đến, nhân vây quét doanh chính lúc bị một quyền bể đi nửa người, chính đang nghỉ ngơi. Vừa tìm không được doanh chính, liền đem lửa giận hết tiết Dương Tiễn thân. Chính Tây phương lại có loại người hung ác trấn giữ, Di Lặc cổ Phật đáp ứng lời mời giúp thiên đình đuổi bắt. Dù sao phía sau màn hát thủ là chung nhau đại địch. A Di Đà Phật, phía sau màn hát thủ mới là Hoa Nguyên, từng sai người hủy ta Phật thổ, nghiệp quốc trời. Người thân là thiên đình thần tướng, lại cùng cường đạo cấu kết, lẽ ra trấn áp, chọn đời không ra. Di Lặc sắc mặt của cổ Phật bình thản, tiếng nói lại lạnh lẽo thấu xương. Đối phía sau màn hát thủ, Di Lặc cổ Phật căm thù đến tận xương thủy, vừa tìm không được doanh chính, liền giận cá chém thất Dương Tiễn. Cần gì phải nhiều lời, mau bắt. Tây phương bảy yêu kêu to không nghỉ. Nơi đây cổ yêu khí tràn ngập, thần quang sôi sùng sục. Chính là Dương Tiễn, lại dám nghịch thiên, tội ác tại trời. Hôm nay định đưa ngươi chém xuống, vĩnh trấn cửu u. Bốn phe thế lực tụ tập thiên binh thiên tướng, đâu chỉ mười mấy vạn chi chúng. Giận dữ hét lên đánh sơ xác lưu vân, cả kinh tam giới rung động. Hao Thiên quyển cùng thân công báo mắt thấy cảnh này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bị này cổ lâm liệt sát khí đánh vào, hai người cả người run rẩy, gần như đứng không vững. Trên thực tế, cũng không phải là bọn họ tu vi chưa đủ hoặc tâm cảnh không yên, mà là mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng xen lẫn sát ý cùng lửa giận đồng loạt đè xuống, kia uy thế có thể nói tuyệt vọng. Cái loại này nặng nề áp lực, gần như có thể trấn áp và bật. Dương Tiễn chân mày cũng có chút nhíu lên, nhưng hắn cũng không vì vậy mất chiến ý, ngược lại dần dần thẳng tắp tích lương, đảo mắt nhìn bốn phía đồng thời, trong mắt xẹt qua một tia trấn an. Ở nơi này đông đảo thiên binh thiên tướng bên trong, cũng không thấy tứ phương thần quân bóng người, cũng không thái ớt cảnh giới đỉnh cao người. Buồn chương hết, chương 614, phản công chương 614, phản công 20260118 tác giả, thu nhận người trong sân duy nhất cảnh giới cao hơn hắn, chỉ có Phật môn Di Lặc cổ Phật, lại hay lại là người trong Phật môn. Dương Tiễn meo cặp mắt lại, chậm rãi nắm chặt quả đấm, trong lòng đã có so đo. Hắn hít sâu một hơi, pháp lực đại dương hiện lên, một luân trăng sáng tự đầu vai dâng lên, trong sáng nguyệt hoa tỏa ra mênh mông vô tận hải dương. Mỗi một đạo sóng lớn đều là một lần kinh khủng đánh bảo, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Chỉ bằng các ngươi, tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vô Đại La, vô thiên tòa án lục ngự ở chỗ này, dù cho biển người như nước thủy triều, cũng đừng mơ tưởng lấy tính mạng của ta. Dương Tiễn áo khoác tung bay, sừng sững tại chỗ, khí tức quanh người phản công đi, lại này mở ra một mảnh thiên địa, đem chào tới khí thế toàn bộ chặt đứt. Ừ, thì ra kia mấy nhân vật lợi hại không có tới, vậy liền động thủ đi. Dương Tiễn, bản hoàng cho ngươi lực trận. Vừa thấy Vô Đại La cũng không thái ớt đỉnh phong tồn tại, Hao Thiên quyển cùng thần công báo lập tức sinh động. Bọn họ từ Dương Tiễn trong tay áo chui ra, lén lén lút lút địa không ngừng móc ra đủ loại phù lục ngọc thạch, chuẩn bị đánh cuối bụi. Nhìn thấy những thứ kia món đồ, Thiên Đình đông đảo binh tướng sắc mặt tất cả thay đổi. Dương Tiễn cái cấp bậc đó chiến đấu, bọn họ tốt nhất thiếu dính vào thì tốt hơn. Huống chi bây giờ Hào Thiên Khuyển cùng Thân Công Báo cũng đã đạt đến Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, đứng thẳng ở đất này có rất nhiều bảo vật hộ thân, ngược lại cũng có sức tự vệ. Nhưng rõ ràng, Hào Thiên Khuyển cùng Thân Công Báo chỉ là ở nơi nào phô trương thanh thế, cười âm lãnh phách lối, cũng không được trước tham chiến. Nói nhiều vô ích, Thân Công Báo, con chó hoang kia, ta tới lấy hai người các ngươi đánh mạng. Nhị Thập Bát Tinh Tú một trong Mão Nhật Tinh quân tự xa xa bay tới. Hắn toàn thân kim hoàng, cổ đãng đại nhật hơi thở, thẳng hướng Thân Công Báo cùng Hào Thiên Khuyển đánh tới. Ồ, bất quá một Kim Tiên đỉnh phong, mới vừa đặt chân này cảnh vài năm, cũng dám ở trước mặt bản hoàng cản rỡ. Bản hoàng như ra tay, chẳng phải làm mất thân phận. Tiểu Dương Tử, giao cho ngươi, bản hoàng rất coi trọng ngươi, làm thịt hắn. Hào Thiên Quyền đứng thẳng người lên, mặc quần bông hoa, nói quát mà không biết ngượng vừa nói, thối lui đến Dương Tiễn sau lưng, da mặt dày như thành tượng. Dương Tiễn không phát một lời, hắn hai tròng mắt sáng chói, ánh mắt của lưỡng đạo tựa như diệt thế thần mâu như vậy bắn ra, đột nhiên xuyên qua bầu trời, đánh nát vạn vật. Phúc, máu thịt nổ tung, lưu quang nở rộ. Cứ việc Mão Nhật Tinh quân trước tiên cần phải phòng ngự, nhưng đợi khi hắn phản ứng kịp lúc này đã trễ. Liệt quang nổ tung, Mão Nhật Tinh quân tại chỗ vỡ thành từng mảnh, hồn phi phách tán. Hiện nay Dương Tiễn tu vi đã sớm đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, đối mặt bất quá Kim Tiên đỉnh phong Mão Nhật Tinh quân, căn bản không cần dư thừa động tác. Một cái ánh mắt, liền đã đầy đủ. Cái gì? Xa xa, đông đảo thiên binh thiên tướng cùng thần tiên môn, tất cả con ngươi co rúc lại như mũi châm. Dương Tiễn không phải Kim Tiên cảnh giới sao? Theo lý ứng với Mão Nhật Tinh quân đều là Kim Tiên đỉnh phong mới là. Cho dù hắn những ngày qua không thấy, ở phía sau màn người điều khiển nơi có cảm ngộ, như thế nào mạnh mẽ đến đây? Tình huống không đúng. Cẩn thận ứng đối. Có gì đúng không? A Di Đà Phật, chúng ta đến vậy. Trong nhà Phật ba gã la hán gào to một tiếng, miệng tụng Phật hiệu, hai tròng mắt bung ra sán lạn Phật quang. Bọn họ cả người lưu ly sáng chói, cổ đã ngút trời phạm âm, thẳng hướng Dương Tiễn đánh tới. Phật môn ra tay tự có nguyên do. Bọn họ muốn bắt Dương Tiễn, từ đó tra hỏi ra phía sau màn người điều khiển rất nhiều tình báo. Vành. Dương Tiễn tóc đen xóa, toàn thân sáng lạn huy hoàng, ánh mắt càn quét mà qua, trực tiếp đem kia ba gã la hán đánh ho ra đầy máu, nhếch nhác quay ngược lại. Vô địch tư thế, hiện lộ hoàn toàn. Bọn ngươi hôm nay ở chỗ này, là nghi dò xét ta có thể không thấy rõ con đường phía trước sao? Như vậy tới một tên ta giết một tên, tới hai cái ta giết một đôi. Dương Tiễn đứng ở tại chỗ, ánh mắt sáng chói mênh mông. Hừ, một tiếng hừ lạnh không biết từ chỗ nào truyền tới. Rõ ràng hôm nay Thiên Đình đại quân chuẩn bị đầy đủ, nơi này dù sao cũng là Thiên Đình ổ bọn họ lúc trước phái ra người, chẳng qua chỉ là vì dò xét Dương Tiễn sâu cạn. Bây giờ đã dò xét đi ra, ước chừng Thái Ức Kim Tiên trung kỳ hoặc đỉnh phong sao? Được tin tức này sau, bất luận Thiên Đình thần tiên hay lại là Phật môn mọi người, tất cả có chút kinh ngạc, sắc mặt âm u này phía sau màn người điều khiển kết quả cho Dương Tiễn phục rồi linh lực gì? Như thế trong thời gian ngắn lại liên tiếp tăng lên nhiều như vậy cảnh giới. Nhưng vậy thì như thế nào? Ở như thế đông đảo thiên binh thiên tướng dưới sự vây công, ngươi nhất định chỉ có một con đường chết. Lý Tĩnh đứng ở phương xa, ánh mắt băng hàn, cả người trên dưới đều là trong suốt chùm tia sáng, phảng phất có thể tràn ngập thiên địa. Hắn nhìn phía dưới Dương Tiễn, chậm rãi phun ra một chữ. Sắt. Một chữ truyền ra, tường vân cuồn cuộn, pháp lực lan lộn, bốn phương tám hướng yêu khí tràn ngập. Thật sự có tồn tại tất cả giống giận hướng Dương Tiễn lướt đi. Vô cùng chiến ý gần như xé rách bầu trời. Ùng ùng. Thiên đất phảng phất cần phải vỡ toang, một nơi khu vực nước ra, một cán huyết sắc chiến mâu hiện ra. Này mâu quá mức sắc bén, lại xuất hiện cực kỳ đột ngột, không người phát hiện nó thuộc ai sở hữu, khi nào xuất hiện. Thẳng hạ xuống nơi đây, nghiền nát bầu trời, hướng Dương Tiễn mi tâm đâm tới. Làm. Dương Tiễn ra tay, tiến lên một bước, bóc quyền ấn đem này xích sắc trường mâu trực tiếp đập bay. Áo khoác bù bù, bảo quang tràn ngập, đầu vai nguyệt hoa như nước, hoành rộng rãi hơi thở bảo phủ tứ phương. Đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Cũng không âm thanh đáp lại Dương Tiễn. Hắn đứng ở tại chỗ, duy nhất truyền tới chỉ có bốn phương tám hướng tiếng la giết. Sát a. Giống giận cùng tiếng gầm gừ rung thiên địa, pháp lực vô địch, phụ cận đỉnh núi cùng bầu trời đều vì chi rung động. Dương Tiễn thét dài, đứng ở tại chỗ, hai ngón tay làm kiếm chỉ không ngừng càng quét, đem hướng ở phía trước mấy trăm thiên binh thiên tướng trực tiếp chém chết. Máu bắn tung tóe, huyết vụ tràn ngập, nơi này tựa như hàng cuộc kế tiếp thần linh huyết mưa. Sắt. Không thể lưu tính mạng hắn. Nhưng mà tứ phương đại quân trừ bộ phận đạo tràng đệ tử ngoại, tất cả không có chút nào ý dừng lại, không sợ hãi chút nào. Bọn họ người sở hữu điên cuồng liều chết xung phong đi lên. Khắp nơi tất cả là bóng người, đầy mắt tất cả đều là thần tiên. Dựa vào thần thông pháp thuật đánh xa, Dương Tiễn tiêu diệt mấy ngàn thiên binh thiên tướng, nhưng bọn họ người sở hữu tất cả xông đến phụ cận. Dương Tiễn không cách nào nữa ung dung thi triển thần thông. Hắn đem Hào Thiên Khuyển cùng Thân Công Báo thu nhập trong tay áo. Trong nháy mắt kế tiếp, thảm thiết cận chiến nơi này kịch liệt bùng nổ. Dương Tiễn trong tay liệt quang sôi sùng sục, tam tiêm lưỡng nhận đao hiện ra, thân thể của hắn phun trào mênh mông pháp lực, như sóng biển nổ tung quân tứ phương. Tới chiến. Dương Tiễn gào to một tiếng, cả người ngân giáp vang 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 dội, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao rất nhiều thiên binh thiên tướng trùng sông ngang đánh hàng. Huyết quang phun trào, liệt quang sôi sùng sục. Bất quá trong nháy mắt liền có mấy ngàn thiên binh thiên tướng bị chém chết. Nhưng những thứ này thiên binh thiên tướng hồn phách đều bị phía trên lấy đi. Kia là tới từ Lý Tĩnh bảo tháp, giờ phút này đang tản phát sáng lạ ánh sáng, đem sở hữu thiên đỉnh bình tướng hồn phách mang đi. Đợi ngày sau phong thần bảng tu bổ, những thứ này chết đi thiên binh thiên tướng là được lại lần nữa sống lại. Sát a. Vô sinh tử ban quan, đông đảo thiên binh thiên tướng càng điên cuồng liều chết xung phong. Dương Tiễn thét dài, đều loại thần thông thi triển, cắt ngang chém thẳng mỗi một cột sáng đều có thể mang đi mấy trăm cái mạng. Nhưng mà số người quá nhiều, những thứ này thiên binh thiên tướng như thủy triều đưa hắn bao phủ. Đối mặt không sợ chết đại quân, dù cho là thái ớt cảnh giới đỉnh cao, dẫu có đạo tràng thần thông pháp thuật, Dương Tiễn vẫn cảm vô cùng cố hết sức. Buồn chương hết, chương 615, quá mức kinh khủng chương 615, quá mức kinh khủng 20260119 tác giả, thu nhận người lại rất nhiều thiên binh thiên tướng chung, còn bất chợt xen lẫn vài tên thần tiên, tuy đối với hắn không tạo được tổn thương, lại vẫn cần phân tâm ứng đối. Đây quả thực là lấy mạng đổi mạng. Dương Tiễn biết rõ không thể ở chỗ này kéo dài, phải phá vòng vây đi ra ngoài. Dương Tiễn hít sâu một hơi, hai ngón tay khép lại làm kiếm để ở mi tâm, dùng sức rạch một cái. Hiện, cho ta chém ra mảnh thiên địa này. Một đạo rất nhỏ kim tuyến tự Dương Tiễn mi tâm từ trên xuống dưới dần dần lan tràn. Một cái chớp mắt sau đó, Dương Tiễn mở ra cái chán trời sinh mắt thần. Cái này con ngươi thực sự quá kinh khủng, như có thiên địa mở ra vạn vật sinh diệt, giống như bóng đêm vô tận trung duy nhất ánh sáng, cực kỳ kinh người, mạnh mẽ vô cùng thần tiên mây quét. Này phương trong thiên địa, đao quang kiếm ảnh lần lượt thay nhau. Ba tầng trong ba tầng ngoài, dày đặc bóng người che khuất bầu trời, hoàn toàn che giấu bầu trời. Một đạo bóng người đứng ở cốt lõi nhất nơi, thương gia như rồng, tay áo tung bay. Xích. Dương Tiễn bước về phía trước, thân thể tiên hỏa lượn lờ, nở rộ hà thụy, tinh hỏa đầy trời. Dương Tiễn cái chán liệt quang sôi sùng sục, trời sinh mắt thần mở ra. Đó là chân tiên lửa, là thái ớt cảnh giới đỉnh cao đạo vận, đủ để thiêu hủy thiên địa. Đầu vai một luân trăng sáng có tuyệt mỹ họa quyển tràn ra, giao văn rội, một vòng lại một vòng tinh hà với trong tranh hiện lên. Sắt. Dương Tiễn cơ múa tiên nhân lửa, tam tiêm lưỡng nhận thương quét sạch tứ phương, tiêu thảm thiết kèm theo máu tươi trùng thiên. Trời sinh mắt thần mở ra lệnh thiên địa nổ tung. Đùng. Nó đang phát huy, mắt thần ánh sáng chợt lóe, liệt quang sáng lạng sáng chói chói mắt, càn quét một vòng. Sở hữu bị ánh sáng quét chúng tu sĩ tất cả kêu thảm thiết nổ tung. Lần lượt hành đại trận pháp bị kích phá, Dương Tiễn thi triển bí chữ hành tóc dài xóa sát ý đậm đà, một người với đầy trời quân trận trung ngang dọc mở ra. Bị giết tới điên cuồng, vô số liệt quang sôi sùng sục, đầy trời đều là đỏ ngầu máu tươi. Tam tiêm lưỡng nhận thương kèm theo thần thông pháp thuật cùng trời sinh mắt thần ngang dọc. Hắn bước ra một bước bầu trời chấn động thiên địa nhất định, thành phiến tiên binh tiên tướng nổ tung. Hắn chiến ý vô song với đầy trời quân trận bên trong liều chết xung phong, một thân áo dài trắng không ngừng bị máu tươi nhiễm đỏ khô khốc, rồi sau đó lại nhuộm đỏ cạn nữa hạt. Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương càng quét, thương mang ô đai đen đến liệt quang, cái thế hung hãn. Hắn một kích này trực tiếp với trong bầu trời bạch ra một khu vực, tiêu diệt ra một phiến không gian hư vô. Phương xa đông đảo tam giới thế lực thấy Dương Tiễn chiến lược tất cả lộ khó tin vẻ mặt. Chuyện này, Dương Tiễn sao sẽ cường hãn như vậy? Không lẽ như thế a? Dương Tiễn tuy trên danh nghĩa là thiên đình đệ nhất chiến thần, nhưng trên thực tế bất quá kim tiên cảnh giới. Đông đảo thiên đình thần tiên hoảng sợ, nhìn phương xa thảm thiết chiến trường cao mày. Hắn cảnh giới là thái ớt kim tiên đỉnh phong. Lúc này Di Lặc cổ Phật mở miệng, vẻ mặt nghiêm trọng. Thái ớt kim tiên đỉnh phong. Nghe thấy lời ấy, đông đảo trong lòng thần tiên tất cả hơi hồi hộp một chút, đột nhiên tăng tốc mấy phần. Vốn tưởng rằng nhiều lắm là thái ớt kim tiên trung kỳ, không ngờ đúng là thái ớt kim tiên đỉnh phong. Điều này sao có thể? Từ hắn trốn tránh thiên đình tới phía sau màn người điều khiển nơi mới qua bao lâu? Thậm chí ban đầu tấn công Đông Hải vô số thiên binh thiên tướng bị chém chết, trên thực tế cũng bất quá ngắn ngủi một đoạn thời gian thôi. Vốn là chỉ là kim tiên cảnh giới đỉnh cao thực lực sao? Trên bầu trời, Trấn Nguyên Tử đứng chắp tay thần tình vẫn như cũ bình thản, đứng ở tại chỗ nhẹ phiêu phiêu tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi đi. Nhưng bên cạnh hắn lại có vô tận cầu đồng, hai tròng mắt chính giữa như có thần hỏa mạn thiên, nhìn về Dương Tiễn. Này đó là phía sau màn người điều khiển thực lực sao? Ngắn ngủi mấy ngày liền để cho một kim tiên cảnh giới tu sĩ đạt đến thái ớt đỉnh phong. Trấn Nguyên Tử khẽ mỉm cười nhìn xa Đông Vương, trong lòng đối với đạo tràng hứng thú bộc phát dày đặc. Nhưng chỉ thái ớt kim tiên cấp bậc mà nói như cũng không được. Bên cạnh Trấn Nguyên Tử Chân Vũ Đại Đế mở miệng. Hắn là trong truyền thuyết chuẩn thánh không thường nói, cũng là thượng cổ tồn tại. Tuy không bằng Trấn Nguyên Tử như vậy danh tiếng hiển hách, nhưng bất luận tu hành hay lại là đạo hạnh đều là cao cấp nhất tồn tại. Hắn lúc mở miệng vô số đại đạo quang sôi sùng sục, vô số uy hoàng lóng lánh, trên bầu trời có tinh thần nổ tung. Trấn Nguyên Tử gật đầu. Phía dưới chiến cuộc rất rõ ràng. Dương Tiễn tuy nhất thời ngang dọc vô song, nhưng đối mặt nhiều như vậy thiên binh thiên tướng tuyệt đối không thể là đối thủ. Đúng như dự đoán, Dương Tiễn rất nhanh lần nữa bị đông đảo thiên binh thiên tướng dây dưa tới. Nói thật loại này cực khoảng cách gần đối với hắn chiến đấu cũng không lợi, cho dù chỉ có thể kéo ra một chút khoảng cách cũng phải kéo ra. Nếu không những người này chất đống một nơi, tuy là Dương Tiễn cũng không cách nào nhúc nhích thân thể, sẽ bị đông đảo thiên binh thiên tướng tươi sống chết chìm. Dương Tiễn cơ múa tam tiêm lưỡng nhận thương quét sạch tứ phương chém chết đông đảo thiên binh thiên tướng khiến cho nơi này huyết quang không ngừng tái hiện. Tam tiêm lưỡng nhận thương sáng trắng long lánh mang theo nguyệt hoa, vốn là thần thánh tượng trưng, nhưng giờ phút này nhưng có chút uy nghiêm. Nhất thời chặt nghiêng địch thân thể, nhất thời lực phách địch thân, rồi sau đó càn quét đập bể phương xa đại phiến hư không, để cho kẻ nước chiếm đoạt địch thân thể. Đủ loại kêu thảm thiết, đủ loại máu tươi tất cả nơi này lan tràn. Giờ phút này Dương Tiễn đúng như sát thần phụ thể như vậy ngang dọc tứ phương hướng bắt phương, đại khai sát giới, bất luận ai bước vào hắn trong phạm vi tất cả gặp tuyệt đỉnh đánh giết. Nhân bây giờ chính là sống còn trước mắt, nhân từ đối với địch nhân liền có nghĩa là đem chính mình đẩy về phía tử vong. Dương Tiễn thi triển bí chữ hành với đầy trời quân trận trung tà trùng hữu đột cần phải hướng đánh ra, nhưng mỗi lần tất cả bị ngăn cản đi xuống. Đi không khởi. Vậy liền đem bọn ngươi toàn bộ chu diệt. Dương Tiễn cả người là huyết tóc đen bay phấp phới, hắn quay đầu trời sinh mắt thần thân thể vô địch vững chắc bất hủ, cả người tất cả ở vào một loại trạng thái tột cùng. Hắn buông tay chân ra đại khai đại hợp. Tam tiêm lưỡng nhận thương càn quét mặc cho máu tươi phiêu tán rơi rụng tràn đầy qua tứ phương, mặc cho tàn chi tung tóe. Tuy là đông đảo từng kinh thiên đem đồng liêu nội tạng bể tan cảnh dính hạ xuống trên người hắn, Dương Tiễn chân mày cũng không nhíu một cái. Huyết thủy nhuộm đỏ tóc dài, Dương Tiễn đứng ở tại chỗ như huyết nhân như vậy, tiên hỏa cũng không cách nào khiến cho rút đi. Vô tận thương mang sôi sùng sục với bên cạnh hắn phụ cận, cụt tay cụt chân không ngừng bay loạn, trong thiên địa huyết vũ chiếu xuống đầy trời đều là sáng lạng ánh lửa. Cuối cùng bất quá một người như thế nào là chúng ta đối thủ? Giết hắn đi! Tiêu to rung trời mấy tên huyền vũ xây binh thần quân thần tiên cả người bị máu tươi dính đầy, bọn họ giống giận gầm thét cả người bốc ra trận trận khói trắng. Nhưng không chờ bọn hắn đánh tới Dương Tiễn liền đâm ra một thương trực điểm hư không lệnh kia nơi bầu trời nổ nát vụn. Mấy trăm thiên binh thiên tướng tại chỗ ngã xuống tiêu tan. Chen, lưỡng đạo lưu quang đánh tới mang theo phong lôi cùng ngọn lửa, Dương Tiễn bay đầu cũng nên kích. Hắn ngoài thân có ánh trăng lưu chuyển hiện ra một cái lại một nhánh ngân bạch xiềng xích, những thứ này xiềng xích hóa thành lồng chim bộ dáng vang 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 rội khốn tỏa kia lưỡng đạo lưu quang. Trên thực tế đây là ánh trăng biến ảo. Dương Tiễn đang thi triển bí chữa giai gia chỉ ở tự thân thần thông pháp thuật trên hóa thành đại thần thông vô thượng. Ngân bạch lông chim tự Dương Tiễn bên ngoài cơ thể lao ra hóa thành trật tự thần liên đem kia lưỡng đạo lưu quang người bên trong ảnh khốn tỏa tại chỗ muốn đưa bọn họ giới hạn cũng luyện hóa. Kia lưỡng đạo lưu quang bị ngừng bọn họ sắc mặt khó coi bị buộc hiện hóa bộ tướng. Kia đúng là Lôi Chấn Tử cùng Na Cha. Bọn họ nhìn Dương Tiễn nóng nảy giống to cả người đều là lưu quang thiên hỏa. Dương Tiễn, đầu hàng đi. Ngươi không phải thiên đình đối thủ. Nhìn chung quanh một chút tiên binh thiên tướng những thứ này đều là ta môn đã từng bộ hạ. Nhưng mà không đợi Dương Tiễn mở miệng một vệ sáng đánh tới mang theo tràn đầy thiên liệt hỏa cùng lửa giận xích hà đầy trời. Phốc một chút liền đem Lôi Chấn Tử cùng Na Cha đánh bay ra ngoài làm bọn hắn ho ra máu trật lui. Buồn chương hết, chương 616, sắt. Chương 616, sắt. 2026-01-20 tác giả, thu nhận người hai người các ngươi trên chiến trường lại cùng địch nhân nói chuyện cũ sao. Một tiếng lạnh quát nơi này băng lên. Ánh lửa sôi sùng sục quang hoa lưu quay đi ra một danh nữ tử. Đó là thiên đình tứ thần quân một trong Chu Tức Lăng Quang thần quân. Tứ đại thần quân lúc trước đang vây công tìm kiếm doanh chính lúc tất cả bị thương nặng, nhưng Chu Tức Lăng Quang thần quân người mang một luồng bất tử huyết mạch. Bất tử tiên hỏa sôi sùng sục lượn lờ tu bổ tình trạng vết thương sau, Chu Tức Lăng Quang thần quân nghe thấy Dương Tiễn nơi này làm loạn nàng đối mặt sau người điều khiển hận thấu xương, cố trước tiên theo tới. Người sở hữu giam can đảm lùi về sau một bước người giết không tha. Chu Tức Lăng Quang thần quân uy hiếp tứ phương. Đồng thời nàng quanh thân cũng có ngọn lửa sôi sùng sục xích hồng linh vũ tự thân thể hiện lên cùng bầu trời đụng chạm kịch liệt. Hết thảy tất cả quá mức chói mắt. Sáng lạng dị thường kiếm khí xông qua bầu trời linh vũ phát ra sáng lạn nhất ánh lửa gần như có thể đem thiên địa tiêu hủy hầu như không còn. Đồng thời vốn là đã hơi lộ sợ hãi có chút lùi bước đông đảo thiên binh thiên tướng cũng rối rít ra tay lần nữa giống giận xông lên. Sắt. Nhưng mà không chờ bọn hắn xông lên Chu Tức Lăng Quang thần quân linh vũ cùng Dương Tiễn linh vũ va chạm bùng nổ dư âm khuyết tán trực tiếp đem giết tới thiên binh thiên tướng chôn vùi mảng lớn. Thấy tình cảnh này Dương Tiễn trong lòng lạnh dần. Hắn ngẩng đầu nhìn về Chu Tức Lăng Quang thần quân nghiêm nghị quát mắng, ngươi đang ở đây làm chi? Ta ngươi tỉ thí vì sao phải để cho những thứ này thiên binh thiên tướng tiếp tục chịu chết? Là chịu chết sao? Có thể cho ngươi do dự liền không phải là không có hiệu quả. Chu Tước Lăng Quang thần quân đứng ở bầu trời ánh mắt bù bù. Huống chi nếu không có ta ngươi sớm muộn cũng sẽ bị giết hết nuốt mất với biển người chính giữa bất quá số lượng nhiều quá thôi. Nếu ngươi muốn cứu bọn họ liền chớ ra tay a bất ở này giả nhân giả nghĩa. Chu Tước Lăng Quang thần quân thét dài mang theo tràn đầy thiên liệt trên lửa trước một bước thân thể trong suốt áp lực mênh mông nô lên cao xuống. Dương Tiễn meo lại con ngươi huyết dịch sâu bên trong tức giận sôi sùng sục. Hắn hai tròng mắt dần dần đỏ nhớ lại mấy năm nay ở thiên đình màn màn chuyện cũ trong lòng bộc phát phẫn nộ. Này đó là thiên đình mặt mũi thực. Vì tự thân lợi ích không bao giờ cố người khác vĩnh lấy thiên đình lợi ích cầm đầu. Cứ việc lửa giận trong lòng cuộn cuộn, Dương Tiễn cũng không vì vậy mất đi tỉnh táo. Mặc dù cùng Chu Tức Lăng Quang Thần Quân đều là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, nhưng đối phương dù sao cũng là lão bài cường giả, tu hành năm tháng lâu đời, thái cổ thời kỳ liền đã uy chấn tam giới, pháp lực trình độ thâm hậu hơn xa cho hắn. Ít nhất, đối phương tu luyện thời gian rất dài vô cùng, đã sớm đạt đến Thái Ất Kim Tiên cực hạn, khoảng cách Đại La Kim Tiên chỉ có một bước ngắn. Nếu không phải được ý chí đất trời hạn chế, lấy đối phương như thế kéo dài 5 tháng tu luyện, sợ rằng đã sớm đột phá Đại La cảnh giới. Mặc dù Dương Tiễn tư chất tự nhiên chắc tuyệt, nhưng là ở Phong Thần Đại Kiếp thời đại mới bộc lộ tài năng, cùng Chu Tức Lăng Quang Thần Quân chênh lệch Long Hán, Vu Yêu hai cái đại kiếp thời đại khoảng cách. Có thể từ thời đại kia tồn tại đến nay, tổng cộng có thể có mấy người. Bây giờ vẫn còn tồn tại hậu thế càng là Phượng Mao Lân Giác. Có thể đi đến một bước này, không một không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng Dương Tiễn chợt nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Chu Tước Lăng Quang Thần Quân cau mày hỏi. Ta đột nhiên nghĩ tới, ban đầu thần quân từng đánh giá nhân gian đế vương, nói bọn họ chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi ở tụ chúng tranh đấu, ánh mắt thiệt cận, không biết thiên địa rộng lớn, tùy ý một bước liền có thể khiến người ta gian lòng trời lở đất. Không biết thần quân bây giờ bị nhân gian đế vương giết được suýt nữa hình thần câu diện, ra sao cảm nhận? Hả? Xin lỗi. Nói đến một nửa, Dương Tiễn cười ngẩng đầu, hắn nhìn sắc mặt dần dần âm u nữ tử, nụ cười doanh doanh, thiếu chút nữa đã quên rồi nói, tựa hồ tứ phương thần quân tất cả đều bị giết được rất là nhếch nhác. Ầm. Chu Tước Lăng Quang thần quân quanh thân ngọn lửa sôi trào, xích hà long lánh. Vô tận linh vũ lan tràn, một cổ càng hung hiểm hơn sát ý phóng lên cao, mang lên hỏa diễm tàn bạo quân tứ phương. Nàng chậm rãi cúi đầu, quanh thân kiếm khí ngàn vạn, khí sát phạt tràn ngập thiên địa. Dương Tiễn, ngươi đang tự tìm đường chết. Dương Tiễn không có vẻ sợ hãi chút nào, ngửa mặt lên trời cười dài, cái thế hơi thở lưu chuyển, tóc đen tung bay. Ha ha ha, tự tìm đường chết. Cứ việc tới thử xem, đã từng dám nói với ta như vậy người, bây giờ đều đã ngã xuống. Linh vũ phóng lên cao, ánh mắt của thiên quang xé rách bầu trời. Hai người ầm ầm đụng nhau. Đây không thể nghi ngờ là một trận kinh thế tỷ thí, vượt xa mọi người tưởng tượng. Ở hai vị này cường giả chí tôn trước mặt, Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đã có thể phá toái tinh thần, đỉnh phong thiên phú người thậm chí có thể chạm quy tắc biên giới. Trung quanh núi sông vỡ nát, thiên địa đổi ngược, nhật nguyệt vô quang. Hai người ra tay toàn lực, phương biên mấy trăm ngàn dặm đều bị mãnh liệt thiên địa pháp lực bao phủ. Cũng may là ở thiên giới tam giới này kiên cố nhất nơi, như ở nhân gian giới, ít nhất mấy trăm dặm núi sông đều đưa gặp họa. Dù vậy, thiên giới chiến trường như cũ kinh khủng, vốn là vây công thiên binh thiên tướng rối rít lui về phía sau, cách xa vòng chiến trung tâm. Bọn họ phải tránh, nếu không sợ rằng cũng sẽ ở hai người đụng nhau trong dư âm hóa thành phấn vụn. Đây là cao cấp nhất đại la cấp bậc tỷ thí. Tuyệt vời. Hơn nữa, đây đã là Dương Tiễn cùng Chu Tức Lăng Quang Thần Quân cố ý khống chế kết quả. Bọn họ ra tay lúc phần lớn lực lượng cũng đường hướng không trùng, không nghĩ ảnh hưởng đến chung quanh thiên binh thiên tướng hoặc đạo tràng đệ tử. Trong hư không, hai người kịch chiến tới điên cuồng. Ngọn lửa sôi sùng sục, linh vũ lóe lên, kiếm khí tràn ngập, hóa thành ngàn vạn đạo quang mang bao phủ tứ phương. Những thứ này ánh sáng ở trên bầu trời không ngừng lóe lên, từ trời cao chém xuống, kiếm khí xuôi ngược thành vĩnh hằng không diệt thần sáng chói. Thương mang hùng hực, ánh mắt của thiên quang huyền ảo dị thường, Dương Tiễn đầu vai nguyệt hoa chiếu xuống, mở mịt như tiên, mở ra mảnh thiên này khung. Đây là một trận cao cấp nhất tỷ thí. Giống. Chiến tới lúc này, Dương Tiễn kết giải, cả người trong suốt sáng chói, bí chữ giai cùng bí chữ hành đồng thời thêm vào thân mình, bay lên trời, đều loại thần thông pháp thuật toàn bộ đánh xuống. Ngàn vạn thần mang tràn ngập tứ phương, lại đem Chu Tức Lăng Quang Thần Quân áp chế, dài thường xuyên thủng hư không, đánh nát bầu trời, như muốn đem đối phương chém xuống. Hán pháp lực sôi sùng sục, bộc phát cường đại, bộc phát thần bí. Cái này làm cho đông đảo thiên binh thiên tướng sợ hãi không dứt. Nhất là một ít thiên đình tồn tại, càng là sắc mặt kỳ biến. Dương Tiễn có thể cùng Chu Tức Lăng Quang Thần Quân chống lại, đây hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Rất nhanh, trong hư không truyền tới kịch liệt băng động, phảng phất thứ gì bị đánh nát, phát ra nổ rung trời. Chu Tức Lăng Quang Thần Quân bị Dương Tiễn đánh bay ngược mà ra, không thể không hiển hóa Chu Tức bộ tướng. Chém. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân phun ra một ngụm tiên huyết, gào to một tiếng, ở trước người kết ấn, thi triển vô thượng thần thông, ẩn chứa mấy loại tuyệt thế pháp thuật, lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, sát hướng Dương Tiễn. Ha ha ha, đến tốt lắm. Dương Tiễn cười to, tóc đen xóa, khỏi bệnh chiến khỏi bệnh cuồng, gầm lên giận dữ như rồng ngâm hổ khiếu chấn động thiên địa. Giờ phút này hắn tiến vào cảnh giới kỳ diệu, một tiếng nổi giận liền ẩn chứa quy tắc chi lực. Chính là một cái Dương Tiễn, về phần đánh cho thành như vậy sao? Đột nhiên, trong hư không vang lên một giọng nói, ngọn lửa sôi sùng sục. Quét một tiếng, Dương Tiễn trưởng chỉ sáng lên, nắm thần thông hướng đông phương một kiếm chém xuống. Ầm, vang lớn rung trời, sóng âm cuồn cuộn, hư không dâng lên rung động, một tấm họa quyển mở ra, phía trên khắc lên cổ lão sơn sông, một đạo bóng người từ trong đi ra, chắp hai tay sau lưng, mang theo đầy trời sóng sinh mệnh. Buồn chương hết.